Chương 176, cô nên coi lại chính mình. Cao ốc xây dựng tiệm khắc, lúc Tô Thi Thi từ bên ngoài đi vào trong công ty, liền cảm giác tiểu thư Lễ Tân ở đại sảnh này hôm nay ánh mắt nhìn cô có chút không thích hợp. Đến khi cô đến tầng 15 bên trong bộ phận thiết kế, càng thêm cảm thấy được các đồng nghiệp dùng ánh mắt nhìn cô cũng rất lạ. Một đám giống như là thẩm phán nhìn cô đầy vẻ soi mói. Tô Thi Thi bị bọn họ như vậy mày đều đã nhíu lại. Tâm tình vốn dĩ đã không tốt, hiện tại nhìn đến các đồng nghiệp dùng ánh mắt lạ lùng kia nhìn cô, Tô Thi Thi lòng càng phiền muộn hơn rồi. Tất cả mọi người còn không rõ Thi Thi thế nào sao? Một đám nhìn cái gì mà nhìn? Bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói đầy vẻ phẫn nộ. Đồng Tiêu Tiêu đã chạy tới che trước mặt Tô Thi Thi, trừng mắt nhìn các đồng nghiệp chung quanh đang muốn xem náo nhiệt liếc mắt một cái. Không sao, Tô Thi Thi trong lòng ấm áp, đang muốn cảm ơn cô ấy, bên cạnh lại truyền đến một giọng niệm ai. Chúng tôi nhìn là việc của chúng tôi, cô có quyền gì mà quản? Cô cho mình là ai chứ? Đế giày cao gót của Khúc Hồng Mai dẫm dẫm xuống, thướt tha duyên dáng đi tới. Đến trước mặt Tô Thi Thi, đem cô từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Tôi ban đầu còn tưởng rằng cô tới cùng có chỗ nào tốt, để cho Bùi tiên sinh để ý mắt đến cô. Thì ra lại là con hồ ly tinh nha, ở bên ngoài quyến rũ cũng không ít đàn ông ha. Tô Thi Thi sắc mặt lập tức trầm xuống, trong lòng hiểu rõ. Những người này hẳn là đọc được tin tức nóng hổi buổi sáng hôm nay, cho nên bọn vừa rồi mới dùng ánh mắt kỳ quái như vậy nhìn cô. Khúc tiểu thư, phiền cô lúc nói chuyện nên biết tự trọng. Tô Thi Thi nói xong đã nghĩ muốn đi về văn phòng, không muốn cùng cô ta xung đột. Khúc Hồng Mai rất không dễ dàng mới tìm được một cơ hội tốt như thế, đâu nào đồng ý buông tha Tô Thi Thi. Cô ta 2-3 bước đuổi theo phía sau, ngăn ở trước mặt Tô Thi Thi, sao vậy, chột dạ rồi hả? Dám làm không dám chịu. Khúc Hồng Mai, cô hơi quá đáng rồi đó. Thi Thi không phải loại người như vậy, chuyện này vừa thấy liền biết là người khác cố ý bịa đặt. Cô ta cởi quần của đàn ông đều đã bị người ta chụp ảnh lại rồi, còn có cái gì bịa đặt? Khúc Hồng Mai nói xong, đối với các đồng nghiệp bên cạnh hét lên, các người không phải mới vừa rồi thảo luận rất rôm rả sao? Hiện tại con hồ ly tinh đang đứng ở trước mặt các người, vừa rồi ai nói nghĩ muốn cùng cô ta học hỏi kinh nghiệm sao không lên tiếng đi? Khúc Hồng Mai nói xong khinh thường nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái, dù sao không phải ai cũng có thể vừa câu dẫn Bùi tổng, lại quyến rũ luôn hô tổng như vậy. Tôi nghe nói, Tô Thi Thi người cô cóng trên lưng còn là em trai ruột của hô tổng nha, khẩu vị của cô không tệ ha. Cô quá đáng rồi đó. Đồng Tiêu Tiêu tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, hận không thể đi lên che miệng cô ta lại. Tô Thi Thi hôm nay đã gặp đủ chuyện xấu đang rất khó chịu rồi, những người này còn ở nơi này ồn ào, nói mãi không để yên. Đủ rồi. Tô Thi Thi bỗng nhiên đem Đồng Tiêu Tiêu kéo đến phía sau, trên mặt nhàn nhạt, nhìn không ra cảm xúc. Cô đang tức giận vô cùng. Nhưng mà lúc cô tức giận, trên mặt liền nhìn không ra được. Tô Thi Thi âm thầm nắm chặt quả đấm, ngửa đầu đem Khúc Hồng Mai từ trên xuống dưới đánh giá một lần, cười lạnh nói, tôi nghĩ người muốn học hỏi kinh nghiệm chắc hẳn là cô rồi. Cô nói bậy. Trên người cô mỗi lỗ chân lông đều đang kêu gào cô, nghĩ muốn bên người giàu có, nghĩ muốn lên giường của kẻ có tiền. Theo phân tích tâm lý học có câu, một người nội tâm xấu xa, trong mắt người đó nhìn người khác cũng đều là xấu xa. Cô dám thể, cô không nghĩ như vậy sao? Nếu cô dám, tôi đây cũng dám thể, kẻ nào nói dối ra ngoài bị xe đụng chết. Cô, sao vậy, bị tôi nói trúng rồi. Chột dạ đến nói không nên lời sao. Tô Thi Thi lần nữa cắt ngang lời Khúc Hồng Mai đang nói. Giọng nói của cô bình tĩnh, lại ép được Khúc Hồng Mai đến cơ hội cãi lại đều không có. Tô Thi Thi tiến lên một bước, lại đem cô ta từ trên xuống dưới đánh giá một lần nói, cô xem cô, bộ ngực rủ xuống, bụng thì ngấn mỡ. Mi mắt sưng phù, hai mắt không ánh sáng, đồ trang điểm đều đã che không che được tàn nhang và quần thâm trên mặt, vừa nhìn liền là hết ăn lại nằm, không thích vận động, lại còn vọng tưởng tìm được người đàn ông hoàn hảo. Cô Khúc Hồng Mai vươn ngón tay chỉ vào mặt Tô Thi Thi. Tô Thi Thi giơ tay hất tay cô ta ra, gằn từng chữ nói, muốn tìm tôi học kinh nghiệm phải không? Tôi đây dậy sớm ngủ sớm, 3 bữa cơm bình thường, mỗi tuần vận động ít nhất 20 giờ, không rèm pha không phỉ báng, tư tưởng khỏe mạnh, cô cảm thấy được cô làm được sao? Cô nói xong tiện tay vỗ một cái, chỉ nghe bốp một tiếng, đánh vào trên lưng của Khúc Hồng Mai. Mọi người chỉ cảm thấy đến Khúc Hồng Mai thắt lưng run rẩy, giống như có một tầng thịt béo đang rung động. Vẫn lại là trước tiên để chính mình khỏe mạnh, như vậy cô mới có sức cạnh tranh. Tô Thi Thi nói xong, tiêu sái hướng tới văn phòng đi đến. Muốn chọc tức cô phải không? Vừa lúc, bà cô đây kiềm chế từ sáng giờ chưa có chỗ phát hỏa, vừa hay coi cô ta như bao cắt chút giận. Tô Thi Thi nghiến răng. Dám nhạo bán cô, về luyện thêm 10 năm nữa đi, còn bây giờ, không có cửa đâu. Tô Thi Thi cô. Cô Khúc Hồng Mai trực tiếp bị mắng đến lờ mờ, cả nửa ngày mới phản ứng kịp. chỉ vào bóng lưng Tô Thi Thi tức giận đến nói không ra lời. Đồng Tiêu Tiêu cũng là vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Thi Thi sức chiến đấu lớn như thế. Cô nén cười, khoe mắt lườm đến văn phòng tổ 2 đi đến bên cạnh, trong mắt giảo hoạt chớp lóe rồi biến mất, đối với Khúc Hồng Mai nhỏ giọng nói, phấn trang điểm trên mắt của cô bị phai rồi kia, tổ trưởng Tôn đang đến đây. A. Khúc Hồng Mai vừa nghe vội vàng lấy tay bốn mi mắt, muốn đem mi mắt lau sạch sẽ. Nhưng mà sốt ruột vội vã, trên tay đụng đến mạt cạ dạ trên lông mi giả, lập tức đem lông mi kéo xuống. Ách Đồng Tiêu Tiêu chấn kinh nhìn cô ta. Cô vốn dĩ chỉ là nghĩ muốn Khúc Hồng Mai trên mặt xuất mồ hôi, xoa sát một hồi lại thành ra đem lô mi giả rớt ra luôn rồi. Đúng là, hiện tại này kết quả này không nói cũng quá kinh người rồi. Nén bi thương. Đồng Tiêu Tiêu rụt rụt cổ, hướng tới chỗ ngồi của chính mình chạy tới, tốc độ so với con thỏ còn nhanh hơn. Các người. Tôi Khúc Hồng Mai nhìn lông mi giả dính trên tay, đầu óc đều đã tức điên rồi. Nghe đến bên cạnh truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, mạnh che mặt, xấu hổ và giận dữ hướng tới toilet chạy đi. Người cô ta thầm thương trộm nhớ mà nhìn thấy cô ta như vậy thì cô ta sẽ xấu hổ chết mất. Chết tiệt, thù này cô nhớ kỹ. Mà bên này, Tô Thi Thi mới vừa mở cửa muốn đi vào, đột nhiên đụng phải Ôn Ngọc đang muốn ra ngoài. Ưng. Tô Thi Thi che cái mũi, đau đến nôi nước mắt đều sắp rơi ra rồi. Ngọc, cô sao lại vội vàng vậy? Có đụng vào chỗ nào hay không? Ngọc, cô khóc cái gì vậy? Tôi không trách cô mà, cô đừng khóc ca. Tô Thi Thi ngẩng đầu liền nhìn đến Ôn Ngọc nước mắt lưng tròng nhìn chính mình. Cô vừa mới nói chuyện, Ôn Ngọc qua một tiếng liền khóc. Tô Thi Thi lập tức luống cuống, vội vàng đẩy Ôn Ngọc đi trở vào trong văn phòng, ầm đóng cửa lại. Có phải đụng vào đâu rồi hay không? Tôi xem thử. Tô Thi Thi đem Ôn Ngọc kéo đến trên ghế dựa, sốt ruột hỏi han. Nhưng mà bất luận cô hỏi thế nào, Ôn Ngọc cũng chỉ là khóc, nước mắt lã chả như chân châu đứt dây rơi mãi không ngừng. Tô Thi Thi thật sự bị dọa sợ rồi. Hẳn không là va chạm làm hỏng chỗ nào chứ. Xong rồi, lần này muốn cô làm sao đây? Tô Thi Thi hỏi han hoài nhưng không được kết quả, cho rằng Ôn Ngọc thật sự có chỗ nào không thoải mái, đành phải lấy điện thoại ra gọi 120. Nhưng mà Ôn Ngọc vừa nhìn thấy cô cầm lấy di động, khóc càng lợi hại hơn, bộ dáng ủy khuất tới cực điểm. Tô Thi Thi quả thực muốn quỳ xuống luôn rồi, nhỏ nhẹ hỏi han, bà cô của tôi ơi, cô nói một câu được không? Tới cùng có chỗ nào không thoải mái? Tôi đau lòng quá. Tim của tôi đau. Ôn Ngọc thút tha thút thít nói. Đau lòng. Trái tim. Trời ạ, hẳn không phải là bị bệnh tim đi. Tô Thi Thi mặt đều đã bị dọa đến trắng bệnh, một bên gọi điện thoại một bên hỏi cô, chỗ anh có loại thuốc trị bệnh tim gì đó hay không? Là loại tác dụng nhanh đó. A. Tiếng khóc Ôn Ngọc đột nhiên dừng lại, kỳ quái nhìn cô không khỏe sao? Tô Thi Thi triệt để mông muội rồi. Bà cô này của cô tới cùng là xảy ra chuyện gì rồi? Chương 177, đau lòng vì cô. Cho nên, cô thân thể không có việc gì. Tô Thi Thi ngồi ở đối diện Ôn Ngọc, khóc không ra nước mắt. Ôn Ngọc một bên lau nước mắt một bên gật đầu, thút tha thút thít nói, cái tin tức nóng hổi gì đó viết bài rất quá đáng, bọn họ tại sao có thể nói cô như vậy? Tin tức nóng hổi. Tô Thi Thi sửng sốt, cảm động vô cùng. Ôn Ngọc là vì nhìn đến những cái tin tức này mới khóc, là đau lòng vì cô. Mặc kệ là Ôn Ngọc đáng yêu, hay là vừa rồi đứng về phía cô Đồng Tiêu Tiêu, đều đã làm cho Tô Thi Thi trong lòng ấm áp vô cùng. Lúc này, Đồng Tiêu Tiêu gõ cửa tiến vào, nhìn thấy Ôn Ngọc đang khóc, mi mắt trợn thật lớn, xảy ra chuyện gì rồi hả? Tô Thi Thi cười lắc đầu, rút ra một tờ khăn giấy đưa cho Ôn Ngọc, quay đầu hỏi Đồng Tiêu Tiêu, xảy ra chuyện gì? Đồng Tiêu Tiêu sắc mặt khẽ biến thành trầm, nhìn bên ngoài, đi tới nói, hôm nay đoàn tổng giám không đi làm. Hử! Tô Thi Thi nhún mày. Đồng Tiêu Tiêu nói vậy là có ý gì chứ? Đồng Tiêu Tiêu gật gật đầu, trầm giọng nói, tôi mấy ngày nay vẫn cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Ngày hôm qua cô đi mượn tài liệu, rồi mới đã xảy ra nổ mạnh, dọa tôi sợ muốn chết. Tôi liền đi hỏi thăm một chút, cô đoán sao? Đồng Tiêu Tiêu dừng một chút, nghiến răng nghiến lợi nói, bên bộ phận mua sắm vốn dĩ đã mua loại vật liệu cách âm đủ để cho chúng ta dùng cho dự án sân vận động. Đúng là không biết xảy ra chuyện gì, Khúc Hồng Mai đột nhiên nói gì với khách hàng chỗ bọn họ. Cuối cùng họ cũng đòi sử dụng loại vật liệu này. Đồng Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vào mắt Tô Thi Thi, gàn từng chữ nói, là đoàn tổng giám phê duyệt. Đoàn Ngọc Tường Tô Thi Thi lòng như chìm đến đáy cốc. Cô không nghĩ muốn đi nghĩ sâu, nhưng mà ý nghĩ này không kiềm chế được cứ chạy loanh quanh trong đầu cô. Thi Thi cô không sao chứ? Đồng Tiêu Tiêu nhìn thấy Tô Thi Thi sắc mặt không tốt, thật cẩn thận hỏi han. Đoàn Ngọc Tường dù nói thế nào đi nữa, cũng là chị gái cùng cha khác mẹ của Tô Thi Thi, là có quan hệ huyết thống. Nếu chuyện này thật sự là Đoàn Ngọc Tường ở sau lưng phá rối, như vậy, cô cũng đừng để vào trong lòng quá. Đồng Tiêu Tiêu an ủi. Tô Thi Thi lắc lắc đầu, tôi không sao. Cô sớm đã quen, không phải sao? Những người mà được gọi là người nhà, có cùng quan hệ huyết thống gì đó với cô, ngoại trừ bà nội cùng người mẹ đã qua đời của cô, có người nào thật sự yêu thương cô? Đều là hận không thể để cô chết. Ngày hôm qua trong kho hàng không nên xuất hiện xăng mới đúng, vẻ mặt khắc thường của vị trưởng phòng mua sắm xây dựng Minh Đình kia, còn có Bùi Dịch bọn họ dáng vẻ như là trận địa sẵn sàng đón quân địch, đều đã ở trong lòng cô gõ lên hồi chuông cảnh báo. Tô Thi Thi đóng chặt mắt, ở trong lòng yên lặng nói, hy vọng không phải như tôi đã nghĩ. Cô thật sự không muốn nghĩ rằng người của Đoàn gia họ đê tiện như vậy. Mà lúc này, biệt thự thứ nhất trong trang viên Đoàn gia, Đoàn Ngọc Tường cùng Phương Thanh Hoa chính là đang trận địa sẵn sàng đón quân địch ở trong phòng khách, khẩn trương nhìn bên ngoài. Chỉ nghe tiếng tác động cơ ô tô truyền đến, ngay sau đó, tiếng bước chân từ xa lại gần. Đoàn Ngọc Tường cùng Phương Thanh Hoa hai mẹ con lập tức đứng thẳng người, lòng như lửa đốt nhìn bên ngoài. Thối tha, khốn kiếp. Cửa truyền đến một loạt tiếng chửi rủa hung tợn. Đoàn Chấn Ba mặt trầm xuống, giống như một tên bạo chúa lên cơn tức giận vậy, bước đi đến trước mặt Phương Thanh Hoa, giơ tay liền cấp cho bà ta một cái tát. Thiện nhân, cũng dám hại tôi. Chấn Ba, ông hiểu lầm rồi. Tôi thật sự không nghĩ tới sự tình sẽ thành ra như vậy. Phương Thanh Hoa bụng mặt, mắt đỏ ngầu, giận mà không dám nói gì. Đoàn Ngọc Tường đã sớm nghĩ tới, cắn môi, sắc mặt trắng bệch, nhưng mà khuyên cũng không dám khuyên. Lúc trước chắc chắn thắng lợi, vậy mà bây giờ lại biến thành loại tình trạng này. Đồ vô dụng. Các người không phải nói chuyện này không chút sơ hở sao? Hiện tại thì sao đây? Các người có biết hiện Hồ gia đã bắt đầu hoài nghi Đoàn thị chúng ta hay không? Nếu như cha biết là tôi làm, các người tự biết hậu quả. Hai ngày trước, con gái lớn của ông ta đột nhiên tìm đến ông ta, nói có biện pháp để cho Tô Thi Thi triệt để biến mất trước mắt bọn họ. Ông ta lúc ấy nhớ lại muốn để cho Đoàn Ngọc Tường câu dẫn Bùi Dịch, giúp ông ta củng cố địa vị ở Đoàn gia, cho nên không nghĩ nhiều liền đồng ý. Trưởng phòng bộ phận mua sắm của xây dựng Minh Đỉnh. Đúng là ông ta đã âm thầm cho người mua chuộc. Để cho Tô Thi Thi ở trong kho hàng gặp chuyện, một công đôi việc giải quyết được cô, cũng là chủ ý của Đoàn Ngọc Tường. Nhưng mà rõ ràng chỉ là muốn tạo ra một trận nổ nhỏ, sẽ chỉ làm Tô Thi Thi bị thương nhẹ hoặc là hủy dung mạo để cô rời khỏi trang viên Đoàn gia, nhưng lại không nghĩ tới sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy. Cả kho chứa hàng bị nổ tung, giữa ban ngày ban mặt thiếu chút nữa còn gây chết người. Hai cái đồ vô dụng các người, đều đã là các người bày ra chủ ý ngu ngốc này. Đoàn Chấn Ba bị chọc giận muốn bùng nổ rồi. Ngày hôm qua lúc ông ta nhận được tin tức kho chứa hàng kia bị nổ tung, chỉ là nhớ lại Bùi Dịch khẳng định đã cho người không chế tin tức. Nhưng mà không nghĩ tới vị hô gia kia vậy mà còn chê sự việc chưa đủ lớn, thêm mắm thêm muối nói một phen. Ông ta càng nghĩ càng giận, để cho người làm từ trong thư phòng lấy roi ra ra, giơ tay liền vung lên quất mạnh. Phương Thanh Hoa bị đánh thét chói tai, Đoàn Ngọc Tường muốn đi hỗ trợ, nhưng mà roi vô tình quét đến trên lưng cô ta. Cô ta sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt. Vội vàng chạy đến một bên, cũng không dám lộn xộn. Phương Thanh Hoa bị đánh té trên mặt đất, sợ tới mức khóc lớn lên, Chấn Ba, tôi chỉ là muốn giúp ông, tôi cũng không biết mọi chuyện sẽ biến thành như vậy, không liên quan tới tôi. Còn dám nói. Đoàn Chấn Ba dương lên roi, hung hăng đánh xuống, làm Phương Thanh Hoa thiếu chút nữa hôn mê. Ở một bên phòng khách, một cô gái trẻ thân mặc quần áo bà bầu hứng thú nhìn một màn này, khóe miệng cong lên cười lạnh. Hừ, để xem bà bình thường diếu võ dương oai. Đều đã phải đổi thành sắc bị đá ra đường như chó hoang, còn dám hung hãn như vậy, lần này biết lợi hại chưa? Lưu Dĩnh Tuệ cầm lấy một gói bim bim, vừa ăn vừa ở bên cạnh xem kịch hay, trong lòng vui vẻ cực kỳ. Cha, xin người bớt giận. Chuyện này thật sự không bình thường. Đoàn Ngọc Tường thấy Đoàn Chấn Ba đánh một hồi có vẻ nguôi nguôi, tiến lên nhẹ giọng nói. Đoàn Chấn Ba mệt mỏi, đem roi hướng trên mặt đất ném đi, chọn cái ghế dựa ngồi xuống, thở phì phì trừng mắt nhìn Đoàn Ngọc Tường. Đoàn Ngọc Tường nuốt một ngụm nước bọt. Kiên trì nói, chúng ta cùng vị trưởng phòng mua sắm kia đã nói, chỉ muốn làm một trận nổ nhỏ, điều khiển từ xa ở trong tay ông ta. Ông ta nhất định phải xác định Tô Thi Thi ở bên trong, hơn nữa những người khác đều không có ở đó, mới nhấn điều khiển. Nhưng mà tin tức nhận được là ở hiện trường có xăng, mà còn nghe nói là vì hố quân nhạc không cẩn thận châm lửa nên mới có thể nổ mạnh như vậy. Chuyện này có lẽ thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Hô gia có tin hay không? Ông nội con có tin hay không? Đoàn Chấn Ba trầm giọng nói, chúng ta vốn chỉ là cựu thế mạng, cha, người ngàn vạn lần đừng kích động. Ông nội bên kia chúng ta cùng tìm biện pháp. Đoàn Ngọc Tường kiên nhẫn an ủi. Cô ta có thể làm được tổng giám bộ phận thiết kế của xây dựng tiếp khắc, cho tới bây giờ đương nhiên không là một người giản đơn. Chẳng qua ở trước mặt tình yêu, chỉ số thông minh của phụ nữ là không, cho nên gặp được Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch, luôn luôn để cho cô ta không khống chế được chính mình. Nghe nói Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi tạm thời đã định ngày kết hôn, con phải nắm chặt thời gian, đoạt được trái tim Bùi Dịch. Bằng không tự biết hậu quả. Đoàn Chấn Ba trầm giọng nói. Hiện tại biện pháp duy nhất, chính là để cho Bùi Dịch đứng về phía bọn họ, có lẽ còn có thể tìm được đường sống. Còn về phần lão gia bên kia, Đoàn Chấn Ba sắc mặt âm trầm vô cùng. Lão giả kia bây giờ đối với ông ta càng ngày càng bất mãn, xem ra ông ta phải sớm đưa ra quyết định. Đoàn Ngọc Tường nhìn đến biểu tình của cha mình, mí môi cũng không dám nói lung tung một câu. Cục diện bây giờ cũng sớm đã không phải cô ta còn có thể tưởng tượng, Đoàn gia sợ là không thể bình yên nữa. Đừng nữa gây chuyện cho tôi. Đoàn Chấn Ba đứng lên, quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Dĩnh Tuệ ngồi ở bên kia, đối với cô nói, cô ở trong này an tâm dưỡng thai, tôi qua vài ngày nữa sẽ trở lại thăm cô. Ông ta nói xong liền đi ra ngoài, Lưu Dĩnh Tuệ không cam lòng đuổi theo ra ngoài, nhíu mày. Nhưng vừa quay đầu, nhìn đến Phương Thanh Hoa đang quỳ rạp trên mặt đất lại vẫn dậy không nổi kia, tâm tình nhất thời tốt lên rất nhiều. Con cũng đi làm đây. Đoàn Ngọc Tường trong lòng phiền não, không nghĩ muốn ở trong nhà này nữa, thay Phương Thanh Hoa kêu người hầu đến, giúp bà rửa sạch miệng vết thương, rất nhanh cũng đi rồi. Phương Thanh Hoa nhìn đến bóng lưng con gái mình đang rời đi, đôi mắt phiếm hồng, trong lòng ủy khuất vô cùng. Lúc này, ở bệnh viện thành phố, Bùi Dịch đứng ở cửa sổ mới vừa nói chuyện điện thoại xong, sắc mặt cực kỳ khủng bố. Đã xác định là do người phụ nữ của Đoàn Chấn Ba đang âm thầm phá rối, tình hình cụ thể ở kho hàng kia hiện tại đã bị Hồ Sĩ Minh khống chế được, chúng ta không cách nào tìm hiểu. Đây là Tần Phong ở trong điện thoại nói với anh. Bùi Dịch trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ, thật lâu sau, cầm điện thoại gọi cho Hồ Sĩ Minh. Tôi muốn gặp anh. Cuối tuần còn phải đi làm. Chương 178, tin tức khác. Bên trong phòng bệnh an tĩnh, chỉ nghe đến tiếng hít thở lặng lặng. Bùi Dịch nói chuyện điện thoại xong, quay đầu nhìn thoáng qua mẹ mình đang tựa vào ở trên giường bệnh nghỉ ngơi, nhẹ nhàng đi đến bên giường bà. Nhậm Tiếu Vi từ từ mở mắt ra, nhìn anh một cái. Mẹ, kế hoạch ra nước ngoài khả năng phải lùi lại vài ngày. Con có một số việc cần xử lý trước. Bùi Dịch trầm giọng nói. Như vậy a, Nhậm Tiếu Vi trong mắt đều là thất vọng, bất mãn nói, được rồi, vậy con lần sau đi nhất định phải nói trước cho mẹ một tiếng. Mẹ nghĩ muốn gửi cho Đồng Đồng một chút đồ. Nhậm Tiếu Vi nói xong, hốc mắt liền đỏ. Con trai còn nhỏ như vậy, số ngày được ở bên cạnh bà chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, có người mẹ nào mà không đau lòng. Nhưng mà bà nghĩ muốn đi thăm, lão già kia lại không chịu. Mấy năm nay bà cũng không biết chính mình làm sao sống được đến bây giờ. Mẹ, con sẽ nghĩ cách khác. Bùi Dịch giúp bà đem chăn nhẹ nhàng kéo lên, ôn nhu nói, con trở về để cho lái xe tới đón người. Được. Nhậm Tiếu Vi lau nước mắt, con bận thì cứ đi đi. Bùi Dịch kiên nhẫn ở lại an ủi vài câu mới rời đi. Xây dựng tiệp khắc lầu 15 bên trong văn phòng bộ phận thiết kế, Tô Thi Thi chính là đang chỉnh lý tư liệu, vắt hết óc nghĩ muốn như thế nào để tìm được vật liệu thay thế được loại vật liệu cách âm kia muốn điên cả đầu, điện thoại đột nhiên liền văng lên. Hô điên khủng. Tô Thi Thi vừa thấy màn hình biểu hiện người gọi đến, mặt trắng xanh một phen liền trầm tiếp xuống, không hề nghĩ ngợi liền nhận điện thoại. Cô còn đang lo tìm không thấy anh ta, bây giờ trái lại tự mình dẫn xác đưa lên cửa. Tô tiểu thư. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lạnh lùng của người đàn ông, nghe không ra cảm xúc. Tô Thi Thi khỏe miệng nhếch lên, lạnh giọng nói, Hồ tiên sinh lại là phái người tới chặn xe của tôi, bây giờ lại gọi điện thoại đến muốn khủng bố tôi, xin hỏi đến cùng là muốn làm cái gì đây? Những lời này nên là tôi hỏi Tô tiểu thư. Làm nổ kho vật liệu của tôi, lại làm cho vị hôn phu của cô đến làm phiền tôi. Xin hỏi Tô tiểu thư đang muốn làm cái gì đây? Vị hôn phu quấy của tôi đến làm phiền anh, Bùi Dịch. Tô Thi Thi hoài nghi chính mình nghe lầm rồi. Người này hẳn là lên cơn điên loạn rồi. Bùi Dịch hận không thể giết anh ta, làm sao có khả năng đi làm phiền anh ta được chứ? Không sai, vị hôn phu của cô mới vừa gọi điện thoại đến hẹn gặp tôi. Hồ Sĩ Minh nói xong khẽ cười nói, một khi đã như vậy, Tô tiểu thư cũng đến đây một chuyến đi. Tôi đây ở xây dựng Minh đỉnh chờ các vị. Tô Thi Thi nhướng mày, loại chuyện này Hồ phó tổng kia hẳn không nói đùa, chẳng thế thì cô chỉ cần gọi một gọi điện thoại cho Bùi Dịch. Liền bị vạch trần rồi. Chỉ là kêu cô cũng cùng đi. Được. Tô Thi Thi nghĩ nghĩ, trả lời đồng ý. Để cho cô đi phải không? Có cái gì không dám. Bây giờ cô liền chủ động đi gặp. Nửa giờ sau Tô Thi Thi từ trong quần đi xuống, ngửa đầu đánh giá kiến trúc tòa nhà màu trắng to lớn trước mắt này. Xây dựng Minh đỉnh. Lần thứ ba đến chỗ này, mỗi một lần tâm trạng đều khác nhau. Bên cạnh truyền đến một tiếng mở cửa xe nhẹ nhàng, Bùi Dịch chỉnh lý một phen tây trang. Đi đến bên cạnh cô ôn nhu nói, đi thôi. Tô Thi Thi ôm lấy cánh tay anh, cười đến vô cùng sáng lạ. Người điên kia sợ là không nghĩ tới cô sẽ trực tiếp cùng Bùi Dịch đến. Sau khi cô nói chuyện điện thoại xong, cúp máy liền gọi cho Bùi Dịch. Nghĩ muốn châm ngòi ly gián phải không? Tô Thi Thi mi mắt híp híp, cô cũng không ngốc như vậy. Nếu để cho Bùi Dịch biết cô đơn độc xuất hiện tại xây dựng Minh Đỉnh, khẳng định anh sẽ cực kỳ tức giận. Bùi Tổng. Mỹ nữ đứng ở đại sảnh nhìn đến đi tới hai người, mi mắt mở thật lớn, tay theo bản năng mò lên trên máy điện thoại nội bộ, kích động muốn bấm 110. Hiện tại tất cả nhân viên của xây dựng Minh Đỉnh này ai cũng nói, ngày hôm qua liền là hai vị này làm nổ kho vật liệu của bọn họ. Hai người này quá nguy hiểm, ai biết bọn họ đến chỗ này muốn làm cái gì? Là hô phó tổng hẹn chúng tôi đến đây. Tô Thi Thi yên lặng thở dài, trong lòng cực kỳ buồn bực. Bọn họ giống khủng bố lắm sao? Xem ánh mắt của vị mỹ nữ đứng ở đại sảnh này nhìn bọn họ, liền giống như nhìn thấy phần tử khủng bố vậy. Xin chờ một chút. Mỹ nữ kia lắp bắp nói, tôi trước hỏi một phen. Tô Thi Thi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bùi Dịch. Sắc mặt bình tĩnh, như là lạnh nhạt hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện xung quanh. Lúc này, tầng cao nhất trong văn phòng tổng giám đốc của xây dựng Minh Đỉnh, Hồ Sĩ Minh nhận được điện thoại nội thông báo, sắc mặt trầm trầm. Bọn họ hai người cùng đi đến. Anh ta trầm mặc một phen, lạnh giọng nói cho bọn họ tôi có hội nghị đột xuất. Anh ta nói xong liền bốp một tiếng cúp điện thoại, trong mắt hiện lên quét xuống hứng thú. Tô Thi Thi, xem ra cô đối Bùi Dịch thật đúng là cực kỳ trung thành. Tôi ngược lại là muốn nhìn trên cái này thế giới có cái thứ tình vững hơn vàng hay không. Trong đại sảnh lầu 1, Tô Thi Thi mặt không chút thay đổi nhìn mỹ nữ quầy lễ tân kia nói, cô là nói hô phó tổng hẹn chúng tôi, rồi bây giờ lại muốn cho chúng tôi leo cây phải không? Thật sự thật xin lỗi, hội nghị là quyết định đột xuất, hô phó tổng cũng không có cách nào. Mỹ nữ quầy lễ tân kia nơm nớp lo sợ giải thích. Vị Tô tiểu thư này cũng còn tốt đi, người bên cạnh vị Bùi tiên sinh này quả thực quá khủng bố rồi. Anh chỉ là mặt trầm xuống đứng ở chỗ này, liền tính khiến cho người ta không nói được một lời, cũng làm cho người ta trong lòng run sợ. Lúc bọn họ đang nói chuyện bên này, bên ngoài có mấy người công nhân mặc đồ có vẻ là nhân viên sửa chữa cầm công cụ đi tới. Tô Thi Thi chính đang nghĩ muốn xem bọn họ là muốn sửa chữa cái gì, Bùi Dịch đột nhiên ôm lấy bờ vai cô, nhàn nhạt nói, đi thôi. A. Tô Thi Thi gật gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, theo Bùi Dịch liền rời đi rồi. Chỉ là đến lên xe, chờ xe vừa khởi động, cô quay đầu buồn bực nhìn anh hôm nay sao lại tốt tính như thế, không nói lời cay độc gì. Nếu dựa theo bình thường mà nói, Bùi Dịch bị người như vậy công khai cho leo cây, khẳng định sẽ tức giận. Trong mắt Tô tiểu thư, tôi chẳng lẽ chính là một người đàn ông nhỏ mọn. Bùi Dịch lạnh lạnh liếc cô một cái. Tô Thi Thi lập tức bày ra bộ dạng cún con cười nói, Bùi tiên sinh anh là người lớn không chấp với trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện, là gì có ai có tính tình tốt hơn anh chứ? Không tệ, nói nhiều vài câu. Tâm tình tốt, tôi có lẽ có thể sẽ nói cho em một bí mật. Bùi Dịch tựa lưng vào ghế ngồi đùa với cô. Tô Thi Thi mi mắt sáng lên, mạnh nhào tới bên người anh, lôi kéo tay anh sốt ruột nói, quả nhiên có nội tình, mau nói cho tôi biết, các người muốn làm cái gì. Bùi Dịch nhếch môi, từ một ngăn nhỏ trên xe lấy ra cái laptop, mở ra đặt ở trên đùi, hướng Tô Thi Thi liếc mắt ra hiệu, lại đây. Tô Thi Thi đâu cần chờ anh chờ nói, cũng sớm đã bu lại. Bùi Dịch nhưng đột nhiên ôm eo của cô, hướng trên trán cô hôn một cái, giọng nói trầm trầm, lấy lòng tôi. Anh Tô Thi Thi sắc mặt đỏ lên, người đàn ông này chẳng lúc nào chịu đứng đắn cả. Nhưng mà cô còn không có phản kháng, Bùi Dịch liền kéo cô đến bên người, túi xuống hôn lấy đôi môi anh đảo của cô. Đầu lưỡi thành thục cậy mở hàm răng đi vào trong khoang miệng cô, trêu chọc chiếc lưỡi đinh hương đang làm loạn của cô, môi lưỡi dây dưa cắn mút đến khi cô cảm thấy đầu mình không còn chút dưỡng khi anh mới chịu buông ra. Hi hi tại bạn ngứa tay cho thêm miếng chứ anh hôn có cái hả? Chương 179, anh ta cố ý. Trong phòng hội nghị to lớn bỗng nhiên an tĩnh dị thường là cho người ta càng thêm cảm thấy bức bách. Trưởng phòng bộ phận mua sắm đứng cúi đầu, hai chân run cầm cập đầy vẻ nơm nớp lo sợ. Hồ Sĩ Minh ngồi ở trên vị trí chủ tọa, nhàn nhạt nhìn ông ta, trưởng phòng Vương, giải thích một chút xem. Trưởng phòng Vương nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận lườm hỗ phó tổng này một cái. Toàn bộ công ty đều biết vị hỗ phó tổng này trên tay không có thực quyền, nhưng mà không biết tại sao mỗi một lần cùng anh ta mặt đối mặt, luôn luôn từ trong đáy lòng dâng lên một cỗ sợ hãi. Người này không giận, không uy, cũng chỉ là như thế này lặng lặng ngồi, liền làm cho người ta nảy sinh ra áp lực không hiểu từ đâu ra. Tôi cái gì cũng không biết. Trưởng phòng Vương hít sâu một hơi, cắn răng nói. Loại chuyện này nếu thừa nhận, chắc chết không tránh khỏi, ông ta chỉ có thể cắn răng chống chế, đến đâu hay đến đó. Vậy sao? Ông cảm thấy được tôi sẽ tin sao? Hồ Sĩ Minh mới vừa nói xong, thư ký bên cạnh liền đem một phần văn kiện ném tới trước mặt trưởng phòng Vương kia. Trưởng phòng Vương vừa thấy những chữ tiêu đề trên mặt của tập tài kia, mặt liền trắng bệch, tưởng chừng như cắt không còn giọt máu nào vậy. báo cáo kết luận hiện trường nổ kho vật liệu. Trưởng phòng Vương, ông hẳn là nên biết, nếu không đủ chứng cứ, tôi hẳn không cứ gọi ông đến đây. Đem chuyện này trình bày rõ ràng cho tôi, nói cho tôi biết người đứng phía sau chuyện này là ai, ông có lẽ còn có một con đường sống. Anh ta nói xong, giọng nói đột nhiên chuyển thành lạnh lẽo, trong kho hàng chứa hơn 2.000 vạn hàng hóa có giá trị, bị ông cho một quả bom toàn bộ nổ tung hủy đi tất cả, ông hẳn là nên là biết hậu quả. Tôi trưởng phòng Vương kia xoa trán đang đổ mồ hôi lạnh, vẫn lại là do dự. Hiện tại ông ta nói hay không phỏng chừng đều là chết, hà tất phải đắc thêm tội với Đoàn gia chứ. Trưởng phòng Vương nên rõ ràng một chút, tôi muốn chỉ là một phần lời khai của ông thôi. Ông cho là, Đoàn gia kia có thể bảo vệ người nhà của ông được bình an sao? Hô Phó Tổng, trưởng phòng Vương mạnh ngẩng đầu, khẩn trương nhìn Hô Sĩ Minh. Lúc trước là do người của Đoàn gia lấy tánh mạng người nhà ông ta ra uy hiếp, ông ta mới không thể không theo chân bọn họ hợp tác. Nhưng mà Hô gia lại là loại người nào chứ? Nếu bọn họ quyết tâm muốn cùng Đoàn gia gây khó dễ, cuối cùng người nhận lấy tai ương cũng chính là bọn họ những người vô tội. Tôi có thể đem toàn bộ chuyện mà tôi biết đến nói cho cậu. Nhưng chuyện này không liên quan đến người nhà của tôi, van cầu các người buông tha cho họ đi nói. Hô Sĩ Minh lạnh giọng nói. Trưởng phòng Vương thân thể run cầm cập, lắp ba lắp bắp đem sự tình đều đã nói ra. Mọi chuyện so với kế hoạch bọn họ đã định không khác gì lắm, bom là ông ta tìm người làm, xăng cũng là tìm lý do thích hợp cho người ta di chuyển đến kho hàng này. Tôi chỉ để một cái thùng xăng nhỏ, uy lực của quả bom kia cũng không lớn. Chỉ là muốn để cho Tô Tiểu Thư chịu chút thương tổn, cho dù có nổ mạnh, cũng không có khả năng tạo thành cục diện lớn như vậy. Hỗ Phó Tổng, nhất định phải tin tưởng tôi thật sự không nghĩ muốn đem kho hàng cho nổ tung. Vậy sao? Hỗ Sĩ Minh ngữ khí lạnh lạnh, nhưng trên mặt lại nhìn không ra bất luận cái cảm xúc gì. Đều là thật sự, trưởng phòng Vương trên trán mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, một bên cố gắng nhớ lại còn chuyện gì chưa nói ra hay không. Ông đột nhiên a kêu một tiếng liền nói, tôi nhớ rõ. Hai ngày trước khi xảy ra chuyện quản lý Tiểu Hô nói muốn dụng kho hàng làm chút việc, người của cậu ta giống như di chuyển cái gì đi vào đó, có thể hay không là. Hô Sĩ Minh sắc mặt khẽ biến thành trầm, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, chuyện này dừng ở đây. Anh ta nói xong liền đi tới ngưỡng cửa. Trưởng phòng Vương kia trong lòng vui vẻ, cho rằng chính mình không có việc gì, nhưng mà còn không có vui mừng được bao lâu, liền nghe Hô Sĩ Minh nói, cảnh sát lát nữa sẽ đến đây điều tra, ông hẳn nên biết là cái gì nên nói. Cái gì không nên nói rồi chứ? Tôi trưởng phòng Vương mặt xám như cho tàn, túi đầu, trầm giọng nói, tôi biết. Lúc Hô Sĩ Minh đi tới cửa, đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu hướng tới ca mạ giặt nhìn thoáng qua. Bên trong xe quần chính đang nhìn chằm chằm theo dõi hình ảnh Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch, mày đều là vừa nhữ lại. Úc mờ. Bùi Dịch trái lại không thấy kinh ngạc, hiển nhiên đã sớm biết. Mấy loại chuyện thẩm tra này, hoàn toàn không cần Hô Sĩ Minh tự mình ra tay. Anh cố ý đến phòng họp thẩm vấn trưởng phòng Vương. Ý tứ đã cực kỳ rõ ràng. Anh ta hẳn không phải là muốn mượn sức của anh chứ. Tô Thi Thi trừng mắt. Cô đã sớm nghe nói Hô gia cùng Đoàn gia quan hệ ngày gần đây cực kỳ căng thẳng, mà hiện tại hai nhà đều đã muốn mượn sức Bùi Dịch. Nhưng là nghĩ tới chuyện Bùi Dịch cùng tên điên kia hợp tác, Tô Thi Thi nhịn không được nổi cả da gà. Bùi Dịch nhàn nhạt liếc cô một cái, miên man suy nghĩ cái gì. Thôi Tô Thi Thi yên lặng ngậm miệng, tựa vào ở một bên. An tĩnh lại, mới phát giác tâm trạng của mình vẫn cực kỳ nặng nề. Đoàn gia Tô Thi Thi yên lặng nhắm nghiền mắt. Vừa rồi trưởng phòng Vương kia tuy rằng không thừa nhận, nhưng mà cũng có ngụ ý nói lộ ra quá nhiều tin tức. Vị trưởng phòng Vương kia hiển nhiên là bị người của Đoàn gia mua chuộc rồi. Như vậy người này tới cùng là ông nội cô, hay là cha ruột của cô đây, hay lại là người chị gái cùng cha khác mẹ kia. Nhớ tới lời Đồng Tiêu Tiêu nói, Đoàn Ngọc Tường cố ý để cho Khúc Hồng Mai kia đoạt đi vật liệu cách âm để bọn cô không thể hoàn thành công trình sân vận động, bởi vì biết rõ trong nước không còn hàng loại này. Từng bước một ép cô đi vào kho hàng của xây dựng Minh Đỉnh. Tô Thi Thi ôm lấy cánh tay, đột nhiên cảm thấy được rất lạnh. Cô bé ngốc, đừng nghĩ nhiều như vậy. Bùi Dịch đột nhiên ôm lấy Tô Thi Thi, ôn nhu an ủi. Tô Thi Thi ru rú ở trong lòng anh, hốc mắt từ từ ướt át, nước mắt không ngăn lại được liền chảy xuống. Trái tim của con người đều là yếu ớt như vậy. Những người được gọi là người thân của cô lại hết lần này đến lần khác muốn cắm trăm ngàn thứ đao vào người cô. Cô không ngừng nói cho chính mình không cần đi để ý. Không sao hết, nhưng mà bản thân vẫn không kiềm chế được không ngừng đau đớn. Bùi Dịch đem Tô Thi Thi trở lại xây dựng tiếp khắc, sau đó liền vội vàng đi mất. Tô Thi Thi ngồi ở trong phòng làm việc, ngây ngốc một hồi, sau đó chìm vào trong đống suy nghĩ rối rắm nặng trĩu trong lòng kia. Tuy không phải là lỗi của cô, nhưng chung quy cũng là vì cô mà dẫn đến không có vật liệu cách âm sử dụng cho việc xây dựng nhà khách sân vận động. Đối với việc thi đấu có tạp âm là rất nghiêm trọng, nếu không có vật liệu có khả năng cách âm tốt để cản tạp âm. các trận đấu đều sẽ phải chịu ảnh hưởng. Đối với con người làm việc chuyên nghiệp như Tô Thi Thi yêu cầu đặc biệt cao đối với những thiết kế của mình mà nói, tuyệt đối không cho phép trong thiết kế có bất kỳ tì vết nào tồn tại. Làm sao đây? Như vậy kỳ hạn bàn giao công trình sẽ bị trễ rồi. Tô Thi Thi đau đầu không thôi. Tất cả người trong công ty đều đang trông mong nhìn chằm chằm vào dự án lần này của một tổ các cô. Mà còn lập tức chuẩn bị đến Đại hội Thể dục Thể thao mùa đông rồi, kỳ hạn công trình tuyệt đối không thể nào chậm trễ. Tô Thi Thi tiếp tục tìm kiếm phương pháp, bận rộn tìm đủ mọi cách, nhưng cuối cùng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Ngay cả sư huynh cũng hỏi giúp cô, nhưng vẫn là không ai có thể giúp các cô. Đoàn Ngọc Tường, tôi không để yên cho cô. Tô Thi Thi âm thầm cắn răng, món nợ này cô hẳn không cứ như vậy bỏ qua. Một ngày không thu hoạch được gì, Tô Thi Thi thân thể mệt mỏi về tới trang viên, vừa mới vào biệt thự liền nghe đến Tiểu Ưu nói, ông nội cô qua hai ngày nữa sẽ trở về rồi. Tô Thi Thi tâm tình càng thêm buồn bực trở lại, mà tệ hơn Ních Thị, cô còn phải đến nhà chính ăn cơm. Hôm nay cũng như lần trước, Nhậm Tiếu Vi không có mời Bùi Dịch, chỉ cho phép một mình cô đi qua đó. Tô Thi Thi đứng ở trong vườn cây của biệt thự, nhìn gốc cây đoàn viên đang nở xun xuê trong vườn biệt thự bên cạnh, ánh mắt tối sầm u ám. Lúc này, vừa lúc biệt thự bên cạnh kia truyền đến giọng nói của Đoàn Ngọc Tường, mẹ tôi thế nào rồi hả? Miệng vết thương đã xử lý xong chưa? Miệng vết thương đã thoa thuốc, cũng đã cho bác sĩ đến xem qua, không có trở ngại gì, nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi. Một người hầu nói. Được, các người đi xuống đi. Tôi đi xem mẹ tôi, đợi lát nữa đem đồ ăn tẩm bổ đến trong phòng. Đoạn đối thoại bên kia chậm rãi nhỏ dần rồi im ắng. Tô Thi Thi nhãn cầu xoay một vòng, vỗ vỗ tay, xoay người đi vào trong phòng khách. Ôm lấy cuốn lễ nghi bảo điển vừa dày vừa nặng kia liền đi ra ngoài. Chính đang ở trên ghế sofa xem tư liệu Bùi Dịch nhìn cô, trên mặt anh hiện lên nụ cười quỷ dị, nhướng mày, đêm nay không cần đi, tôi sẽ thay em giải thích. Như vậy không hay cho lắm. Tô Thi Thi nhướng mày, hôm nay cả một ngày đều đã không vui, tôi phải đi tìm việc vui để giải tỏa tâm trạng. Cô nói xong sợ Bùi Dịch tới bắt cô, ôm lễ nghi bảo điển nhanh như chớp bỏ chạy ra ngoài. Bùi Dịch nhìn bóng lưng cô đang chạy, ánh mắt tối sầm lại. Quả nhiên đắc tội người nào cũng được, nhưng không thể đắc tội cô gái này. Không quá bao lâu, anh liền nghe đến từ trong biệt thự bên cạnh truyền đến giọng nói của Tô Thi Thi. Đại tiểu thư, theo tôi cùng đi nhà chính ăn cơm nha. Hôm nay phu nhân thân thể có chút không thoải mái, nhìn thấy cô đến đó khẳng định thật sẽ rất vui. Tôi đã ăn cưới về, tôi đi đăng chuyện cho mọi người đọc này. Chương 180, lôi kéo cùng khó chịu. Đoàn Ngọc Tường cảnh giác nhìn Tô Thi Thi, sắc mặt lạnh lùng, cô lại có âm mưu gì? Cô ta không tin Tô Thi Thi sẽ tốt bụng như vậy. Tô Thi Thi ánh mắt xẹt qua cuốn lễ nghi bảo điển đang cầm trên tay, chống lại ánh mắt Đoàn Ngọc Tường trong mắt đều là ý cười, không có cách nào, phu nhân giống như không phải quá thích tôi. Nhưng mà nhìn thấy cô cũng rất vui vẻ, cho nên có cô đi theo tôi. Tô Thi Thi chưa nói xong, nhưng là Đoàn Ngọc Tường nghe hiểu rồi. Tô Thi Thi không dám tự mình đi, ý đây là tỏ ra yếu thế nhờ giúp đỡ sao. Tôi hiện tại có việc. Có cái chuyện gì so với đi đến làm cho phu nhân vui vẻ quan trọng hơn chứ? Tô Thi Thi hí mắt, cười hì hì nói. Đoàn Ngọc Tường sắc mặt cứng đờ, lời Tô Thi Thi nói đúng là sự thật. Cô ta nhớ tới vết thương của mẹ mình, nhưng mà Nhậm Tiếu Vi bên kia. Được, tôi đi thay bộ đồ. Đổi quần áo làm cái gì, bên kia đã qua thúc giục vài lần rồi, chẳng lẽ để cho phu nhân chờ hai người chúng ta hay sao? Tô Thi Thi nói xong liền ôm lễ nghi bảo điện hướng nhà chính đi đến. Đoàn Ngọc Tường nhướng mày. Cắn răng một cái vẫn lại là đi theo. Trên lầu 2 biệt thự thứ nhất, Phương Thanh Hoa nghe được giọng nói của Tô Thi Thi, chống đỡ thân thể đi đến ban công tìm hiểu tình huống. Tiểu tiện nhân kia rốt cuộc cũng biết sợ sao. Phương Thanh Hoa ánh mắt chớp lóe. Vừa rồi Tô Thi Thi cùng Đoàn Ngọc Tường nói chuyện bà ta nghe câu được câu mất. Chị à, chị lại để đại tiểu thư đi nịnh bợ phu nhân sao? Phía sau truyền đến một giọng nói niệm ai. Phương Thanh Hoa vừa nghe đến giọng nói này, sắc mặt liền tối sầm lại. Quay đầu lạnh lùng quét người vừa nói chuyện kia liếc mắt một cái, ai cho phép cô vào đây? Lưu Dĩnh Tuệ cười nói, nơi đây sau này là nhà của tôi tại sao không thể vào? Là Trấn Ba quy định à? Cô đừng tưởng lấy Trấn Ba là tôi sợ cô. Hiện tại tôi vẫn còn là Đoàn phu nhân. Phương Thanh Hoa lạnh giọng nói, Đoàn phu nhân bị đánh, tôi còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hôm nay thật sự là mở mang tầm mắt rồi. Lưu Dĩnh Tuệ trào phúng xoa xoa khóe môi, trong mắt đều là khinh thường. Cô cút ra ngoài cho tôi. Phương Thanh Hoa tức giận đến cắn chặt răng. Hừ, tôi khuyên bà vẫn lại là đừng chống đối nữa, sớm đem vị trí Đoàn phu nhân nhường lại đi. Bà cho là con gái của bà có thể giúp được sao? Trước mặt Tô tiểu thư mặt cô ta còn không phải cái gì cũng phải dạ vâng sao? Lưu Dĩnh Tuệ đi đến bên giường ngồi xuống, một bên vỗ về cái bụng của mình vừa nói. ai nói tưởng tượng ở trước mặt thứ nghiệt chủng kia không là cái gì. Tôi nói cho cô biết, Tô Thi Thi đã sớm sợ rồi. Nó hiện tại còn phải nhờ con gái tôi đến giúp đấy thôi. Bùi Dịch sớm hay muộn là con rể của tôi, cô tốt nhất tự biết kiềm chế một chút đi, bằng không đến lúc đó có trái cây cũng không có mà ăn. Phương Thanh Hoa nhìn chằm chằm bụng Lưu Dĩnh Tuệ, hận không thể đâm cô một đao. Tô Tiểu Thư sợ các người. Lưu Dĩnh Tuệ cười nhạo, Bùi tiên sinh yêu thương Tô Tiểu Thư như vậy, sao lại có khả năng cưới con gái của bà? Cô không thấy được vừa rồi là Tô Thi Thi đến nhờ tưởng tượng nhà tôi đi giúp sao? Tôi nói cho cô biết, đừng có mơ mộng hão huyền, vị trí đoàn gia phu nhân vĩnh viễn không có khả năng là của cô. Bà! Trấn Ba nói ông ấy lập tức sẽ cùng với bà ly hôn, bà đắc ý không được vài ngày nữa đâu. Lưu Dĩnh Tuệ nói xong, một bên xoa bụng mình một bên nâng sau eo, lắc mông vênh váo tự đắc hướng tới cửa đi đến. Phích một tiếng, đóng cửa đến vang vọng rung trời. Phương Thanh Hoa tức giận đến run cầm cập. Loại người thấp hèn như cô, tôi sẽ để cho cô biết người nào mới đúng là đoàn phu nhân. Bà ta gắt gao nắm bắt quả đấm, trong mắt đều là hận ý. Muốn đấu với tôi phải không? So ác độc với tôi sao, đây đều là cô bức tôi. Bà ta quay đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Nơi đó, Đoàn Ngọc Tường cùng Tô Thi Thi đã đi mất không thấy bóng dáng. Tường Tường, con nhất định không được thua kém. Phương Thanh Hoa ở trong lòng yên lặng nói. Bên này, Tô Thi Thi cùng Đoàn Ngọc Tường vừa đi đến chỗ nhà chính, Nhậm Tiếu Vi liền gọi vào ăn cơm. Giống như trước đây, trên bàn cơm Tô Thi Thi liền giống như người không tồn tại. Nhậm Tiếu Vi chỉ cùng Đoàn Ngọc Tường ngẫu nhiên nói mấy câu, toàn bộ bữa cơm đều xem Tô Thi Thi như không khí. Tô Thi Thi sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không thèm để ý, yên lặng cúi đầu, ăn cơm của mình. Lần đầu tiên đến đây ăn, tiêu hóa khó khăn. Lần thứ hai lần thứ ba, đến chỗ này vẫn lại là ăn vào, tiêu hóa dễ dàng hơn rồi. Hiện tại cô mới không đốc. Nơi này đầu bếp tay nghề cao như vậy, cô coi như là tới hưởng thụ mỹ thực. Sau khi ăn cơm xong theo thường lệ liền đi vào thư phòng, Nhậm Tiếu Vi muốn kiểm tra quá trình học lễ nghi. Tô Thi Thi ấp a ấp đúng hồi lâu, đỏ mặt nói, cháu hôm nay ban ngày bể bộn nhiều việc, chưa kịp đọc thuộc. Như vậy đi, hiện tại bắt đầu học. Phu nhân, người cũng mệt mỏi rồi đúng không? Nên là ở một bên nghỉ ngơi, để cho đại tiểu thư theo giúp cháu cùng nhau học thuộc là tốt rồi. Tôi. Đoan Ngọc Tường tim đập mạnh liên hồi. Cô ta vẫn cảm thấy Tô Thi Thi mời cô ta cùng đến đây chắc chắc không có ý tốt gì, hiện tại xem ra quả nhiên có vấn đề. Đại tiểu thư không muốn sao? Tô Thi Thi cười tít mắt nhìn Đoàn Ngọc Tường. Tôi Đoàn Ngọc Tường lặng lẽ nhìn sắc mặt Nhậm Tiếu Vi. Thấy bà không phản đối, cô ta ngầm cắn răng, phun ra một chữ, được. Vậy thì thật sự là rất cảm tạ cô rồi. Tô Thi Thi nói xong lời cảm tạ kia, lại một chút đều không có ý tứ muốn cảm tạ. Cô ôm lễ nghi bảo điển, tìm một cái ghế ngồi xuống, chỉ cái ghế bên cạnh kia nói, vậy làm phiền câu ngồi ở chỗ này đi, tôi trước xem một chút, rồi mới đọc thuộc được. Tô Thi Thi nói xong liền túi đầu lật quyển sách ra xem. Cô từ nhỏ liền là học rất nhanh, những thứ cần học thuộc lòng như thế này hay bài học buồn tẻ gì đó đối với cô mà nói cũng không phải chuyện đặc biệt khó khăn gì. Chỉ một hồi liền thuộc được một đoạn dài. Chỉ là nội dung bên trong này. Tô Thi Thi túi đầu, khoe miệng liền co giật. Mẹ của Bùi Dịch quả nhiên là có nhiều chán ghét cô, vậy mà cho cô học thuộc những nội dung này. Tam phòng tứ đức. Những thứ này đã sắp biến thành hóa thạch lỗi thời, vậy mà lại xuất hiện ở cuốn gia giáo lễ nghi trong một gia đình hiện đại. Tô Thi Thi dù sao là đã đọc xong. Đến cô. Tô Thi Thi xoay người đem lễ nghi bảo điển bóp một cái ném tới trên đùi Đoàn Ngọc Tường. Đoàn Ngọc Tường một cái không chú ý, bị cuốn sách vừa to vừa nặng như vậy đập trúng, đau đến nước mắt đều đã sắp trào ra rồi. Nhưng mà nhìn đến vẻ mặt vô tội tươi cười của Tô Thi Thi, cô ta lại không thể phát hỏa, chỉ có thể yên lặng đem tức giận nhịn xuống. Tôi đây thuộc được một đoạn rồi. Tô Thi Thi vẫn như cũ cười tích mắt, bắt đầu ngâm nga đoạn vừa mới thuộc kia. Tại gia tòng phụ, xuất gia tòng phu, phu tử tòng tử. Đoàn Ngọc Tường mạnh trừng lớn mắt, thiếu chút nữa nghĩ muốn rội mắt cùng ngáy lô thai. Cô ta không nghe lầm chứ, thực ra là tam tòng tứ đức. Mà cô ta bây giờ lại phải bị ép ngồi ở chỗ này nghe Tô Thi Thi đọc những thứ giáo điều buồn tẻ này. Không biết Tô Thi Thi có phải là cố ý hay không, đọc tới đọc lui đoạn này vài lần, giống như là tiểu hòa thượng đang đọc kinh vậy, âm thanh như ma quỷ không ngừng mà chui vào trong đầu óc cô ta. Đoàn Ngọc Tường nghe được như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, cả người nộ khí doạt doạt tỏa ra ngoài. Cô gái này nhất định là cố ý. Cô ta rốt cuộc biết Tô Thi Thi tại sao tới mời cô ta. Từ đầu liền là muốn kéo cô ta đến đây cùng chịu tội. Cô ta đang muốn viện cớ rời đi, ở một bên nghe được cũng có chút không kiên nhẫn Nhậm Tiếu Vi đột nhiên nói. Những thứ lễ nghi này là cơ sở, nhưng mà phương diện khác cũng phải nắm chặt thời gian huấn luyện, nhất là phương diện hình thể. Bắt đầu từ ngày mai, phiền Tô tiểu thư đến sớm 1 giờ tới nơi này luyện yoga.
Luyện yoga?
Tô Thi Thi đôi má căng lên, muốn làm mệt chết cô à?
Bất quá.
Được, cháu cùng đại tiểu thư cùng đến luyện tập. Trước đây cô ấy từng nói vẫn cực kỳ hâm mộ cháu có thể cùng phu nhân học tập lễ nghi.
Tô Thi Thi nói xong quay đầu cười tít mắt nhìn Đoàn Ngọc Tường, đúng không, đại tiểu thư?
Tôi
là.
Đoàn Ngọc Tường bị chọc giận muốn điên rồi.
Đến sớm 1 giờ, Tô Thi Thi khẳng định là cố ý nhưng mà cô ta lại không nghĩ muốn để cho Nhậm Tiếu Vi chán ghét chính mình, chỉ có thể nén giận đáp ứng.
Được, hôm nay đến đây thôi.
Tôi hơi mệt rồi.
Nhậm Tiếu Vi cũng không thèm để ý nhiều đến Đoàn Ngọc Tường nữa, thấy đã đạt được mục đích liền đứng lên hướng phòng ngủ đi đến.
Chờ bà vừa đi, Tô Thi Thi lập tức đứng lên, không đợi Đoàn Ngọc Tường nói chuyện đã bỏ chạy ra ngoài.
Cô!
Đoàn Ngọc Tường tức giận đến nghiến răng ken kẹt, trong lòng kìm nén một hơi không thể bị mất mặt, thiếu chút nữa xỉu vì tức.
Khó chịu nhất là cái gì?
Khó chịu chính là biết rõ đối phương chơi mình, nhưng vẫn phải nhịn.
Lúc Tô Thi Thi chạy đến ngoài sân, đột nhiên nghe được một trận tiếng chó sủa.
Đại cầu tử!
Tô Thi Thi dừng bước, tim đập ổn định lại.
Này thanh âm kêu cũng thật thảm. Cũng không biết hai con chó quậy phá kia ở trong này thế nào.
Xem ra là không tốt rồi.
Tô Thi Thi bóp bóp nắm tay.
Không được, đó là chó của cô, sao có thể để cho người khác có thể ngược đãi chúng.
Cả nhà cuối tuần vui vẻ.
Chương 181, bắt góc.
Gâu gâu.
Tiếng chó sủa dữ dội, vang dội liên tiếp trong trời đêm.
Tô Thi Thi càng nghe càng lo lắng, nâng bước hướng tới nơi truyền ra tiếng kêu kia đi đến.
Thi Thi, cô muốn làm cái gì?
Cùng vừa ra ngoài Đoàn Ngọc Tường thấy thế, vui sướng khi người gặp họa gọi cô lại.
Tô Thi Thi ánh mắt u ám, bước chân nhanh hơn, coi như không có nghe đến lời của cô ta.
Tôi khuyên cô tốt nhất đừng đến đó, bằng không làm cho phu nhân không vui, không phải để cho chú trẻ khó xử sao.
Đoàn Ngọc Tường đi đến bên cạnh Tô Thi Thi, mắt nhìn đến nơi đang truyền ra tiếng chó sủa kia, khóe miệng hơi hơi gợi lên.
Tô Thi Thi muốn gặp chó của mình, cô ta sẽ không để cô được như ý cô nếu là dám đi mà nói, cô ta liền kêu người đến.
Dám âm thầm đùa giỡn cô ta cũng sẽ không bỏ qua cho cô.
Đoàn đại tiểu thư.
Tô Thi Thi âm thầm hít vào một hơi, quay đầu lạnh lạnh liếc cô ta một cái, cô không biết là cô quản nhiều lắm sao.
Tôi.
Nếu cô dám qua đi, tôi liền gọi hết tất cả mọi người trong nhà chính đến đây.
Đoàn Ngọc Tường hạ giọng, cũng chẳng muốn cùng cô giả vờ nữa.
Cô Tô Thi Thi đang muốn giáo huấn cô ta, đột nhiên nghe được tiếng chó sủa giống như rất gần rồi.
Cô nhãn cầu xoay một vòng, theo bản năng tránh sang bên cạnh.
Nháy mắt tiếp theo, phía trước chuyển đến một bóng đen.
Chỉ nghe a một tiếng, Đoàn Ngọc Tường đã bị bóng đen kia áp ở trên mặt đất.
Tiểu Vịnh.
Tô Thi Thi vừa thấy nhất thời vui vẻ.
Không hổ là chó cô nuôi, rất có năng lực.
Gâu gâu.
Bên cạnh lại là một trận tiếng chó sủa, đại cẩu tử chạy vọt tới trước mặt Tô Thi Thi, không ngừng hướng trong ngực cô trồng đến.
Têu lên ú ử, bộ dáng ủy khuất cực kỳ.
Tô Thi Thi hốc mắt lập tức liền đỏ, gắt gao ôm nó cổ.
Có đôi khi tình cảm của con người so ra còn chẳng bằng của một con chó, trung thành và sâu nặng hơn rất nhiều.
A, Tô Thi Thi cô mau bảo nó tránh ra.
Đoàn Ngọc Tường nằm trên mặt đất động cũng không dám động, sợ tới mức sắp khóc luôn rồi.
Con chó ngao Tây Tạng này so với thân thể của cô ta vẫn còn lớn hơn rất nhiều, hiện tại chỉ là đem móng vuốt đè lên trên tay cô ta, liền khiến cô ta không thể động đậy.
Lại nhìn dáng vẻ đang há hốc mồm lẻ lưỡi của nó.
Đoàn Ngọc Tường thân thể không được run run lên. Sợ con chó điên này bỗng nhiên không vui liền cắn cô ta vài ngụm.
Tô Thi Thi chả thèm quan tâm đến cô ta, chỉ vô cùng thân thiết xoa đại cẩu tử.
Mượn ánh sáng của ngọn đèn, lúc cô nhìn thấy rõ ràng bộ dáng đại cẩu tử khi đó, nước mắt liền chảy ra, trong lòng cực kỳ đau xót.
Mới vài ngày mà thôi, màu lông của đại cẩu tử nhà cô liền ảm đạm rất nhiều.
Nhìn nhìn Tiểu Vịnh bên cạnh, vốn dĩ là màu lông đen tuyền tỏa sáng giờ phút này giống như được phủ một tầng bụi, bộ dáng vẫn lại là tiểu tụy hai con chó ngốc này. Người khác mời các ngươi tới làm khách, nên ăn uống thật tốt chứ.
Ngươi xem các ngươi gầy ít nhiều rồi hả?
Tô Thi Thi vừa nói một bên xoa xoa đại cẩu tử, trong lòng đặc biệt khó chịu.
Ư đại cẩu tử hôm nay đặc biệt ngoan, nghe vậy vô cùng thân thiết cọ cọ vào tay Tô Thi Thi, như là đang làm nũng, muốn cô mang nó trở về.
Đi.
Tô Thi Thi đứng lên, vỗ vỗ đầu của nó.
Bên kia, Tiểu Vịnh nhìn thấy cô di chuyển, lập tức buông Đoàn Ngọc Tường ra đi tới.
Đoàn Ngọc Tường vừa được tự do. Khẩn trương từ trên mặt đất bò lên, sắc mặt tái mét, trong mắt đều là hận ý.
Cô ta không cam lòng nhìn Tô Thi Thi rời đi, nghĩ muốn ngăn cản, nhưng mà đột nhiên nhìn đến con chó ngao Tây Tạng màu đen kia quay đầu chừng cô ta một cái.
Tự nhiên thích Tiểu Vịnh ghê gớm, được anh nhà đào tạo có khác.
Chương 182, muốn bị tức chết.
A. Một tiếng thét chói tai cắt ngang trời đêm yên tĩnh. Nháy mắt tiếp theo, tiếng thét chói tai đột nhiên ngừng lại, một đôi tay bưng kín miệng Tô Thi Thi. Em thử kêu xem. Đỉnh đầu truyền đến giọng nói nghiến răng nghiến lợi của người đàn ông. Tô Thi Thi thân thể cứng đờ, gian nan ngẩng đầu, lúc thấy rõ ràng dung mạo của người đàn ông đó, tức giận đến một quyền đánh qua đi. Anh muốn làm cái gì? Ách! Đối! Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý. Tô Thi Thi thật muốn chết luôn rồi. Anh tại sao không né, một quyền kia của cô trực tiếp đánh vào mũi Bùi Dịch. Tô Thi Thi, em chán sống rồi. Bùi Dịch hung tợn trừng mắt Tô Thi Thi, hận không thể ném cô xuống đất. Tôi thật sự không phải cố ý. Tô Thi Thi rụt cổ, giơ tay muốn giúp anh xoa xoa. Ai bảo anh tự nhiên dọa cô chứ? Bùi Dịch quay đầu đi, ngữ khí lạnh lạnh, em còn dám lộn xộn, tôi liền đem em cởi hết buộc ở trên cây. Anh! Có thể từ từ nói chuyện hay không? Tô Thi Thi bực mình quay đầu, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu nghi hoặc nhìn anh. Anh hơn nửa đêm ôm ấp tôi đến nơi hoang dã này làm gì? Em nói xem. Bùi Dịch túi đầu nhìn Tô Thi Thi, đáy mắt có một tia sáng lấp lánh chớp động. Tô Thi Thi khẩn trương kéo vạt tao anh đừng làm càng, cho dù nơi hoang vu vắng vẻ, nếu lỡ có người nhìn thấy thì làm sao đây? Cô bé, em đang suy nghĩ linh tinh cái gì? Bùi Dịch đáy mắt ý cười chớp lóe rồi biến mất. Anh lại đùa giỡn tôi. Tô Thi Thi mặt trắng xanh liền đen. Cô nhìn chung quanh một chút, phát hiện bọn họ là ở trong trang viên, hiện tại phương hướng đang đi đến là. Chúng ta đang đi đến nhà chính sao? Tô Thi Thi càng thêm buồn bực, người đàn ông này đang muốn làm cái gì? Bùi Dịch không nói gì, ôm cô vững bước hướng về phía trước đi. Con đường này mấy ngày nay Tô Thi Thi cũng sớm đã đi đến vô cùng quen thuộc, nhưng mà giờ phút này cô từ trong đáy lòng lại dâng lên một cảm giác sởn gai úc. Cô lén lút ngẩng đầu nhìn Bùi Dịch. Thấy anh đang mím môi, một dáng vẻ như ý nói người sống chớ lại gần. Cô yên lặng đem lời muốn nói nuốt xuống. Dù sao đến lúc đó tự nhiên biết. Chỉ là đến chỗ bên ngoài nhà chính, Bùi Dịch cũng không có đi vào, ngược lại vòng ra vách tường phía sau nhà chính. Anh tới cùng muốn làm cái gì? Gâu gâu. Tô Thi Thi lời còn chưa dứt, liền nghe đến trong vườn truyền đến một loạt tiếng chó sủa. Trong đầu cô một tia sáng xẹt qua, đột nhiên hiểu rõ ra, lập tức hướng về phía trong vườn nhỏ giọng nói, đại cẩu tử các ngươi đừng tê ở. Anh muốn giúp tôi cứu bọn nó ra sao? Tô Thi Thi nhảy đến trên đất, ngửa đầu cực kỳ vui vẻ nhìn Bùi Dịch. Mắt của cô vốn đã to. Lúc này ngửa đầu, trong mắt cất dấu ý cười, ở dưới ánh trăng giống như một viên ngọc minh châu sáng lấp lánh. Bùi Dịch không biết làm sao nữa, bụng dưới mạnh căng thẳng. Ôi sặc! Ông vừa thôi, nhiều đó đã có phản ứng rồi. Chương 183, xương sắp gãy rồi. Buổi sáng sớm cuối tháng 9 đã có chút se lạnh. Cả người Tô Thi Thi mặc bộ trang phục tập yoga màu lam nhạt, đắm chìm trong ánh nắng ban mai, hơi ngẩng đầu lên, nhìn thân cây đuổng viên khổng lồ trước mặt. Thi Thi à, cây này tượng trưng cho tình yêu của mẹ đó. Mặc dù nó rất tươi tốt, nhưng nó lại chẳng hề hạnh phúc. Nhớ lại lời năm đó mẹ cô từng nói với cô, trong lòng Tô Thi Thi có chút đau xót. Mẹ, bọn họ sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm của mình. Tô Thi Thi âm thầm nói trong lòng. Lúc Đoàn Ngọc Tường lúc đi ra thì thấy Tô Thi Thi đang ngửa đầu đứng trong sân nhà cô. Sắc mặt cô ta trầm xuống, đi tới rồi lạnh giọng nói với Tô Thi Thi, hôm nay tôi có chuyện, cô tự đi trước đi. Tô Thi Thi hoàn hồn, nhếch mắt liếc cô ta một cái. Thấy cô ta mặc bộ đồ công sở, sự giảo hoạt chợt lóe lên trong mắt rồi biến mất, khóe miệng khẽ câu lên, sợ rồi sao? Vậy cô dựa vào cái gì mà tranh giành Bùi Dịch với tôi đây? Cô sắc mặt Đoàn Ngọc Tường trầm xuống, cắn răng nói, đi thì đi. Sợ cô chắc. Tô Thi Thi nhìn cũng không nhìn cô ta lấy một cái, xoay người rời đi. Đoàn Ngọc Tường đang chuẩn bị đáp trả lời khiêu khích của Tô Thi Thi, lại không ngờ cô cứ thế mà đi. Giống như một quyền đánh lên bông vải mềm mại vậy, cô ta cảm thấy thật khó chịu. Tô Thi Thi híp mắt một cái, khoe miệng lộ ra một nụ cười dễ cận. E rằng vị Đoàn đại tiểu thư này sẽ tức đến nội thương đi. Nhưng giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Khi hai người đến nhà chính, Nhậm Tiếu Vi đã chờ sẵn ở trong sân. Chỗ hai cây ngân hạnh trong sân bị đổ kia đã trồng một cây ngân hạnh tươi tốt khác. Giờ phút này khi ở dưới cây có trải hai tấm đệm yoga. Một giáo viên dạy yoga duyên dáng mặc bộ đồ màu xanh đậm đang đứng ở tấm đệm yoga chính giữa, thấy bọn người Tô Thi Thi tới, nhẹ gật đầu mỉm cười với các cô. Phu nhân. Tô Thi Thi và Đoàn Ngọc Tường cùng lên tiếng chào hỏi Nhậm Tiếu Vi. Tô Thi Thi đi tới một tấm đệm yoga bên cạnh, tự nhiên làm động tác chuẩn bị. Xong rồi. Ánh mắt Đoàn Ngọc Tường hơi tối lại. Cô ta căn bản là không thật sự muốn tới tập yoga, cho nên không có chuẩn bị đồ tập yoga. Vừa rồi nếu không phải Tô Thi Thi khích cô ta cũng sẽ không. Mắc lừa rồi. Đoàn Ngọc Tường âm thầm nghiến răng. Tường Tường, sao cô lại mặc quần áo này tới? Nhâm Thiếu Vi thấy cách ăn mặc của Đoàn Ngọc Tường, hơi nhíu mày. Cháu Đoàn Ngọc Tường đang muốn giải thích, Nhâm Thiếu Vi đã khoát tay một cái, nói, tôi đã chuẩn bị sẵn cho các cô rồi, cô đi hỏi Hồng Cầm đi.
Vâng.
Đoàn Ngọc Tường túi thấp đầu, chạy nhanh vào trong phòng. Tô Thi Thi ngừng động tác ép chân một lát. Xem ra mẹ Bùi Dịch làm công tác chuẩn bị rất đầy đủ, ngay cả quần áo cũng giúp các cô chuẩn bị hết. Lần này sẽ chơi thật đã đây. Đoàn Ngọc Tường thay quần áo xong rồi nhanh chóng đi ra, lúc này Tô Thi Thi cũng đã sớm giãn cơ xong. Giáo viên dạy yoga bảo Đoàn Ngọc Tường làm qua động tác chuẩn bị. Đoàn Ngọc Tường thấy Nhâm Tiếu Vi cau mày đứng một bên, trong bụng rất sốt ruột, liền nói, không cần đâu, bắt đầu luôn đi. Giáo viên dạy yoga hơi há miệng ra. Mặc dù bây giờ cô là thầy, nhưng vẫn không dám tùy tiện chỉ giáo vị Đoàn đại tiểu thư này. Vậy bắt đầu thôi, giáo viên dạy yoga nói.
Chờ một chút.
Tô Thi Thi bỗng nói với giáo viên dạy yoga, tôi nghe nói hai người cùng tập yoga với nhau, sẽ mang lại hiệu quả cao hơn đúng không? Giáo viên dạy yoga thoáng sửng sốt, theo bản năng gật đầu, không sai. Hai người cùng tập luyện có thể hỗ trợ lẫn nhau, sẽ càng mang lại hiệu quả cao hơn. Vậy hãy để cho hai người chúng tôi cùng tập luyện đi. Tô Thi Thi cười nói. Sắc mặt Đoàn Ngọc Tường liền biến đổi, lặng lẽ đi đến bên cạnh Tô Thi Thi, hạ thấp giọng hỏi, cô đang đưa ra chủ ý quái quỷ gì thế? Tô Thi Thi mặt không đổi sắc nói, nếu đã là chủ ý quỷ quái, dĩ nhiên là sẽ không thể để cho cô biết rồi. Cô Đoàn Ngọc Tường tức đến nỗi ngứa cả răng, nhưng cũng không có biện pháp nào gây khó dễ cho Tô Thi Thi. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu nào. Giáo viên dạy yoga nói xong, liền bắt đầu hướng dẫn hai người làm một số động tác đơn giản. Lúc mới bắt đầu, đều là một số động tác yoga thông thường, hai người còn có thể hoàn thành một mình. Nhưng nếu là hai người, tất nhiên sẽ có một số động tác cần hai người phải phối hợp với nhau mới có thể hoàn thành. Phía dưới chúng ta làm dạng chiếc thuyền. Trước hết tôi sẽ nói cho mọi người hiểu qua về động tác cần thiết. Giáo viên dạy yoga chậm rãi nói. Dạng chiếc thuyền ư? Mắt Tô Thi Thi híp lại một cái, quay đầu liếc mắt qua thân thể cứng ngắc của Đoàn Ngọc Tường, thiếu chút nữa thì bật cười. Động tác này chính là như cô mong muốn. Tốt lắm, phiền hai vị làm lại một lần phần phía dưới. Giáo viên dạy yoga nói xong, liền giúp các cô đem hai tấm đệm yoga hợp lại cùng một chỗ. Tô Thi Thi trực tiếp quỳ xuống đệm, chỉ phía trước mặt mình, đại tiểu thư, phiền cô nhanh lên một chút. Đoàn Ngọc Tường kéo căng ra mặt, rất không cam tâm tình nguyện quỳ xuống trước mặt Tô Thi Thi. Sau đó, hai người điều chỉnh phần hông từ từ ngồi xuống theo, điều chỉnh tư thế ngồi. Hai người ngồi đối diện nhau, đầu tiên là đưa chân ra chạm vào nhau, sau đó lại đưa ra ngoài. Khi đầu ngón chân của hai người chạm nhau, thì bắt đầu từ từ nâng lên. Chờ một chút. Đoàn Ngọc Tường đột nhiên hét lên thảm thiết một tiếng. Động tác này tạo sức kéo cơ quá lớn, xương cô ta lại quá cứng nhắc, căn bản là không thể duỗi thẳng chân ra. Đừng gấp. Giáo viên dạy yoga ở bên cạnh nói, từ từ thôi.
Đúng, đừng gấp, đúng rồi, nắm lấy tay tôi.
Tô Thi Thi nhịn cười, vừa nói chuyện vừa đưa tay ra. Cô thừa dịp Đoàn Ngọc Tường không chú ý, hai tay giữ cổ tay cô ta, sau đó cô gắng sức kéo qua bên mình, đồng thời hai chân dùng sức đạp lên một cái.
A.
Đoàn Ngọc Tường dường như nghe thấy được xương mình phát ra tiếng vỡ vụn, đau đến nỗi mặt mũi cũng phải trắng bệch. Cô ta dãy rủa muốn rút tay lại, nhưng sức lực của Tô Thi Thi rất lớn, bắt lấy cổ tay cô ta, khiến cô ta cử động cũng không cử động được. Lúc này, hai chân của cô ta bị Tô Thi Thi kéo lên cao không thể không duỗi ra, hai tay cô ta bị giữ thật chặt, cả người giống như một con rối bị cô khống chế. Đẩy không ra, vào không xong. Cô ta cảm giác xương toàn thân sắp vỡ vụn cả rồi. Tô Thi Thi, cô buông tôi ra. Đoàn Ngọc Tường đau đến nỗi đầu đầy mồ hôi, cắn răng nghiến lợi nói. Một lát nữa sẽ hết thôi, ban đầu mới làm sẽ cảm giác như vậy. Tô Thi Thi đặc biệt thân thiết nói. So với Đoàn Ngọc Tường đầu đầy mồ hôi, Tô Thi Thi lại gần như một người không có chuyện gì xảy ra vậy. Cô từng tập thái cực quyền, hơn nữa lại thường xuyên rèn luyện, đối với mấy kiểu động tác này hoàn toàn là chuyện nhỏ.
Cô
buông tôi ra trước đi. Đoàn Ngọc Tường trừng mắt nhìn cô. Người phụ nữ này nhất định là cố ý.
Xuyệt.
Tô Thi Thi dùng nháy mắt ra hiệu cho Nhâm Tiếu Vi ở bên cạnh, nhỏ giọng nói với Đoàn Ngọc Tường, mới như vậy mà đã không chịu nổi rồi, phu nhân sẽ nổi giận đó. Nói xong cô cầm lấy cổ tay cô ta, chợt kéo cô ta sang bên này một cái, đồng thời hai chân dùng sức đạp mạnh lên, trực tiếp khiến hai chân của Đoàn Ngọc Tường trở thành một đường thẳng.
A.
Đoàn Ngọc Tường thét chói tai, đau đến nỗi cái gì cũng không quên nổi, điên cuồng kêu lên, cô buông tôi ra, tôi không cần. Buông ra đi.
Đã nói rồi, cô cố gắng một chút là qua mau thôi.
Tô Thi Thi tỏ vẻ lấy làm tiếc, buông cô ta ra rồi đứng lên, sau đó mặt đầy vẻ quan tâm nhìn cô ta, cô không sao chứ? Thật ra thì lúc đầu tập đều là có bộ dạng như vậy cả, sau đó thì tốt hơn nhiều. Cô tránh ra đi, đừng đụng vào tôi. Đoàn Ngọc Tường thấy cô muốn tới đỡ mình, bị sợ vội vàng tránh qua một bên. Nhưng chân cô ta đã bị chuột rút, vừa mới đứng lên, hai chân mềm nhũn liền ngã xuống mặt đất, ngã kiểu chó gặm bùn. Đoàn Ngọc Tường quẫn bách thiếu chút nữa là khóc lên, toàn bộ hình tượng đều mất hết rồi. Cô không sao chứ? Tô Thi Thi ân cần nhìn cô ta. Cô cút ngay cho tôi. Đoàn Ngọc Tường giận điên lên, hoàn toàn không chú ý thái độ. Bây giờ, cô ta hận Tô Thi Thi không thể biến mất ngay trước mắt cô ta luôn đi. Vậy cũng tốt, tôi đi trước. Tô Thi Thi chỉ chờ những lời này của cô ta, nói xong rồi quay đầu về phía Nhâm Tiếu Vi nói, phu nhân, vậy cháu đi trước nhé, ngày mai lại đến tập nữa. Nhâm Tiếu Vi nhíu nhíu mày khoát tay một cái, ánh mắt lướt qua Đoàn Ngọc Tường đang ngã ngồi dưới đất, sự chán ghét chợt lóe lên trong mắt rồi biến mất. Ban đầu bà cho rằng Đoàn Ngọc Tường rất thông minh, bây giờ xem lại thấy mắt nhìn người của bà cũng thật quá kém đi. Đoàn Ngọc Tường ngẩng đầu một cái liền thấy bóng lưng rời đi của Nhâm Tiếu Vi, dẫn đến nỗi hốc mắt lập tức đỏ lên. Xong rồi, có phải cô ta đã bị ghét hay không? Giáo viên dạy yoga lặng lẽ đứng một bên, lúng túng không biết nên làm sao cho phải. Tô Thi Thi không quan tâm những thứ này, cô chạy một mạch ra sân, chờ đến lúc đã chạy đi xa, mới vịn vào một thân cây cười như điên. Thật là hả giận đi. Nhưng cô còn chưa vui vẻ được bao lâu thì phía trước liền chuyển tới một giọng nói lãnh đạm, chơi đùa rất vui vẻ nhỉ. A Tô Thi Thi sợ hết hồn, nhìn Bùi Dịch đột nhiên xuất hiện, sao anh đi bộ lại không phát ra tiếng động chứ? Bùi Dịch dùng ánh mắt mang tính xâm lược nhìn Tô Thi Thi từ đầu đến chân một lượt, trong mắt như có một ngọn lửa, gàn từng chữ nói, cái tư thế vừa rồi không tệ nha. Chúng ta có thể thử một chút. Gì cơ? Tô Thi Thi sững sờ một chút, nhìn Bùi Dịch đang tiến lại gần mình, chợt lui về sau một bước, anh làm cái gì thế? Hello cả nhà. Đầu tuần vui vẻ nhé. Chương 184, muốn cưa chân anh. Bùi tiên sinh, bình tĩnh đi, bây giờ đang là buổi sáng đó. Buổi sáng đó, anh có hiểu không? Tô Thi Thi sắp khóc đến nơi. Thì sao? Bùi Dịch bước từng bước ưu nhã, giơ cánh tay dài ra liền bắt được cánh tay của Tô Thi Thi. Đúng lúc này, bên cạnh truyền tới cách một tiếng, chiếc xe Lincoln màu bạc đang dừng bên cạnh hai người. Cửa xe tự động cạch một tiếng mở ra, đập vào mắt là ghế ngồi bằng da bên trong. Bùi Dịch. A Tô Thi Thi vừa mới mở miệng một cái, liền bị Bùi Dịch vác lên vai, tiếp đó cả người bị ném xuống ghế. Cầm thú. Tô Thi Thi xoay người đến gần một cánh cửa khác, nhưng tay cô vừa mới chạm đến cánh cửa, liền nghe một tiếng cạch nhỏ vang lên. Lần này tài xế phản ứng cực nhanh, đã chốt lại. Chú Lý Tô Thi Thi khóc không ra nước mắt. Bùi Dịch vào trong, đóng cửa xe lại, quay đầu lạnh lạnh nhìn Tô Thi Thi, em cho rằng em sẽ chạy thoát sao. Tô Thi Thi thở phì phò trừng mắt nhìn anh, bây giờ đang là buổi sáng đó. Ai quy định buổi sáng không thể làm chứ? Bùi Dịch nhấn mày, người từ từ tiến sát lại gần. Ánh mắt rơi xuống đùi Tô Thi Thi, có ý ám chỉ nói, sau này chúng ta cũng tập nhiều bài yoga đi. Anh! Đồ lưu manh! Mặt Tô Thi Thi lập tức đỏ lên. Cô vừa mới ngược Đoàn Ngọc Tường xong, trong lòng còn đang rất vui vẻ, không ngờ lập tức đến lượt mình bị hành hạ. Đây chính là báo ứng mà. Rất nhanh, bên trong xe liền vang lên một chuỗi âm thanh không hài lòng, Tô Thi Thi không ngừng thét chói tai. A, chân anh dài quá! Không muốn! Bùi Dịch, tôi phải cưa chân anh! Tô Thi Thi hét mãi cũng khàn giọng, đến khi ngừng lại, huề vải nằm trên ghế, ngay cả tâm trạng mắng người cũng không có. Vốn dĩ là chân quá dài, không phải ý chỉ nơi đó. Cô chỉ cảm thấy mình chân sắp gây đến nơi rồi. Tài xế không biết dạo một vòng đi đâu, đến khi hai người sửa soạn xong, xe vừa vặn đã lái đến trước công ty tiệm khắc. Tô Thi Thi trợn mắt nhìn Bùi Dịch một cái, kéo cửa ra chạy đi. Hai chân vừa chạm xuống đất, liền đột nhiên mềm nhũn, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Cô giận đến nỗi hung hăng đóng cửa lại. Cầm túi xách theo, cũng không quay đầu lại mà bước vào tòa nhà. Bùi Dịch dựa vào ghế, xuyên qua lớp cửa kính xe nhìn bóng lưng của cô gái còn đang thở phì phò, khoe miệng thỏa mãn câu lên cười một cái. Mấy ngày nay, Tô Thi Thi đang tập trung để mau chóng hoàn thành công việc, lúc rảnh rỗi sẽ đến nhà chính ngược Đoàn Ngọc Tường. Bây giờ xương Đoàn Ngọc Tường càng ngày càng mềm, thấy Tô Thi Thi gần như phản xạ có điều kiện, cơ thể không nhịn được liền run run, chỉ cảm thấy toàn thân đều đau nhức. Tô Thi Thi lấy đó làm vui. Áp lực công việc lớn, vừa hay cô cần tiêu khiển thư giãn một chút. Nhưng mà vật liệu cách âm mà bọn họ cần gấp vẫn là không có gặt hái gì. Công trình nhà khách sân vận động kia càng ngày càng gần đến hạn bàn giao, tất cả mọi người trong bộ phận thiết kế trên tầng 15, rất nhiều người đang chờ cô thất bại để cười nhạo. Khúc Hồng Mai liếc cánh cửa phòng làm việc của tổ 1 đang đóng chặt, trong lòng tức giận thấy thật bất bình, suy nghĩ một lát, liền cầm một phần văn kiện rồi vào trong phòng thiết kế. phòng làm việc của tổng giám đốc thiết kế trên tầng 15, cũng không phải lần đầu tiên Khúc Hồng Mai tới nơi này, nhưng mấy lần đến gần đây luôn có cảm giác không khí quá thấp. Khi cô ta bước vào, Đoàn Ngọc Tường đang ngồi trên bàn làm việc xử lý một văn kiện. Đoàn tổng giám. Khúc Hồng Mai nhẹ khẽ gõ lên cửa, rồi bước vào. Đoàn Ngọc Tường ngẩng đầu thấy là cô ta, cặp lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, cô có việc gì?
Tôi mang phương án thiết kế phòng khách tầng 1 cho Quý Hoa Đại đã làm xong để cô xem qua một chút.
Khúc Hồng Mai nói xong đặt văn kiện tới trước mặt của Đoàn Ngọc Tường. Đoàn Ngọc Tường thuận miệng ư một tiếng, mặt không đổi sắc nói, không có chuyện gì thì ra ngoài trước đi.
Đoàn Tổng Giám trong lòng Khúc Hồng Mai chìm xuống. Cô ta có thể rõ ràng cảm giác được thái độ của Đoàn Ngọc Tường đối với cô ta khác hẳn lúc trước, rõ ràng trước kia đối với cô ta thì rất nhiệt tình. Chẳng lẽ là bởi vì chuyện Tô Thi Thi mượn vật liệu nên tức giận sao?
Tôi. Chuyện lần trước thật sự là không ngờ đến.
Tôi cũng không biết tại sao về sau lại trở nên nghiêm trọng như vậy.
Khúc tiểu thư, bây giờ đang là thời gian làm việc, tôi không muốn chuyện riêng mang tới tận phòng làm việc.
Mặt Đoàn Ngọc Tường trầm xuống, không kiên nhẫn ngẩng đầu lên mà nhìn Khúc Hồng Mai.
Cô nói chuyện, tôi hoàn toàn không biết.
Hiểu không?
Tôi hiểu rồi.
Trong lòng Khúc Hồng Mai run lên, vội vàng nói, vậy thì tôi ra ngoài trước.
Cô ta nói xong liền xoay người rời đi.
Đoàn Ngọc Tường nhìn bóng lưng cô ta rời đi, chau mày lại, giận đến nỗi quăng văn kiện mà cô ta vừa mới đưa bịch một tiếng xuống mặt đất.
Còn chưa đi xa nên Khúc Hồng Mai nghe thấy rõ tiếng đồ đạc bị ném từ phía sau cánh cửa chuyển tới, dừng chân một chút, ngay sau đó gấp rút nhịp bước đi vào thang máy.
Chết tiệt, chuyện không làm thành chẳng lẽ là tôi sai sao?
Khúc Hồng Mai cắn chặt môi, trong lòng ủy khuất vô cùng.
Trước kia là Đoàn Ngọc Tường ám chỉ cô ta gây khó dễ cho Tô Thi Thi. Cô ta liền nghĩ ngay đến việc giành mất phần vật liệu cách âm mà Tô Thi Thi cần dùng, để cô không thể bàn giao công trình đúng thời hạn.
Rõ ràng là qua cầu rút ván mà.
Ai mà biết kho hàng của xây dựng Minh Đỉnh lại đột nhiên nổ chứ?
Hơn nữa kho hàng nổ không phải cũng là chuyện tốt sao?
Khúc Hồng Mai càng nghĩ càng tức.
Cô ta muốn Tô Thi Thi bởi vì dây dưa kéo dài kỳ hạn của công trình nên bị công ty đuổi việc.
Bây giờ, kho hàng bị nổ không lấy được tài liệu, rõ ràng là chuyện tốt. Thật không biết Đoàn Ngọc Tường lại tức giận cái gì nữa.
Khúc Hồng Mai ôm một bụng bực tức quay trở lại phòng làm việc, dương mắt thấy Tô Thi Thi và Ôn Ngọc từ trong phòng làm việc đi ra, đang định đi ăn cơm.
Tô Thi Thi đang nói chuyện cùng Ôn Ngọc, ngẩng đầu một cái thì thấy Khúc Hồng Mai nổi giận đùng đùng nhìn mình.
Nụ cười trên mặt cô vừa thu lại, ánh mắt lướt qua cô ta, thẳng đi về phía trước.
Tô Thi Thi, cô đứng lại.
Khúc Hồng Mai ngăn trước mặt cô, lạnh giọng nói, cô có biết toàn thể công ty cũng đang chê cười bộ phận thiết kế chúng ta hay không?
Ban đầu cô hứa sẽ giành được công trình gian khách.
Bây giờ thì tốt rồi, công trình không thể hoàn thành đúng kỳ hạn, khiến tất cả bộ phận thiết kế của chúng ta đều trở thành trò cười.
Tô Thi Thi khẽ nhướng mày, phiền cô tránh ra.
Người phụ nữ này lại là bị cái gì kích thích nữa đây, không thể giải thích nổi.
Đây là cái thái độ gì của cô vậy?
Bởi vì cô thất trách dẫn đến công trình không thể hoàn thành đúng kỳ hạn được, cô nên tự nhận trách nhiệm mà từ chức đi.
Thật không biết sao cô còn mặt mũi đứng ở đây nữa. Da mặt còn dày hơn cả bức tường.
Khúc Hồng Mai càng chửi càng hăng, hận không thể trực tiếp kéo Tô Thi Thi từ nơi này quăng ra ngoài.
Tô Thi Thi giận quá hóa cười.
Là ai lấy đi vật liệu cách âm đưa tới cho bọn họ, khiến thời hạn bàn giao công trình bị kéo dài.
Thiệt thòi mà Khúc Hồng Mai nói kia nghe thật có lý thấy tởm.
Hơn nữa, bây giờ còn chưa đến kỳ hạn bàn giao công trình thì nói gì chuyện cô dây dưa kéo dài chứ, bọn họ còn có thời gian mà.
Xem ra lần trước dạy dỗ cô ta còn chưa đủ.
Mặt Tô Thi Thi trầm xuống, đang muốn nói lại thì Ôn Ngọc vốn đang ở bên cạnh đột nhiên đứng ở trước mặt cô ta, ngửa đầu, nổi giận đùng đùng trừng mắt với Khúc Hồng Mai.
Khúc tiểu thư, Thi Thi là người của tôi, tổ trưởng là tôi đây còn chưa lên tiếng, xin hỏi cô có tư cách gì đòi dạy dỗ cô ấy?
Ngọc!
Tô Thi Thi ngây ngẩn, lá gan của bà cô này từ lúc nào đã đến lớn như vậy rồi?
Thậm chí ngay cả gây gỗ cũng học được.
Cô Khúc Hồng Mai cũng không ngờ Ôn Ngọc sẽ thay Tô Thi Thi ra mặt, lập tức bùng nổ. Lãnh đạo bất lực như cô còn có mặt mũi nói sao?
Tôi là lãnh đạo bất lực đó, vậy đương nhiên sẽ có lãnh đạo cấp cao xuống nói.
Một nhà thiết kế nhỏ nhoi như cô có tư cách gì ở đây cơ tay múa chân chứ?
Mặt Ôn Ngọc đỏ bừng, nắm đấm cuộn thật chặt, rõ ràng là rất sợ, nhưng lại không chịu cúi đầu.
Từ trước tới nay cô ấy chưa từng có dáng vẻ như vậy, ngay cả Tô Thi Thi cũng phải hốt hoảng.
Cô Khúc Hồng Mai bị cô ấy làm cho nghẹn họng, một câu nói cũng không nói thành lời.
Bây giờ đang là giờ ăn cơm. Rất nhiều đồng nghiệp đều đứng đây xem, tổ trưởng tổ 2 là Tương Tinh Ánh thấy thành viên tổ mình bị ức hiếp, nhất thời liền nổi giận rồi xông lên, ngón tay chỉ vào Ôn Ngọc mắng.
Tổ trưởng Ôn tự cho rằng bản thân mình có bao nhiêu tài giỏi hả?
Thành viên tổ tôi cũng không đến lượt cô giáo hơn đâu.
Cô Ôn Ngọc giật mình, không kìm chế được liền nép sang một bên người của Tô Thi Thi, túi thấp đầu nhỏ giọng thì thầm, rất nhiều bản thiết kế cô thấy đều do tôi làm nhỉ. Khu khu Tô Thi Thi chợt quay mặt qua một bên, thiếu chút nữa thì bật cười. Giọng nói của Ôn Ngọc không lớn, nhưng mọi người ở đây đều nghe thấy. Chỉ thấy Tương Tinh Ánh kìm nén đến mức mặt đỏ bừng, tức đến nỗi ngay cả đỉnh đầu cũng sắp bốc khói. Ôn Ngọc, cô đừng có ngậm máu phun người, lúc nào cô giúp tôi. Ở đây có chuyện gì mà ồn ào vậy? Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới một giọng nói lạnh thấu xương. Mọi người nhìn người vừa bước vào, hoàn toàn im lặng. Xong rồi Tô Thi Thi nhìn người vừa mới tới, trong lòng không biết thế nào lại nhất thời dùng mình. Chương 185, dấu hôn trên cổ cô ấy là chuyện như thế nào? Giám đốc Diêu lúc mọi người thấy người phụ nữ đang tiến vào cửa, từng người đều cúi thấp đầu, vội vàng tìm cơ hội chạy trốn. Không ai ngờ được, Diêu Tinh Uyển sẽ xuất hiện ở đây. Tô Thi Thi nhìn vị giám đốc nhân sự mặc bộ đồ công sở màu đen, mặt đầy vẻ nghiêm túc, lặng lẽ kéo kéo tay Ôn Ngọc, cũng muốn bỏ chạy. Tô tiểu thư, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, mang theo sự tức giận nhàn nhạt, Diêu Tinh Uyển gọi cô lại. Người Tô Thi Thi cứng đờ, cảm giác chẳng lành trong lòng càng lúc càng tăng. Bên cạnh, Khúc Hồng Mai và Tương Tinh Ánh cũng cúi thấp đầu, rất sợ Diêu Tinh Uyển sẽ chú ý tới bọn họ. Đây là lão bà nổi tiếng nghiêm khắc ở công ty. Vừa rồi các cô lớn tiếng ầm ĩ, chuẩn bị hị bà ta mang chết. Tô tiểu thư, tôi không biết sau khi cô khiến công ty gặp phiền phức lớn, vẫn còn có tâm tình gây gổ với đồng nghiệp cơ đấy. Diêu Tinh Uyển cau mày nhìn Tô Thi Thi. Ấn tượng ban đầu của bà với Tô Thi Thi không tệ, nhưng đầu tiên là cô đi mượn tài liệu từ đối thủ cạnh tranh của công ty dẫn đến kho hàng đối phương bị nổ, tiếp theo lại gây ra một chuỗi sờ căng đan, khiến cho ấn tượng của bà đối với Tô Thi Thi rơi xuống ngàn trượng. Vừa rồi chỉ là trùng hợp đi qua đây, nghe thấy Tô Thi Thi gây gổ với đồng nghiệp trong phòng làm việc. Đương nhiên Diêu Tinh Uyển sẽ không thờ ơ trước bất kỳ hạt cát nào lọt trong mắt. Trong lòng Tô Thi Thi chợt trầm xuống, khẽ liếm môi, muốn phản bác lại không biết nên nói cái gì. Mặc dù trước mắt mà còn chưa rõ hậu quả của việc dây dưa khiến kỳ hạn công trình bị kéo dài, nhưng bà thật sự cho rằng chuyện này đã tạo ảnh hưởng xấu tới công ty tiệp khắc. Giám đốc Diêu, chuyện tài liệu căn bản cũng không liên quan tới chúng tôi. Là tổ 2 đột nhiên phải dùng tài liệu của chúng tôi. Đồng Tiêu Tiêu ở một bên nhìn không nổi nữa, giải thích. Cho tới bây giờ tôi sẽ không nghe bất kỳ lời giải thích nào. Các người không làm được việc thì phải gánh vác trách nhiệm. Diêu Tinh Uyển quét mắt ra qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tô Thi Thi. Tô tiểu thư chắc hẳn biết, hậu quả của việc không hoàn thành công việc đã giao ở công ty tiệp khắc này. Gánh vác trách nhiệm rồi từ trước. Tô Thi Thi hít sâu một hơi rồi nhả ra mấy từ. Sự kiêu ngạo trong lòng cô đã bị kích ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Diêu Tinh Uyển nói, tôi sẽ tự nhận sự trách phạt. Nhưng xin Diêu giám đốc đừng mang thành kiến ra phán xét chuyện này. Đúng là đúng, đương nhiên sẽ có công bằng. Cô nói xong áy náy nhìn thoáng qua Đồng Tiêu Tiêu vừa mới nói giúp cô, sau đó kéo Ôn Ngọc bị dọa sợ đến nỗi sắp khóc đến nơi rời khỏi phòng làm việc. Phải gánh vác trách nhiệm thì cô sẽ gánh vác, nhưng cô sẽ không chịu sự chỉ trích vô cớ từ người khác. Cô nể phục năng lực của Diêu Tinh Uyển, nhưng những lời bà ta vừa mới nói ra thật khiến cô có hơi bất ức. Diêu Tinh Uyển không ngờ Tô Thi Thi sẽ công khai phản kháng lại. Sau khi sửng sốt một chút, đột nhiên phát hiện ra thái độ vừa rồi của mình quả thật có phần thái quá. Bà gần như không chính trực công bằng mà có một ít thành kiến đối với Tô Thi Thi. Giám đốc Diêu, chị nhìn thái độ của cô ta đi, thật thiếu tôn trọng người khác mà. Khúc Hồng Mai thấy vậy có chút hả hê nói. Diêu Tinh Uyển nhướng mày một cái, quay đầu nghiêm túc nhìn cô ta, Khúc tiểu thư, phiền cô để tâm vào công việc là trên hết. Nếu tôi phát hiện cô lại làm ảnh hưởng đến hòa thuận của đồng nghiệp, thì đến phòng nhân sự báo cáo ngay. Tôi sắc mặt Khúc Hồng Mai tái nhợt, đến phòng nhân sự báo cáo không phải bảo cô ta từ trước sao. Cô ta lật đật đi xem tổ trưởng của mình. Nhưng bên đó làm gì còn ai? Tương Tinh Ánh thấy sự việc không đúng sớm đã trốn qua một bên. Chết tiệt! Cho rằng tôi sợ các người chắc. Khúc Hồng Mai giận đến mức run lẩy bẩy. Bên này, Tô Thi Thi kéo Ôn Ngọc đi tới một khúc rẽ yên tĩnh. Cô hồi phục tâm trạng một chút, quay đầu nhìn Ôn Ngọc. Ôn Ngọc đang cúi đầu nhìn giày mình, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì nữa. Ngọc, gần đây có phải cô đã xảy ra chuyện gì không? Tô Thi Thi nhỏ giọng hỏi. Lần trước, người nhát gan như Ôn Ngọc giúp cô nói chuyện thì cô đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Lần này cô ấy lại gây gổ với Khúc Hồng Mai trước mặt nhiều người như vậy. Chuyện này thực sự rất kỳ lạ. Tôi không sao. Ôn Ngọc né tránh ánh mắt của Tô Thi Thi, đầu càng túi xuống thấp hơn. Trong lòng Tô Thi Thi căng thẳng, vội vàng hỏi, có phải ai ức hiếp cô không? Cô nói với tôi đi, đừng giấu mãi trong lòng. Không. Không có. Ánh mắt của Ôn Ngọc lóe lên, đôi mắt đỏ bừng, không dám nhìn Tô Thi Thi. Cô càng có dáng vẻ này, Tô Thi Thi càng nôn nóng. có chuyện gì mà có thể khiến cho một người bình thường có tính cách ôn hòa đột nhiên gây gổ với đồng nghiệp chứ? Đột nhiên, cô thấy trên cổ Ôn Ngọc có vết đỏ mơ hồ, ánh mắt chợt sưng lại. Có phải Tần Phong không? Tô Thi Thi nghĩ ngay đến tên Tần Phong luôn dính lấy Ôn Ngọc đầu tiên, vội vàng hỏi. Nhưng cô vừa mới hỏi xong, nước mắt Ôn Ngọc liền cộp cộp rớt xuống. Tô Thi Thi lập tức bối rối, nào dám hỏi nữa, vội vàng lấy khăn giấy ra lau nước mắt giúp cô. Dỗ dành thật lâu, cô mới nín. Nhưng Tô Thi Thi vẫn không biết Ôn Ngọc đây rốt cuộc là làm sao. Không được, tôi nhất định phải đi hỏi rõ ràng. Nếu thật sự là tên khốn kia, Tô Thi Thi cắn răng, chờ tới khi tan làm, cô sẽ công ty xây dựng hộ thâm ở bên cạnh. Bên ngoài công ty tiệm khắc, chiếc xe Lincoln màu bạc đã sớm chờ sẵn ở đó. Tô Thi Thi bỗng dùng túi xách che mặt lại, chạy thẳng sang công ty xây dựng hộ thâm. Bên trong xe, nụ cười trên mặt Bùi Dịch tăng ấm, chân mày nhíu lại thật chặt. Lại còn dám chạy. Trong nháy mắt tiếp theo, khi anh thấy Tô Thi Thi chạy vào công ty xây dựng hộ thâm, thì mặt lập tức tối sầm. Người phụ nữ này, tốt nhất là em có lý do chính đáng. Mặt Bùi Dịch trầm xuống, mở cửa xe đi ra ngoài. Á, Tô Thi Thi chạy được nửa đường, bỗng nhiên không nhịn được run run một chút, luôn cảm thấy bốn phía hơi lạnh lẽo. Sẽ không đuổi theo chứ? Tô Thi Thi vào thang máy, nhìn ra phía ngoài, rất sợ Bùi Dịch đuổi theo. Được rồi, chờ lát nữa quay lại nói xin lỗi vậy. Tô Thi Thi khẽ cắn môi, nhấn vào tầng cao nhất của tòa nhà. Cô phải đi tìm Tần Phong hỏi cho rõ ràng, có mấy lời khó mà nói trước mặt Bùi Dịch. Bên kia, Tần Phong đang muốn tan làm, vừa ra khỏi phòng làm việc liền gặp Tô Thi Thi, ánh mắt lập tức sáng lên. Thi Thi à, có phải em nghĩ kỹ rồi không muốn đổi chỗ làm hả? Này, tôi đây, em đến có chuyện gì vậy? Tần Phong hoảng sợ kéo ngay người phụ nữ này đang trừng mắt kéo, cà vạt của mình vào trong, cô lại bắt đầu điên lên vì chuyện gì đây? Bùi Dịch làm em mất hứng à? Vậy em phải tìm cậu ta chứ, sao lại chút giận lên tôi? Tần Phong kéo Tô Thi Thi vào trong phòng làm việc xong, buồn bực nói. Tô Thi Thi buông cà vạt của anh ra, quay đầu mặt không đổi sắc nhìn anh, đối với anh thì Ngọc là cái gì? Nụ cười trên mặt Tần Phong nhất thời cứng đờ, hoàn toàn không ngờ đến cô lại đột nhiên một câu như thế. Tô Thi Thi nhìn một cái, sắc mặt liền trầm xuống, thật đúng là anh. Rốt cuộc cô ấy có ý nghĩa gì với anh chứ? Tô Thi Thi tức đến nỗi muốn cào cho mặt anh nở hoa. Đồ hoa hoa công tử, không có chuyện gì thì đi trêu chọc tiểu bạch thỏ làm gì? Tô Thi Thi, em nói chuyện phải có tâm một chút chứ? Tần Phong kịp thời phản ứng lại, buồn bực nói, lần trước là ai nói tôi và Bùi Dịch là biến thái? Bây giờ cô gái ngu ngốc đó để phòng tôi như phòng sói, vừa nhìn thấy tôi thì sẽ khóc lên, em nói tôi có thể làm gì chứ? Tần Phong càng nói càng tức, nếu không phải lần trước Tô Thi Thi cố ý bôi nhọ anh, thì anh sớm đã tóm được Ôn Ngọc rồi. Anh còn dám cãi? Tô Thi Thi cũng không tin lời anh ta nói, thở phì phò nói, nếu như không phải là anh, vậy dấu hôn trên cổ cô ấy là chuyện như thế nào? Em nói cái gì? Tần Phong thu lại vẻ mặt, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt Tô Thi Thi, sắc mặt ngưng trọng, giống như biến thành một người khác vậy. Trong lòng Tô Thi Thi giật mình, lại có chuyện gì nữa đây? Nhìn dáng vẻ của Tần Phong giống như căn bản không hề biết chuyện này. Dấu hôn phải không? Tần Phong cười nhạt, đáy mắt chứa đầy tình cảm phức tạp, khí lạnh tỏa ra từ khắp toàn thân. Trong lòng Tô Thi Thi rơi xuống lục bộ, chân kìm được liền lùi về sau vài bước. Lúc này, có tiếng bước chân truyền tới từ bên ngoài. Bùi Dịch. Tô Thi Thi quay đầu bỏ chạy. Hello cả nhà. Bạn đã về rồi đây. Chương 186, làm sai chuyện. Bùi Dịch, mau đi thôi. Tô Thi Thi chạy một mạch ra cửa, muốn kéo Bùi Dịch mới bước vào chạy đi. Tô Thi Thi. Sắc mặt của Bùi Dịch liền trầm xuống, cô gái này cuống cuồng làm cái gì? Tôi thật giống như đã nói sai chuyện gì đó. Chúng ta đi nhanh lên. Tô Thi Thi dè dặt liếc mắt qua phía sau, Tần Phong vẫn còn đang đứng tại chỗ, trên mặt không nhìn ra vui buồn. Bùi Dịch nhàn nhạt liếc cô một cái, sau đó liếc qua người bạn tốt đang ở trong phòng làm việc, con người hơi co rút, xoay người bước ra ngoài không nói một câu. Tô Thi Thi đuổi sát theo sau, dường như sợ bị bỏ lại ở đây. Xong rồi, hình như cô thật sự đã làm sai chuyện gì đó. Nhớ lại sắc mặt Tần Phong vừa rồi, Tô Thi Thi liền đổ mồ hôi lạnh. Hình như anh ta rất tức giận. Trở lại trong xe, Tô Thi Thi còn đang suy nghĩ phản ứng vừa rồi của Tần Phong. Bùi Dịch quay đầu nhìn về phía cô, khẽ nhíu mày. Tô Thi Thi không phát hiện ra điểm kỳ lạ của anh, vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Cô càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, đến gần Bùi Dịch, làm bộ tội nghiệp nhìn anh, nếu không, anh đi hỏi anh ta một chút rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy. Vừa rồi Ngọc. Tô Thi Thi, tôi từng nói qua, nếu để tôi nghe thấy tên người đàn ông khác được thốt ra từ miệng em sẽ rất thảm. Anh. Bùi Dịch. Tô Thi Thi còn chưa kịp phản ứng, đã bị Bùi Dịch đè xuống chỗ ngồi. Ánh mắt anh u ám một mảng. Trong phút chốc, Tô Thi Thi chỉ cảm thấy mình giống như bị một con sói đói theo dõi vậy, căng thẳng đến nỗi cô cũng không dám nhìn vào mắt anh, chỉ gượng cười nói. Trước hết anh hãy bình tĩnh một chút, hình như vừa rồi tôi thật sự đã làm sai chuyện gì đó. Thần Phong. Bùi Dịch nghe thấy tên người đàn ông thốt ra từ miệng cô, mặt tối sầm lại, túi đầu cắn một cái xuống cổ cô. Tô Thi Thi, có phải tôi đã quá dung túng cho em rồi không? Bây giờ, người phụ nữ này chẳng những dám chạy trốn, lại còn 5 lần 7 lượt nói đến người đàn ông khác. Anh đã bỏ qua quá khứ của cô, cho đến bây giờ người phụ nữ này vẫn không chút quan tâm tới anh, trong lòng thì lại quan tâm đầy người khác. Bùi Dịch định trừng phạt bằng cách cắn một cái lên cổ cô. Tô Thi Thi đau điếng, sợ hãi hét lên, tâm trí vừa kéo về liền tê ơ, Bùi Dịch, anh không sợ tốn tinh lực trên người sao? Tô Thi Thi không còn gì để nói, thể lực của người đàn ông này sao lại tốt đến vậy? Cũng chẳng biết mệt là gì. Em lặp lại lần nữa xem. Bùi Dịch ngẩng đầu lên, ánh mắt nguy hiểm nhìn thẳng vào mắt Tô Thi Thi. Tô Thi Thi thẳng cổ, đánh bạo nói, tôi khẳng định bác sĩ đã kết luận sai rồi. Thận hư phải là anh mới đúng, tôi đề nghị anh nên đến bệnh viện kiểm tra một chút. Tô Thi Thi. Bùi Dịch híp mắt một cái, ánh mắt di chuyển trên cơ thể của Tô Thi Thi. Chờ khi cơ hội săn mồi chín muồi, sau đó anh hung hăng đè cô xuống, gằn từng chữ nói, rất tốt, tôi sẽ cho em biết rốt cuộc thế nào là thận hư. A. Bên trong chiếc xe lưu quần màu bạc, đột nhiên truyền ra tiếng phụ nữ thét chói tai. Rất nhanh, thanh âm này đã biến mất, giống như là bị bịt miệng, phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào. Tô Thi Thi cắn một cái lên bả vai của Bùi Dịch, cả mặt đều đỏ ửng, đôi mắt như hồ nước mùa xuân tràn đầy sức sống, kinh diễm động lòng người. Đến khi Bùi Dịch lúc ngừng lại, Tô Thi Thi đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ rồi. Trên trán cô phủ đầy mồ hôi, mái tóc ẩm ướt dính lên, hiện lên một kiểu quyến rũ khác. Tiết hầu Bùi Dịch chuyển động, ánh mắt u ám, giơ tay lên nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi trán giúp cô, ôm cô vào trong ngực. Chính bản thân anh cũng không phát hiện ra, ánh mắt anh bây giờ có bao nhiêu là dịu dàng, tựa như đang nhìn một thứ báu vật quý hiếm. Đồ ngốc! Bùi Dịch thấy cô bĩu môi trong lúc mơ, tựa như là người phụ nữ này còn đang tức giận vậy, khóe miệng câu lên một nụ cười. Nhớ lúc cô nỉ non khi ý loạn tình mê, đột nhiên anh cảm thấy cơ thể lại nóng lên. Bùi Dịch, mày đúng là càng ngày càng không có tiền đồ. Bùi Dịch cười cười tự giễu. Dường như ngay từ lúc bắt đầu, anh đã không thể cưỡng lại người phụ nữ này. Anh ôm Tô Thi Thi nghỉ ngơi một lúc, nhớ tới khi nãy cô gái nhỏ này trước khi ngủ còn không quên nhắc đến sự việc kia, ánh mắt anh trầm xuống, cầm lấy điện thoại gọi cho Tần Phong. Chuyện là thế nào? Bùi Dịch hỏi thẳng vào vấn đề. Đầu điện thoại bên kia trầm mặc một chút, sau đó truyền tới một giọng nói nặng nề, qua 2 ngày nữa nói sau, bây giờ tôi không muốn nói về chuyện này. Bùi Dịch sửng sốt một chút, con ngươi từ từ chuyển đen lại. Đây là lần đầu tiên người anh em này như vậy. Xem ra chuyện này còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh. Ừ, anh hiểu cậu ta, tất nhiên cũng không hỏi nhiều, rất nhanh liền cúp máy. Bùi Dịch túi đầu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt say ngủ của Tô Thi Thi, trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Cô gái ngu ngốc này, xem ra lần này em đã thật sự gây họa rồi. Tô Thi Thi mơ mơ màng màng ngủ, khẽ nhíu mày, dựa sát lại lồng ngực của Bùi Dịch, rất nhanh sau đó lại chìm sâu vào giấc ngủ. Đến khi xe trở về trang viên, Tô Thi Thi đã ngủ đến tận lúc trời tối. Sấm đánh cũng không tỉnh. Bùi tiên sinh. Quản gia đã chờ sẵn trong sân, thấy Bùi Dịch ôm Tô Thi Thi xuống, vẻ mặt có chút khẩn trương. Nói đi. Bùi Dịch vừa đi vào trong, vừa lạnh lùng nói. Lão gia đã trở về. Quản gia thấp giọng nói, bảo ngài và Tô Tiểu Thư cùng qua ăn cơm. Trong mắt Bùi Dịch không có bất ngờ, hiển nhiên là đã sớm biết rồi. Nếu không, anh cũng chẳng cần mất nhiều công sức như vậy để khiến cho người phụ nữ ngốc nghếch này ngủ. Lấy lễ vật đã chuẩn bị ra. Khi Bùi Dịch đang nói chuyện đã ôm Tô Thi Thi vào phòng khách, đi thẳng lên tầng. Đến lúc anh đi ra, quản gia đã chờ sẵn ở cửa, ôm lễ vật cùng anh đến nhà chính. Đoàn Kế Hùng đã ở trong viện nửa tháng, cơ thể còn chưa hoàn toàn bình phục. Lúc Bùi Dịch đến, đúng lúc thấy họ hàng của Đoàn gia bị Đoàn Hòa Dự chặn bên ngoài cửa. Thật là quá xem thường người khác rồi, chúng ta đã tới đây rồi, còn không để cho chúng ta vào xem. Có người nhỏ giọng nói. Tốt lắm, đừng nói nữa, phép tắc của Đoàn gia chính là như vậy đây. Không gặp sẽ không đi. Có người tới kéo người vừa nói kia ra ngoài. Bùi Dịch đưa mắt nhìn theo, phát hiện phía trước có không dưới 10 mấy người, người tới thật đúng là không ít. Bùi thiếu gia. Mọi người thấy Bùi Dịch, cũng khách khí lên tiếng chào hỏi. Nhưng sự khinh thường trong mắt từng người đều có thể thấy rất rõ ràng. Trong mắt bọn họ, Bùi Dịch chỉ là đứa con chồng trước của Nhâm Tiếu Vi mang theo mà thôi, phải phụ thuộc vào Đoàn gia bọn họ mới có được hôm nay. Bùi Dịch nhàn nhạt gật đầu, đi lướt qua bọn họ vào sân.
Sau lưng truyền tới tiếng giận dữ bất bình của mọi người. Một đứa con chồng trước cũng có thể đi vào, mà những người chung huyết thống như chúng ta lại bị chặn ở bên ngoài, chuyện này gọi là sao đây? Mỗi người các người bớt nói đi một câu. Nghe nói lần này Trấn Ba hành động không ngừng, e rằng đoàn gia sẽ có chuyện. Ai mà biết được, đến lúc đó đứa con riêng này sẽ có ảnh hưởng lớn đến nhường nào.
Đúng vậy. Tôi nghe nói rằng bây giờ Trấn Ba và Lão Gia cũng đang muốn lôi kéo cậu ta.
Người này trẻ tuổi mà lòng dạ thâm sâu, các người vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.
Tiếng của đám người dần dần đi xa.
Sắc mặt Bùi Dịch lạnh lùng, đã sớm quen thuộc với những lời bàn tán này.
Từ ngày anh theo mẹ bước vào đoàn gia trở đi, ba chữ con chồng trước vẫn luôn theo anh.
Anh nhìn hai cây ngân hạnh cao lớn trước mặt, không biết sao lại chợt nhớ tới dáng vẻ của Tô Thi Thi ngày hôm ấy đứng dưới cái cây này.
Ánh mắt của cô gái khi ấy thật đau thương.
Cô bé ngốc, thứ đoàn gia nợ chúng ta, tôi sẽ từng chút một đòi lại.
Bùi Dịch sửa sang lại quần áo, bước vào phòng.
Phía sau, quản gia cúi thấp đầu, ôm một số đồ tẩm bổ đắt tiền, theo sát phía sau, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Tiểu Dịch, cuối cùng con cũng tới rồi, sao Tô Tiểu Thư lại không tới vậy?
Lão gia đặc biệt dặn dò, bảo con bé cũng phải tới.
Bùi Dịch vừa mới đi vào, Nhâm Tiếu Vi đã ra đón.
Mẹ!
Ánh mắt Bùi Dịch nhàn nhạt, hôm nay cô ấy có chút không thoải mái, ngủ chưa rồi.
Chuyện này sắc mặt của Nhâm Tiếu Vi trầm xuống, có chút mất hứng.
Bùi Dịch cười nhạt nói, bọn họ ở bên trong sao?
Đang cãi nhau nữa.
Con hãy tránh đi, chớ lại làm ông ấy mất hứng.
Nhâm Tiếu Vi còn chưa nói xong, liền nghe được bên trong truyền tới tiếng ly trà rơi vỡ.
Khoe miệng Bùi Dịch khẽ câu lên, nháy mắt với quản gia.
Quản gia lập tức đem một phần văn kiện đã sớm chuẩn bị xong đưa cho Bùi Dịch, Bùi Dịch cầm văn kiện rồi bước vào phòng.
Anh tới đây, nhất định là có chuyện lớn.
Chương 187, ngại chuyện còn chưa đủ lớn sao?
Đồ vô dụng.
Tao mới không ở công ty có nửa tháng, mà mày đã khiến cho tổng doanh thu giảm xuống gần 10% rồi.
Tao nuôi mày được cái tích gì cơ chứ?
Đoàn Kế Hùng vừa nói, vừa cầm bản báo cáo hung hăng đập xuống bàn, cặp mắt hung ác nhìn chằm chằm Đoàn Trấn Ba, hận không thể đâm mấy nhát lên người thằng con trai này.
Cha, trước đó cổ phiếu của chúng ta ở trên sàn chứng khoán đã giảm mạnh, tỷ lệ tổn thất là rất cao.
Đoàn Trấn Ba quỳ xuống đất, khó khăn giải thích, lo lắng không thôi.
Mày còn dám cãi?
Đoàn Kế Hùng cầm ấm trà ở bên cạnh lên ném thẳng về phía ông ta.
Đoàn Trấn Ba sớm đã thành thói quen, nhẹ nghiêng người né sang một bên, liền tránh được ấm trà.
Ấm trà choang một cái rồi rơi xuống đất, rơi đúng xuống bên cạnh Bùi Dịch.
Bùi Dịch nhìn ấm trà trước mắt vỡ thành mười mấy mảnh, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua, nhấc chân lên, bước qua đống mảnh vụn đi vào trong.
Sao đến muộn vậy?
Đoàn Kế Hùng vừa nhìn thấy anh, sắc mặt càng xấu hơn.
Thăng ca.
Bùi Dịch mặt không đỏ, tim không đập nhả ra hai tử.
Công ty đổ nát đó có gì tốt mà mỗi ngày mày đều tăng ca thế?
Tao thấy mày nên nghĩ lại đi, có rảnh rỗi thì tới giúp anh cả của mày quản lý Đoàn Thị kia.
Đoàn Kế Hùng cau mày nói.
Cha, sao người có thể để cho một người ngoài nhúng tay vào chuyện của công ty chứ?
Đoàn Trấn Ba vừa nghe xong, sắc mặt trợn trùng xuống.
Xem ra cha thật sự không để ông ta tiếp quản công ty rồi, nếu không sẽ chẳng để Bùi Dịch nhúng tay chuyện của công ty.
Ông ta nhớ trước kia cha để phòng Bùi Dịch như phòng chống ấy.
Chuyện của công ty còn chưa tới lượt mày nói chen vào, tao tự có chừng mực.
Đoàn Kế Hùng trợn mắt nhìn đứa con trai bất tài một cái.
Tên ngu ngốc này, bây giờ Đoàn Thị đang chịu tổn thất rất lớn.
Bọn họ muốn trong vòng thời gian ngắn nhất chuyển lỗ thành lãi, tất nhiên phải tiếp thêm máu mới.
Sử dụng năng lực của Bùi Dịch mới là lựa chọn tốt nhất của ông ta hiện giờ.
So với sự tồn vong của công ty trước mắt, thì cái gì có lợi hơn?
Nhưng Đoàn Trấn Ba lại không cho là như vậy, ông ta còn muốn đứng lên nói mấy câu, thì đột nhiên Bùi Dịch tiến lên phía trước một bước.
Sắc mặt Đoàn Trấn Ba sợ hãi, theo bản năng lùi về sau một bước.
Mặc dù ông ta đáng tuổi làm cha của Bùi Dịch, nhưng không biết tại sao, mỗi lần đứng trước mặt người trẻ tuổi này, luôn cảm thấy sự sợ hãi phát ra từ tận đáy lòng.
Nhưng Bùi Dịch cũng chẳng thèm nhìn ông ta lấy một cái, cầm văn kiện trong tay, đi thẳng tới trước mặt Lao Gia, đưa văn kiện ra, đây là một số tài liệu, tôi nghĩ Lao Gia sẽ có hứng thú đấy.
Đoàn Kế Hùng khẽ nhướng mày, nghi ngờ liếc anh một cái, đưa tay nhận lấy văn kiện.
Chỉ mới nhìn qua một cái, mà sắc mặt ông ta đã đột ngột thay đổi, đúng một cái khép văn kiện trên bàn lại, nói với Đoàn Trấn Ba, mày ra ngoài trước đi.
Cha, còn chuyện gì không thể nói chứ, sao phải bảo con ra ngoài?
Đoàn Trấn Ba không phục hỏi lại.
Ánh mắt của Đoàn Kế Hùng liền trở nên nghiêm túc, nói, bảo mày ra ngoài thì cứ ra ngoài đi, muốn tao phải dùng gia pháp hả?
Con Đoàn Trấn Ba cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng chẳng dám không vâng lời, xoay người tức giận bước ra ngoài.
Trong phòng rất nhanh đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại Bùi Dịch và Đoàn Kế Hùng.
Đoàn Kế Hùng cầm phần văn kiện kia lên lần nữa, cẩn thận xem xét.
Một lúc sau, ông ta đặt văn kiện xuống, nét mặt vô cùng ngưng trọng. Mày đã biết từ bao giờ? Chuyện lớn thế này mà không có ai nói với tao ư? Đoàn Kế Hùng tức giận nói. Chuyện của Đoàn Thị, tôi cũng không quan tâm, chẳng qua là chuyện này liên quan đến tôi và Thi Thi, cho nên mới nhúng tay vào. Bùi Dịch lạnh nhạt nói. Anh đưa cho Đoàn Kế Hùng xem, chính là chuyện Đoàn Chấn Ba mua chuộc trưởng phòng mua sắm cùng nhau thông đồng vụ kho hàng bị nổ. Đoàn Kế Hùng cũng chẳng thể nổi giận với Bùi Dịch được, thấp giọng nói, ý mày là, Hố Gia đã biết chuyện kho hàng nổ có liên quan đến Đoàn gia chúng ta. Ông ta không hỏi Bùi Dịch có hợp tác với Hố Gia không. Đoàn Kế Hùng nghĩ xem ra vụ nổ ở công ty Đoàn Thị lần trước, cũng không phải là chuyện Bùi Dịch có năng lực làm được. Nhưng dù sao ông ta cũng là cáo già lăn lộn trên thương trường. Chuyện gì có thể hỏi, chuyện gì không nên hỏi, trong lòng ông ta hiểu rất rõ. Bây giờ việc cần kiếp chính là ổn định Bùi Dịch, đem anh lôi kéo về phía mình. Bùi Dịch gật đầu, bình tĩnh ném ra một trái bom hạng nặng, Hồ Sĩ Minh cũng có ý định hợp tác với tôi. Chuyện này. Sắc mặt Đoàn Kế Hùng hơi thay đổi một chút, trên khuôn mặt được chăm sóc rất tốt lộ ra một nụ cười. Tiểu Dịch, hôm nay tao giao cho mày, sau này toàn bộ Đoàn Thị cũng sẽ giao cho em trai mày. Dù sao mày cũng là anh trai ruột của nó, đại nghiệp của Đoàn gia, có không ít người khao khát, mày phải giữ nó giữ chứ. Trên mặt Bùi Dịch vẫn không nhìn rõ buồn vui ra sao, gật đầu một cái, điều này là đương nhiên. Rõ ràng là anh đã đáp ứng, nhưng trong lòng Đoàn Kế Hùng vẫn không chắc chắn. Nếu như Bùi Dịch hợp tác với Hô Gia, thì tình hình của Đoàn gia sẽ còn khó khăn hơn bây giờ rất nhiều. Ông ta đang nghĩ cách để lôi kéo Bùi Dịch lại đột nhiên đứng lên, thân thể Thi Thi không khỏe, tôi về trước đây. Cơm cũng không ăn cùng được. Con nha đầu hèn hạ đó Đoàn Kế Hùng vừa nghe thấy cái tên Tô Thi Thi, sắc mặt liền thoáng trầm xuống. Lời ông ta còn chưa nói hết, thì Bùi Dịch đột nhiên xoay người lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn ông ta. Hai ngày tới tôi phải đi thăm Đồng Đồng, không biết ông có cần tôi làm gì không? Mẹ tôi rất nhớ Đồng Đồng, vì nó chuẩn bị rất nhiều thứ. Mày muốn đi gặp Đồng Đồng sao? Trong lòng Đoàn Kế Hùng vui mừng. Bùi Dịch đây là đang chuyển sang lấy lòng ông ta sao? Nhưng ông ta không hiểu tại sao Bùi Dịch lại đột nhiên kéo Nhâm Tiếu Vi và con trai nhỏ vào chuyện này. Đang muốn hỏi, Bùi Dịch đã quay đầu sải bước ra ngoài, để lại một câu. Nghĩ xong có thể kêu quản gia tới thông báo cho tôi. Đoàn Kế Hùng nhìn bóng lưng của Bùi Dịch rời đi, nụ cười trên mặt từ từ tắt ngấm. Dưỡng hổ vi hoạn một. Ông ta ngồi tại chỗ sắc mặt âm trầm. Một dưỡng hổ vi hoạn, nuôi cọp rồi sẽ mang họa, tương tự nuôi ong tay áo trong tục ngữ Việt. Từng có nhiều lúc, ấn tượng về đứa trẻ nhỏ bé không sức kháng cự chống đối, thì ra sớm đã không phải người kia. Tô Thi Thi, sẽ để cho nha đầu hèn hạ nhà ngươi ung dung thêm một thời gian nữa vậy. Trong con ngươi của Đoàn Kế Hùng chợt lóe lên tia hung ác rồi biến mất. Mới vừa rồi Bùi Dịch ngoài sáng trong tối nhắc tới Tô Thi Thi, không phải là đang nhắc nhở ông ta ư. Nếu muốn lôi kéo Bùi Dịch, thì đương nhiên sẽ phải ra mặt. Ông ta gọi Đoàn Hòa Dự vào, để cho hắn sắp xếp chỗ ở phía sau sân, ông ta định ở đó tĩnh dưỡng. Bên này, Đoàn Chấn Ba mới trở về biệt thự thứ nhất còn đang thở phì phò, còn chưa vào đến cửa, Phương Thanh Hoa đã ra đón. Chuyện sao rồi? Cha nói thế nào? Cơm nước đã chuẩn bị xong, trước tiên hãy ăn cái đã. Đoàn Chấn Ba đã bực bội sẵn, hất tay giang cho bà ta một cái tát, nhìn cũng không thèm nhìn bà ta lấy một cái, cất bước đi vào bên trong. Ông Phương Thanh Hoa thiếu chút nữa là bị đánh đến ngất đi, bưng mặt tức giận trừng mắt nhìn theo bóng lưng của Đoàn Chấn Ba. Đồ vô dụng, chỉ biết đánh đàn bà cho hả giận. Phương Thanh Hoa cắn răng nói, không quan trọng, nhịn một chút thì sẽ hết ngay thôi, dù sao ông ta cũng không ở lại nơi này. Nhưng lần này, bà ta đã đợi rất lâu, vẫn không thấy Đoàn Chấn Ba đi ra. Tìm một vòng. Mới phát hiện ra ông ta ở trong phòng Lưu Dĩnh Tuệ. Thật là khinh người quá đáng. Phương Thanh Hoa tức đến nỗi thần trí cũng không tỉnh táo, cả người tức đến phát run. Chồng mình lại ở trong phòng Tiểu Tam, quả thật là quá không coi bà ta ra gì. Những chuyện thế này đều là những chuyện năm đó bà đã từng làm. Bà cũng từng là Tiểu Tam, đã đẩy mẹ của Tô Thi Thi vào đường cùng. Đây chính là báo ứng sao? Phương Thanh Hoa tự rêu cười nói. Không, bà ta không tin. Trên cái thế giới này căn bản không hề có loại chuyện báo ứng thế này. Bà ta không tin vào số phận, mà chỉ tin tưởng vào bản thân mình. Lưu Dĩnh Tuệ, cô không đắc ý được bao lâu đâu. Phương Thanh Hoa nhìn cánh cửa phòng dành cho khách đang đóng chặt, sắc mặt tâm trầm, dẫn đến nỗi ngay cả cơm cũng ăn chẳng vào, quay về phòng của mình. Đêm đó, mỗi người trong trang viên Đoàn gia đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng của bản thân, rất khuya mới chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Tô Thi Thi ngủ thẳng giấc tới hừng sáng, tinh thần thật sảng khoái. Lúc cô thức dậy, bên cạnh đã trống không từ lâu, Bùi Dịch đã thức dậy trước. Cô rửa mặt xong rồi đi xuống tầng, mới biết Lão Gia đã trở về từ đêm qua. Anh cố ý không muốn để tôi tới nhà chính sao?
tay Tô Thi Thi khẽ vướt qua cổ, nơi đó vẫn còn có chút đau, là do chập tối ngày hôm qua bùi dịch lưu lại. Sao lại không để tôi đi chứ? Cơ hội tiêu khiển tốt như vậy, sao có thể bỏ qua đây? Con ngươi của Tô Thi Thi đảo vài vòng. Không để cô đi phải không? Cô phải đi, hơn nữa còn muốn kéo anh cùng đi. Chương 188, điểm yếu của Bùi tiên sinh. Buổi sáng sớm thật yên tĩnh, ánh mặt trời ấm áp tràn vào qua cửa sổ, khiến cả phòng trở nên ấm áp. Tô Thi Thi hào hứng chạy vào thư phòng, đột nhiên ngây ngẩn tại chỗ. Cô vẫn luôn cảm thấy Bùi Dịch rất tuấn tú, nhưng dáng vẻ đẹp trai của anh ngay tại giờ phút này không khỏi khiến cho người ta thêm xao xuyến. Anh đứng trước bàn đọc sách, nét mặt bình thản, đang kiên trì viết chữ bằng chiếc bút lông có cán thật dài. Người đàn ông dịu dàng như ngọc, yên lặng đắm mình trong ánh mặt trời buổi sớm, tất cả mọi thứ đều bị lu mờ, chỉ còn lại duy nhất một mình anh. Ánh mắt Tô Thi Thi rơi xuống bàn tay có khớp xương rõ ràng của anh, vào giờ phút này, cô cảm thấy tựa như trở thành cây bút trong tay anh, được anh nhẹ nhàng cầm lấy, dịu dàng đến mức khiến cho lòng người cũng phải say mê. Hai tay Tô Thi Thi không kìm được liền che lên gò má của mình, bàn tay lạnh lẽo sờ lên gò má nóng ran, mới làm cho tâm trí cô bình tĩnh lại một chút. Cô đã từng thấy dáng vẻ anh kẹp điếu thiếu lá trong tay và tựa vào trước cửa sổ đặc biệt mê người, nhưng lại không phát hiện ra, dáng vẻ anh cầm bút viết chữ càng mê hoặc hơn. Nó tác động vào thị giác cũng giống như kiểu không khí chui vào trong từng tế bào của cô, từng ngóc ngách trong trái tim cô. Loại cảm giác rung động đó, cô hoàn toàn không có cách nào kháng cự lại. Thình thịch thình thịch. Tô Thi Thi cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, giống như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, gò má cũng càng ngày càng nóng. Không được. Tô Thi Thi hít sâu một hơi, nghiêng đầu muốn bỏ chạy. Còn nhìn tiếp sẽ chảy máu mũi mất. Nhìn xong rồi lại muốn bỏ chạy sao? Tô Thi Thi, em cho rằng tôi là cái gì? Phía sau lưng truyền tới giọng nói lành lạnh của Bùi Dịch. Lại bị phát hiện rồi. Người Tô Thi Thi cứng đờ, nghiêng đầu lấy lòng nhìn anh, vậy chỉ có thể trách Bùi tiên sinh có sức quyến rũ quá lớn, khiến người ta khó mà cưỡng lại nổi. Bàn tay đang cầm bút của Bùi Dịch ngừng một lát, lỗ tai mau chóng đỏ lên. Thân kinh bách chiến một, sùng nhục bất kinh hai như Bùi tiên sinh, lại bởi vì một câu nói của cô gái nhỏ mà xấu hổ. Một thân kinh bách chiến, người từng trải qua trăm trận chiến, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hai sủng nhục bất kinh, không quan tâm điều hơn lẽ thiệt. Bùi Dịch nhướng mày một cái, sắc mặt đen thui. Xem ra kẻ không có tiền đồ chính là anh. Anh đang viết gì vậy? Tô Thi Thi suy nghĩ một chút, vẫn không kiềm chế được tò mò chạy tới, muốn biết. Sắc mặt Bùi Dịch cứng đờ, tay trái rất nhanh đậy một tờ giấy lớn lên, muốn gấp tờ giấy lại. Nhưng anh đã đánh giá quá thấp tốc độ của Tô Thi Thi. Tô Thi Thi vừa thấy động tác của anh, đột nhiên tăng tốc nhào qua nắm lấy tay anh, lao người về phía trước xem. Chỉ sau một cái chớp mắt, cô đang cười tít mắt rồi trợn trợn tròn mắt, nụ cười trên mặt cứng đờ, không thể tin nổi. Chữ viết này, thật là khó coi nha. Tư thế bày ra thì rất đẹp mắt, nhưng mà chữ viết ra thật sự là... không dám để người nhìn thẳng. Tô Thi Thi nghiêng đầu quan sát kiệt tác của Bùi tiên sinh một chút, trong lòng liền thăng bằng. Thì ra Bùi Dịch cũng có chuyện không giỏi, điều này cũng là bình thường mà. Dáng dấp đẹp trai, có đầu óc khôn ngoan, năng lực thì tài giỏi. Bá đạo không có nhân tính. Dịu dàng thì chết người. Thư pháp không giỏi cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nếu không thì đông đảo anh em đàn ông sẽ ghen tị chết mất. Tô Thi Thi, ánh mắt của em như vậy là sao đây? Sắc mặt Bùi Dịch thoáng đen lại, rất muốn giải thích, nhưng lại cảm thấy như vậy thật trẻ con. Chẳng qua là sáng sớm hôm nay, đúng lúc anh thấy trong thư phòng có một quyển Nhan Thị Tự Thiếp, rất có tinh thần muốn học. Đây là thứ tồi tệ nhất mà anh từng viết, anh xem được một nửa vẫn chưa nắm được mấu chốt, không ngờ sẽ gặp phải cô gái ngốc nghếch này. Không quan trọng, ít ra vẫn còn viết đẹp hơn tôi. Tô Thi Thi sợ Bùi Dịch mất mặt, lấy lòng cười cười. Bùi Dịch không nói gì chỉ liếc cô một cái, xoay người đến giá sách bên cạnh, từ trong một ô lấy ra một bộ quyển trục, không nói tiếng nào liền bỏ lên bàn. Cũng chẳng thèm nhìn Tô Thi Thi lấy một cái, anh ngược lại đoạt lấy tờ giấy có kiểu chữ viết khó coi còn viết chưa xong kia đi. Bùi Dịch nhếch môi, xoay người trở lại cái tủ bên cạnh, lại lấy ra một bộ quyển trục nữa, nặng nề đặt xuống trước mặt Tô Thi Thi. Tô Thi Thi sợ anh thấy trướng mắt, liền xoay người, ánh mắt vẫn còn dừng lại trên kiệt tác của anh, như có điều suy nghĩ nói. Tôi phát hiện ra kỹ thuật của anh cũng không tệ nha, bút lực rất đầy đủ, hẳn là còn chưa nắm rõ được mấu chốt của kiểu chữ này. Luyện tập thêm một thời gian nữa, sẽ tốt lên ngay thôi. Ánh mắt Bùi Dịch quét qua hai bức quyển trục trên bàn. Bên trong cất giữ các tác phẩm mà anh tâm đắc nhất, ngay cả bậc thầy của thư pháp cũng khen không dứt miệng. Người phụ nữ ngốc này cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái. Bùi Dịch. Tôi cảm thấy viết chữ cần phải luyện từng bước một. Anh cũng thấy đó, anh không học các kiến thức cơ bản, chỉ muốn mình sáng tạo ra cái mới, như vậy rất bất lợi.
ngón tay Tô Thi Thi theo từng câu thơ của anh, đôi mắt cong cong tựa như trăng lưỡi liềm, tôi phát hiện tất cả các chữ phía trên, thì tên tôi được viết đẹp nhất. Nhưng mà, phải đi từng bước một, bút pháp của anh rõ ràng có chút nóng nổi. Bùi Dịch nhắm hai mắt lại, yên lặng nuốt cục tức này xuống bụng. Bà xã đại nhân đã chỉ dạy thì phải nghe. Không sao, bà xã đại nhân nói, luyện tập thêm mấy ngày nữa sẽ tốt thôi. Anh tỉnh bơ đi tới bên cạnh Tô Thi Thi, hỏi, thích thư pháp ư? Tô Thi Thi không suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, bà nội tôi thích trà đạo với thư pháp, cho nên từ nhỏ tôi học cả hai thứ này tương đối nhiều. Bùi Dịch gật đầu, nghiêm túc nói, rất tốt, sau này mỗi buổi tối trước khi ngủ, không viết xong một tờ giấy, không cho phép đi ngủ. Anh nói xong liền rời khỏi thư phòng. Tô Thi Thi cầm tờ giấy lớn sửng sốt 2 giây, lật đật đặt tờ giấy bỏ lại trên bàn, đuổi theo sau, anh đây là thẹn quá hóa giận, đang trả thù tôi chứ gì. Này, anh viết xong tờ giấy thứ nhất trong thời gian bao lâu vậy? Tôi phải đem sự thật anh thầm mến tôi, còn lén lút luyện viết thư pháp tên tôi thật xấu xí ra ngoài ánh sáng. Không đúng, vừa rồi là anh viết thơ tình cho tôi chứ. Tô Thi Thi nói xong liền dừng lại, vừa rồi cô đã rất cố gắng nhìn rồi, vẫn không sao nhìn rõ được nội dung. Bây giờ nghĩ lại, hình như Bùi Dịch vừa viết một bài thơ. Cô đang muốn quay lại xem một chút, thì Bùi Dịch ở phía trước lại hoàn toàn nổi giận. Em còn dám nói một câu thử xem. Tô Thi Thi rụt cổ một cái, nhỏ giọng thì thầm, quả nhiên thẹn quá thành giận. Tô Thi Thi, em còn không mau đi đến nhà chính nữa, sắp muộn giờ đi làm rồi. Bùi Dịch híp mắt một cái. Anh không tin không trị nổi cô. Tô Thi Thi a một tiếng, lúc này mới nhớ lúc nãy cô muốn tới kêu Bùi Dịch cùng đi nhà chính. Cô chạy lên kéo anh cùng đi. Ánh mắt của Bùi Dịch lướt qua bàn tay đang kéo mình, em lại nghĩ ra chủ kiến gì vậy? Tô Thi Thi quay đầu nhìn anh cười hì hì, Bùi tiên sinh à, anh vừa thông minh lại vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Nói thẳng luôn đi. Nét mặt Bùi Dịch cứng nhắc, khẳng định người phụ nữ này lại đang có chủ ý xấu gì đây. Tô Thi Thi vừa đi vừa nói, tôi nghe nói Lao Gia đã trở lại. Khóe môi của Bùi Dịch nhẹ câu lên, lặng lẽ nhả ra 7 chữ, Lao Gia tính dưỡng, không tiếp khách. Không tiếp khách ư? Tô Thi Thi thoáng ngừng bước chân lại, trong lòng có chút thất vọng. Mấy ngày trước bà nội cô gọi điện thoại tới, nói Lao Gia gọi điện thoại cho bà. Mặc dù bà nội không nói rõ, nhưng Tô Thi Thi nghe được, trong giọng nói của bà nội cô mang theo sự lo lắng. Không cần nghĩ cũng biết Đoàn Kế Hùng đã nói gì với bà nội cô. Ông ta được phép quấy rầy bà nội tôi, chẳng lẽ tôi lại không được phép quấy rầy ông ta sao? Tô Thi Thi âm thầm cắn răng. Bùi Dịch quay đầu thấy sắc mặt của Tô Thi Thi, không cần nghĩ cũng biết cô đang có chủ ý gì. Anh kéo tay cô, lạnh nhạt nói, bây giờ còn chưa phải lúc. Tô Thi Thi chép miệng, có chút dầu dĩ không vui, nhưng vẫn ừ một tiếng. Lúc này, khóe mắt cô liếc qua một bóng người, ưu tư trong lòng bị quét sạch. Cô kéo tay Bùi Dịch, gọi người đang ở phía xa xa đằng trước, đại tiểu thư, cô đi đâu vậy? Hôm nay không phải là cô không tới sao? Đoàn Ngọc Tường thấy Tô Thi Thi thì sắc mặt chợt trầm xuống. Vốn là cô ta nghĩ rằng Tô Thi Thi nhất định sẽ không đến, vẫn còn đang rất vui vẻ, cuối cùng cũng không bị cô hành hạ nữa. Nhưng không nghĩ đến cô chẳng những tới, mà còn tới cùng Bùi Dịch nữa. Tô Thi Thi đi tới trước mặt cô ta, bướng bỉnh cười, nói, xem như là đi làm trễ, cũng không thể khiến Đoàn đại tiểu thư thất vọng được. Lúc Tô Thi Thi đang nói chuyện, không biết vô tình hay hữu ý liếc qua phía bên cạnh Bùi Dịch. Ánh mắt Bùi Dịch hơi trầm xuống, cô gái nhỏ này đúng là có thủ tất báo. Vừa nãy không để cho cô trở về xem bài thơ kia, nhanh như vậy đã tính toán cách trả thù rồi. Chú trẻ con ngươi của Đoàn Ngọc Tường đối diện thẳng với Bùi Dịch, mặt không kiềm chế nổi liền đỏ lên. Cô ta thực sự rất rất muốn gặp Bùi Dịch, Tô Thi Thi có thể tốt bụng đến vậy sao? Chương 189, An Bám. Bệ tạ, Giải E.O. Đối mặt với người trong lòng, cô ta đem tất cả những gì tốt đẹp nhất của chính mình bộc lộ ra ngoài. Đoàn Ngọc Tường nhìn Bùi Dịch, tim bất giác đập loạn từng nhịp, giống như thiếu nữ mới lớn, sắc mặt đống chốc ửng hồng, ngượng ngùng liếc mắt nhìn Bùi Dịch một cái. Tô Thi Thi đứng ở bên cạnh cô ta, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dần rơi vào trầm lặng. Cô hối hận rồi. Cô nên đem Bùi Dịch giấu đi, cả đời này cũng không cho Đoàn Ngọc Tường thấy. Cô vậy mà kéo anh đến đây để cho cô ta nhìn đã mắt. Thật sự là heo mà. Nếu không phải Nhậm Tiếu Vi ở chỗ không xa nhìn bọn họ, Tô Thi Thi quả thực nghĩ muốn kéo Bùi Dịch bỏ đi. Được, chúng ta xuống phía dưới học một động tác mới. Động tác này cần hai người cùng làm mới hoàn thành. Giáo viên dạy yoga thấy hai học sinh nữ tâm tư cũng không để ở trong này, liền nhân tiện tính toán hoàn thành nhanh hơn so với tiến trình học. Lời nói của cô vừa kết thúc, hai học sinh nữ liền trở nên khác hẳn. Đoàn Ngọc Tường thân thể theo bản năng cứng lại, cảm giác như xương cốt đã không phải của chính mình. Cô ta bây giờ đối với bốn chữ hai người luyện tập đã hình thành phản xạ có điều kiện. mỗi một lần luyện tập đều bị Tô Thi Thi hành hạ, cả thân thể yếu đuối của cô ta sớm đã chịu đựng hết nổi rồi. Tô Thi Thi mím môi, trong mắt ý cười chớp lóe rồi biến mất. Chờ đấy, ai bảo cô dám nhìn người đàn ông của tôi? Vâng, người đàn ông của chị. Chương 190, hẹn hò với tôi. Bệ tạ, giải EO. Hô phó tổng. Tô Thi Thi hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Cái tên phó tổng này không phải chỉ là chức vị hữu danh vô thực sao, tại sao lại chạy đến xây dựng tiệm khắc của bọn họ làm gì chứ? Lại còn muốn bàn công việc với cô. Cô không sao chứ? Đồng Tiêu Tiêu sau khi nói cái tin tức này với Tô Thi Thi, lo lắng nhìn cô. Chưa ai biết thân thế thật sự của vị hỗ phó tổng này, nghe nói vô cùng đào hoa. Trước kia, Tô Thi Thi cùng anh ta có quá nhiều xích mích, hiện tại lại thường xuyên tìm tới cửa, cô thật lo lắng Tô Thi Thi sẽ bị anh ta ức hiếp. Tôi không sao, anh ta hiện tại ở đâu? Tô Thi Thi hoàn hồn, nhẹ giọng hỏi. Tại phòng họp số 2, anh ta tới một mình. Đồng Tiêu Tiêu nói xong vẫn lo lắng hỏi lại, nếu không tôi và cô cùng nhau qua đi. Không sao đâu. Trong phòng họp có nhiều người, sẽ không có chuyện gì đâu. Tô Thi Thi không muốn kéo Đồng Tiêu Tiêu vào cùng. Ngẩng đầu nhìn vào văn phòng tổ 1, nhỏ giọng nói chuyện này trước không nói cho Ngọc, miễn cho cô ấy lại lo lắng. Tôi biết. Chỉ là, hai ngày nay tổ trưởng giống như vẫn rầu rĩ không vui, không biết lại xảy ra chuyện gì nữa rồi. Đồng Tiêu Tiêu vừa nói thầm vừa đi. Tô Thi Thi nhìn bóng lưng của cô ấy, yên lặng thở dài. Ngày hôm qua cô thực sự đã nói bậy rồi, lúc ấy biểu tình của Tần Phong cũng rất khủng bố. Sáng hôm nay, cô đến văn phòng, nhìn thấy mi mắt Ôn Ngọc vừa đỏ vừa sưng, hiển nhiên tối hôm qua đã khóc. Nhưng mà cô vừa muốn hỏi cái gì, Ôn Ngọc mà bắt đầu rơi nước mắt lã chả, cô sợ tới mức một câu cũng không dám hỏi. Cô chuẩn bị một chút, liền đi đến phòng họp số 2. Tô tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Tô Thi Thi vừa tiến vào phòng họp còn chưa đứng lại, phía trước liền chuyển tới giọng nói như có như không bay luẩn quẩn bên tai. Tô Thi Thi ngẩng đầu, trên mặt mang theo một nụ cười tiêu chuẩn, xin hỏi hỗ phó tổng tìm tôi có việc gì? Tô tiểu thư cho rằng sau khi làm nổ tung kho chứa vật liệu của tôi không nên có ý xin lỗi sao? Hỗ sĩ Minh ngồi trên ghế, mang theo ánh mắt xâm lược thẳng tắp nhìn Tô Thi Thi. Tô Thi Thi bị anh ta nhìn đến toàn thân không được tự nhiên, đi đến phía đối diện bàn ngồi xuống, hỏi, có chuyện gì xin nói thẳng? Xem ra Tô tiểu thư một chút cũng không nghĩ sẽ bồi thường cho tôi. Hỗ sĩ Minh ngồi thẳng người, ngữ khí cũng trở nên nghiêm túc hơn. Vẻ mặt của Tô Thi Thi hoàn toàn vô tội, xin hỏi ngài cần tôi bồi thường cái gì? Nổ sập kho vật liệu chính là do em trai cùng nhân viên của anh gây ra, liên quan gì đến tôi? Tôi thiếu chút nữa đã phải mạng của mình, không tìm các người đòi phí tổn hại tinh thần, còn muốn đến tìm tôi tính nợ sao? Hỗ sĩ Minh vẻ mặt cứng đờ. Cô gái này thật đúng là cái gì cũng dám nói. Anh ta không khỏi cẩn thận đánh giá Tô Thi Thi một phen. Cô gái này có đôi khi yếu đuối giống như một con cừu, khi thì vương nanh múa vướt hoặc như bộ dáng ngủ gà ngủ gật của một con mẹ. Thật là khiến cho người ta cảm thấy hứng thú. Xem ra ngày đó Tô tiểu thư cũng thấy được. Hỗ sĩ Minh cười nhạt nói, sau này muốn xem, hãy thoải mái tiến vào mà xem, tại sao phải tốn công tốn sức như vậy. Sắc mặt của Tô Thi Thi trầm xuống. Bùi Dịch nói không sai, anh ta quả nhiên biết ngày đó bọn họ ở trong phòng họp theo dõi. Anh ta cố ý thẩm tra ở phòng họp, chính là diễn cho bọn họ xem. Tôi nghĩ, hỗ phó tổng đến đây không phải chỉ nói với tôi những thứ này đi. Tô Thi Thi nhàn nhạt nói, người đàn ông này quá nguy hiểm. Hai ba câu nói liền trực tiếp đem người khác lôi vào trong. Tô Thi Thi không dám cùng anh ta tiếp tục vòng vo. Cô muốn loại vật liệu cách đâm kia, tôi có cách. Hồ sĩ Minh nhìn chằm chằm mi mắt của Tô Thi Thi, nói. Thật sao? Mi mắt của Tô Thi Thi trắng xanh một phen, liền phát sáng lên. Ánh sáng lấp lánh trong mắt to tròn của cô, làm cho cả khuôn mặt phút chốc càng thêm sáng lạ. Hồ sĩ Minh nhíu hai mắt lại, một chỗ nào đó trong đáy lòng, đột nhiên nhảy lên một cái. Anh ta bỗng nhiên hiểu tại sao Bùi Dịch lại thích cô gái này như vậy. Anh ta trầm giọng nói, tôi có thể đem vật liệu cách âm kia đến cho xây dựng tiệm khắc các cô mượn, nhưng mà cô phải đáp ứng một điều kiện của tôi. Tô Thi Thi mím môi, liền biết anh ta không có lòng tốt như vậy, hỏi, điều kiện gì? Hẹn hò cùng tôi. Hồ sĩ Minh nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Tô Thi Thi không hề suy nghĩ đã nói, xin lỗi, tôi đã có bạn trai, không thích hợp cùng người đàn ông khác hẹn hò. Tôi thấy thích hợp là được. Hiện tại, mặc kệ là trong nước hay là nước ngoài, loại vật liệu cách âm này chỉ có trong tay tôi thôi. Tô tiểu thư vẫn là nên suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Anh! Tô Thi Thi siết chặt quả đấm dưới bàn, người đàn ông này lại dám chạy đến công ty uy hiếp cô. Tiến trình trang hoàng sân vận động đã không thể kéo dài nữa, bằng không nhất định sẽ trễ hạn công trình. Nhưng mà để cô cùng anh ta hẹn hò. Trong đầu Tô Thi Thi hiện ra khuôn mặt âm trầm của Bùi Dịch, thân thể liền run mạnh một phen.
Thôi, cô còn muốn sống thêm vài năm.
Tôi không đồng ý.
Tô tiểu thư, cô cần phải nghĩ rõ ràng, hiện tại chỉ có tôi mới có thể giúp cô.
Cách 3 ngày gặp một lần, địa điểm tôi sẽ chọn nơi công cộng, hẳn sẽ không xảy ra hành động không thích hợp với Tô tiểu thư.
Bộ dạng của Hỗ Sĩ Minh như nắm chắc thắng lợi trong tay, trên mặt còn bày ra tươi cười nhàn nhạt.
Tô Thi Thi hận không thể một quyền đánh qua.
Để anh ta cười như vậy thật càng nhìn càng muốn đánh.
Hô Phó Tổng, tôi nhớ ngài không ưa gì tôi mà.
Tại sao phải làm phiền tôi đến vậy chứ?
Tô Thi Thi cắn răng hỏi.
Người này 3 lần 4 lượt quấn lấy cô, không hề đơn giản như bề ngoài.
Nhất là, anh ta trên danh nghĩa Phó Tổng, vậy mà lúc trước mang theo thiết kế sư đi cạnh tranh.
Từ đầu, không đến phiên anh ta đi đến tham gia đàm phán công trình gian khách kia, vừa thấy liền biết có vấn đề.
Nếu tôi nói, tôi đối với cô có hứng thú.
Hồ Sĩ Minh đánh giá Tô Thi Thi, đáy mắt lóe sáng lấp lánh.
Tô Thi Thi đối với loại ánh mắt này vô cùng quen thuộc, có đôi khi Bùi Dịch đối với cô nảy sinh dục vọng liền có cái là biểu tình này.
Mặt cô biến sắc, không nghĩ muốn ở một chỗ với anh ta thêm nữa, đứng lên liền đi.
Tô tiểu thư, cô có biết tại sao Bùi Dịch không dám đụng đến tôi không?
Hồ Sĩ Minh đứng lên theo, nhàn nhạt nói.
Bước chân của Tô Thi Thi liền dừng, lông mày nhíu chặt lại.
Không sai, theo tính tình của Bùi Dịch. Nếu có đàn ông quấn lấy người phụ nữ của anh, cho dù là người của Hô gia, anh cũng sẽ không bình tĩnh như hiện tại.
Bùi Dịch chắc chắn sẽ âm thầm ra tay, nhưng bây giờ anh lại giống như là kiêng kỵ cái gì.
Tô Thi Thi bỗng nhiên quay đầu, khép mắt đánh giá người đàn ông nguy hiểm này một phen, trong mắt hiện lên một tia giải hoạt, nhếch môi nói, 3 ngày gặp mặt một lần đúng không?
Lúc anh đem vật liệu kia cho tôi sẽ đồng ý với anh.
Muốn ép cô đồng ý đúng không?
Bất quá, chỉ là một câu hứa miệng. Cô còn có thể sợ anh ta hay sao?
Mà ngay tại thời điểm Tô Thi Thi đáp ứng anh ta, trong văn phòng tổng giám đốc ở tầng 20, đột nhiên dâng lên một cỗ khí lạnh thấu xương. Bên trong máy tính truyền đến hình ảnh từ trong phòng họp tầng 15.
Bùi Dịch mặt lạnh lùng ngồi một chỗ, quả đấm siết chặt, môi mỏng nhếch lên, toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm.
Bên cạnh, Tần Phong nhìn đến đây, ấp úng cười nói, Bùi Dịch, cậu lại thua rồi sao?
Thi Thi lại dám đồng ý kìa.
Bùi Dịch quay đầu, lạnh lạnh liếc nhìn anh. Một người nào đó bị nhục nhã lại không biết xấu hổ mà nói tôi.
Ý cười trên mặt Tần Phong nhất thời giảm xuống, giữa trán hiện lên tia ảm đạm.
Bùi Dịch nhíu mày, thật có lỗi.
A chúng ta người 8 lạng, kẻ nửa cân thôi.
Tần Phong tự giễu cười nói, trong đầu vang lên câu nói kia của Tô Thi Thi.
Dấu hôn trên cổ Ôn Ngọc.
A, anh còn tưởng cô đơn thuần, không nghĩ đến.
Bùi Dịch liếc anh một cái, không hề động, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi kia.
Trong phòng họp, Tô Thi Thi và Hồ Sĩ Minh vẫn đang nói chuyện.
Sắc mặt Bùi Dịch khủng bố, giữa trán bỗng hiện lên khí thế tàn ác.
Chương 191, anh là thứ đàn bà nhiều chuyện.
Xây dựng tiệp khắc tầng 15 phòng họp số 2, không khí dị thường khẩn trương.
Tô Thi Thi cho rằng đồng ý với anh ta, người đàn ông này sẽ rời đi, nhưng mà anh ta vẫn đứng ở nơi đó, hiển nhiên là còn có lời muốn nói.
Tô Thi Thi không nghĩ muốn cùng anh ta dây dưa, trực tiếp hỏi, Hồ Phó Tổng có lời cứ nói đi.
Tô tiểu thư chẳng lẽ không muốn biết là ai muốn hại mình?
Hồ Sĩ Minh hỏi.
Tô Thi Thi con ngươi trầm xuống, lạnh lùng nhìn sâu vào mắt anh ta, không nói gì.
Hồ Sĩ Minh cười nói, cô không cần nhìn tôi như vậy, tôi là đối với cô có hứng thú, hẳn không muốn hại cô.
Nhưng là tôi rất tò mò, Tô tiểu thư phải như thế nào mà đến người nhà muốn lấy mạng cô vậy?
Tô Thi Thi hai tay buông xuống tại bên người mạnh siết chặt thành nắm đấm, trong mắt ảm đạm cùng hận ý hỗn tạp, trong lòng phức tạp tới cực điểm.
Cô vẫn như cũ không nói gì, chờ lời nói tiếp theo của anh ta.
Hồ Sĩ Minh nhìn đến biểu tình trên mặt của cô, khóe miệng chậm rãi câu lên, tàn nhẫn nói, cha ruột của cô cùng với chị gái cha khác mẹ muốn hủy đi khuôn mặt của cô, này hẳn không phải là lần đầu tiên thôi.
Tô tiểu thư sống cũng thật đúng là vất vả.
Tô Thi Thi đáy lòng một trận đau đớn.
Tuy cô một mực thôi miên chính mình, không muốn tin chuyện kia thật sự là do Đoàn Chấn Ba cùng Đoàn Ngọc từng làm. Nhưng mà hiện tại chân tướng từ miệng một người không quen biết nói ra, thật đúng là cực kỳ trâm trọng.
Tô Thi Thi âm thầm hít vào một hơi, ngẩng đầu mặt không chút thay đổi nhìn người đàn ông đáng hận trước mắt này.
Xin hỏi anh có chứng cứ sao?
Tô Thi Thi lạnh giọng hỏi.
Hồ Sĩ Minh sửng sốt, anh ta cũng đã lường trước phản ứng của Tô Thi Thi, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới cô có thể nói ra một câu như thế.
Tô Thi Thi nghiêm túc nói, ý của anh là kho hàng của xây dựng Minh Đỉnh bị nổ tung là do người của Đoàn gia dở trò quỷ, như vậy xin hỏi anh có chứng cứ sao?
Có chứng cứ liền trực tiếp báo án. Không chứng cứ không nên ở chỗ này châm ngòi ly gián.
Anh là một người đàn ông lại ở sau lưng đâm thọc xúi dục không khác gì thứ đàn bà nhiều chuyện, không thấy mất mặt sao? Tô Thi Thi nói xong mạnh xông tới trước mặt Hồ Sĩ Minh, kéo cả vạt của anh ta liền lôi ra ngoài, trong miệng như súng liên thanh không ngừng phát ra tiếng mắng chửi. Anh xem bộ dáng của mình đi cái loại dạng chó hình người, không đi chết đi không thì ở công ty mình ăn tạp rồi chờ chết cũng được, chạy đến công ty chúng tôi làm cái gì? Lại muốn cố ý để cho phóng viên nhìn thấy, rồi mới tuôn ra một đống chuyện xấu nữa sao? Người phụ nữ này cô dám Hồ Sĩ Minh sắc mặt tối đen vô cùng. A, tôi biết rồi, anh nghĩ muốn dựa vào chuyện xấu để nổi tiếng sao? Tô Thi Thi cắt ngang lời nói của anh ta, quay đầu liếc anh ta một cái, vậy anh tại sao không trực tiếp dựa vào khuôn mặt này của anh? Tôi nghĩ nếu anh muốn nổi tiếng nhất định cực kỳ dễ dàng. Hồ Sĩ Minh cho tới bây giờ không bao giờ phải qua loại đối xử này, còn không có phản ứng kịp, đã bị Tô Thi Thi dắt cả vạt treo lên cửa. Tô Thi Thi mạnh đẩy anh ta ra ngoài, hướng anh ta lộ ra một cái nụ cười vô cùng sáng lạ, tiểu bạch kiểm, tạm biệt. Ừ, người của đoàn gia đối với cô nhất tâm, cô đúng là rất đồ lòng. Nhưng mà cũng không tới phiên một người ngoài như anh ta ở trong này khoa tay múa chân. Chuyện của gia đình cô thì để chính bản thân cô giải quyết, sẽ không để cho người khác chế rêu như vậy. Ẩm. Cửa phòng họp mạnh đóng lại, ngăn cách ánh mắt chấn kinh của Hồ Sĩ Minh. Tô Thi Thi, cô. Cô khá lắm. Hồ Sĩ Minh thật sự tức đến nỗi không nói nên lời. Anh ta lớn như thế này, còn không có gặp qua người phụ nữ nào như vậy. Có lúc nhìn yếu ớt giống bút bê pha lê có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào, nhưng mà lá gan lớn đến nỗi quả thực vô pháp vô thiên rồi. Bùi Dịch, anh thật đúng là đem cô ấy cưng chiều đến không biết trời cao đất rộng rồi. Hồ Sĩ Minh sắc mặt tối đen một mảnh. Tiểu Bạch Kiểm. Dựa vào khuôn mặt nổi tiếng. Chân ngòi ly rán. Từ trước đến nay Hồ Tổng Anh chưa từng ghi hận những chuyện như thế này, tức giận đến sắc mặt tâm trầm. Tô Thi Thi, tôi triệt để nhớ kỹ cô rồi. Hồ Sĩ Minh ánh mắt ngầm u ám thêm, xoay người lạnh lùng đi ra ngoài. Bên cạnh đang muốn đi đến tìm hiểu tình hình Đồng Tiêu Tiêu nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Quá khủng bố rồi. Không biết Tô Thi Thi ở bên trong thế nào, sẽ không bị ức hiếp chứ. Trong văn phòng Tổng Giám Đốc tầng 20, Tần Phong trợn mắt há hốc mồm mà nhìn màn hình máy tính. Mang theo điếu thuốc trên ngón tay, đến khi điếu thuốc kia cháy đến ngón tay làm đau đớn, anh mới tỉnh lại. Cô bé này thật đáng sợ quá rồi. Tôi nói Bùi Dịch, cậu liền là cưng chiều em ấy như thế sao? Anh ta cũng không chỉ là một vị phó tổng vô dụng, Hồ Sĩ Minh vừa rồi mặt đều đen rồi. Cũng dám níu chặt Hồ Sĩ Minh cả vạt đem anh ta ném ra phòng họp, lại còn mắng anh ta là tiểu bạch kiểm, dựa vào khuôn mặt nổi tiếng, đàn bà nhiều chuyện. Thần Phong quả thực không dám nghĩ tiếp. Bùi Dịch môi mỏng khẽ nhếch lên, nhưng mà trên mặt biểu tình so với lúc trước dịu đi rất nhiều, trong mắt ý cười như có như không. Cậu vẫn còn cười được. Tần Phong nhìn đến biểu tình của Bùi Dịch, vẻ mặt rùng mình, nghiêm túc nói, này cũng không phải là đùa giỡn, cậu cũng không phải không biết Hồ Sĩ Minh kia là cái loại người gì. Thi Thi làm như vậy, sẽ chỉ làm anh ta đối em ấy càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bùi Dịch sắc mặt trầm tiếp xuống. Tần Phong biết anh không muốn nghe, nhưng vẫn có chút nhắc nhở anh Hồ Sĩ Minh lấy thân phận phó tổng của xây dựng Minh Đỉnh để xuất hiện. Đến người trong công ty anh ta cũng không biết danh tính thật sự của vị phó tổng này, muốn nói anh ta là muốn mai danh nhận tích, hay là đang muốn chơi đùa thì không ai rõ. Người như vậy chúng ta hoàn toàn không nắm bắt được tâm tư. Hiện tại anh ta lại để mắt đến chúng ta. Anh ta gần đây thường xuyên ta tay, nói không chừng sớm liền biết cậu chính là tổng giám đốc của xây dựng tiệm khắc. Chúng ta trước tiên chuẩn bị sẵn sàng thì tốt hơn. Chơi trò mèo vờn chuột sao, anh ta nghĩ muốn chơi lở chúng ta liền chơi cùng anh ta vậy. Bùi Dịch con ngươi hiện lên tia tàn nhẫn chớp lóe rồi biến mất. Hồ Sĩ Minh có chiêu, anh đương nhiên cũng còn có con bài chưa lật. Dám theo đuổi người phụ nữ của anh sẽ cho anh ta biết cái gì là mất nhiều hơn được. Tần Phong vừa quay đầu liền nhìn đến nụ cười quỷ dị trên mặt Bùi Dịch, chỉ cảm thấy đáy lòng thấy lạnh cả người, lắc đầu nói, hai người các người đều là không bình thường, tự giết lẫn nhau thôi. Bất quá anh lời nói xoay chuyển, Thi Thi đúng là đồng ý cùng anh ta hẹn hò. Anh nói chưa dứt lời, Bùi Dịch sắc mặt trắng xanh một phen liền trầm tiếp xuống. Nếu không phải thấy Tần Phong mấy ngày nay bởi vì Tô Thi Thi nói bậy tâm tình phiền muộn, đem văn phòng đều đã di chuyển đến nơi này của anh đã sớm đem thằng bạn thân này ném đi ra ngoài. Đúng lúc này, di động Bùi Dịch vang lên. Là Thi Thi, sao cậu không tiếp đi? Tần Phong thấy anh không nhận điện thoại, đi tới nhìn thoáng qua, vui sướng khi người gặp hòa nói. Bùi Dịch mặt trầm xuống, mặt không chút thay đổi nhấc máy, đầu bên kia điện thoại lập tức vang lên giọng nói của Tô Thi Thi. Anh hiện tại có tiện hay không? Tô Thi Thi thật cẩn thận hỏi han. Bùi Dịch không nói chuyện, chờ cô nói tiếp. Trong phòng họp tầng 15, Tô Thi Thi nắm điện thoại, trong lòng có chút nghi hoặc. Sao lại có cảm giác hơi thở của Bùi Dịch có phần thấp? Cô nhớ lại tâm sự của mình, cũng không nghĩ gì nhiều nữa, vừa nhỏ giọng hỏi một câu, tôi nghĩ muốn nói cho anh biết một chuyện không tốt lắm, nhưng anh trước tiên phải đảm bảo, không được tức giận có được hay không?
Bùi Dịch tay nắm di động thêm căng thẳng, sắc mặt so với vừa rồi càng khó nhìn.
Cái kia, thực lực hiện tại của anh so với vị hỗ phó tổng kia, người nào lợi hại hơn?
Tô Thi Thi nói xong, cắn răng một cái, tiếp tục nói tiếp.
Anh cứ nói thực ra đi, tôi quyết định cùng anh ta trao đổi điều kiện rồi.
Nhưng mà người kia quá âm hiểm, tôi khẳng định không phải là đối thủ của anh ta.
Có tôi, không cần sợ.
Đầu bên kia lập tức truyền đến giọng nói của Bùi Dịch.
Tôi đây an tâm.
Tô Thi Thi lông mao lập tức nằm yên rồi.
Bùi Dịch nhìn màn hình theo dõi, chỉ thấy hình ảnh cô gái nhỏ của mình cười đến nội ý như con mèo ăn vụng.
Khoe miệng của anh kìm lòng không đậu cong lên, trong lòng phiền não trong phút chốc tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Tôi thật là có mắt như mù. Tần Phong ở bên cạnh kêu rên, hai cái người này ân ân ái ái chả coi ai ra gì.
Thi Thi à, em thật tốt quá mà, cơ hội tốt như vậy có thể ngược Bùi Dịch một hồi, vậy mà cứ như vậy bỏ lỡ rồi.
Cùng Bùi Dịch nói chuyện điện thoại xong, Tần Phong tiến đến trước mặt anh, như có chút chỉ nói, em ấy còn không biết cậu mỗi ngày trốn ở trong phòng làm việc nhìn lén em ấy đi.
Dựa vào tính cách của em ấy, biết rõ nhất định sẽ xù lông.
Cút.
Bùi Dịch đóng máy tính lại, sắc mặt trầm trầm.
Vấn đề này quả thật có chút khó làm.
Mà Tô Thi Thi cũng không biết trong lòng bọn họ những thứ xoắn suýt này.
Cô đạt được sự hỗ trợ của Bùi Dịch, trong lòng yên ổn rất nhiều, liền đi ra khỏi phòng họp, liền đối với các thành viên trong tổ mình tuyên bố công trình kia đúng hạn tiến hành.
Cô được vật liệu cách âm rồi hả?
Khúc Hồng Mai trốn ở trong góc nghe được lời Tô Thi Thi nói, tức giận cực kỳ.
Cô ta nghĩ nghĩ, vụng trộm đi đến văn phòng Đoàn Ngọc Tường.
Muốn bệnh rồi, thiệt có vui, mai lại phải đi học nữa, cô có vui.
Thời tiết Sài Gòn thất thường quá, khiến người ta càng thêm bực bội hả?
Chương 192, đào hầm vùi mình.
Đoàn Tổng Giám.
Khúc Hồng Mai khẽ gõ cửa, có chút thập thò đứng ở cửa, chờ Đoàn Ngọc Tường cho phép cô ta đi vào.
Lần trước đi vào chọc Đoàn Ngọc Tường không vui, cô ta đến bây giờ còn có chút lo lắng.
Có chuyện gì?
Đoàn Ngọc Tường ngẩng đầu thấy là Khúc Hồng Mai, liền nhướng mày.
Cô ta buổi sáng bị Tô Thi Thi hành hạ hiện tại toàn thân đều đã đau nhức, lại còn bị mất mặt đến như vậy, tâm tình cực kỳ không tốt rồi, đương nhiên không có sắc mặt hòa nhã.
Khúc Hồng Mai âm thầm cắn răng.
Nếu không phải hiện tại chỉ có Đoàn Ngọc Tường mới phá được Tô Thi Thi, hai người lại cùng phe, cô ta còn lâu mới chạy đến nơi này để bị khinh bỉ.
Cô ta nhìn bên ngoài một phen, đóng cửa lại, đi tới nhỏ giọng nói, Tô Thi Thi tìm được vật liệu cách âm rồi.
Cái gì?
Đoàn Ngọc Tường mạnh ngẩng đầu, cô chắc chứ?
Tôi chắc, cô ấy đã nói với mọi người dựa theo kế hoạch tiến hành thi công, nói vật liệu cách âm hai ngày nữa sẽ có.
Khúc Hồng Mai tức giận bất bình nói.
Lúc nãy hô phó tổng của xây dựng Minh Đỉnh đã tới một chuyến, cô ấy lúc đi vào vẫn mày trao mặt ủ, lúc đi ra thì đã ý cười đầy mặt, chuyện này phỏng chừng cùng xây dựng Minh Đỉnh có quan hệ.
Đoàn Ngọc Tường mâu sắc trầm trầm, có vẻ đăm chiêu nói, sư huynh của Tô Thi Thi hiện tại là thiết kế sư cao cấp của xây dựng Minh Đỉnh, nghe nói vị hô phó tổng kia còn đang theo đuổi Tô Thi Thi, vật liệu thật sự có thể là.
Cô đi chú ý mọi động tĩnh của Tô Thi Thi, có cái chuyện gì lập tức tới nói cho tôi biết.
Đoàn Ngọc Tường nói.
Được, tôi biết rõ.
Khúc Hồng Mai trong lòng mừng thầm.
Chỉ cần cô ta còn có giá trị lợi dụng, Đoàn Ngọc Tường liền đều không mặc kệ cô ta.
Ừ, Tô Thi Thi, trước đem cái thứ chướng mắt như cô giải quyết rồi tính tiếp.
Khúc Hồng Mai bóp bóp nắm tay, nghĩ tới Tô Thi Thi, trong lòng vẫn lại là tức giận đến nghiến răng kèn kẹt.
Từ khi cô gái này tới đây, để cho cô ta ba phen mới bận mất mặt, hiện tại ngay cả tổ trưởng tôn, người mà cô ta thích đến mắt cũng không liếc nhìn cô ta một cái.
Tôi sẽ không bỏ qua cho cô.
Khúc Hồng Mai vừa đi, vừa nghĩ muốn như thế nào đi tìm hiểu tình huống.
Đang lúc cô ta vắt hết óc nghĩ biện pháp, Tô Thi Thi lại chủ động đến tìm cô rồi.
Cô có rảnh không?
Tô Thi Thi cười hì hì nhìn Khúc Hồng Mai, tôi nghĩ muốn mời cô giúp một chuyện.
Khúc Hồng Mai cảnh giác nhìn cô muốn làm cái gì?
Tô Thi Thi nhìn bốn phía, giống như là sợ bị người khác nhìn thấy vậy, nhỏ giọng nói, tôi nghe nói cô rất giỏi tra tư liệu, đặc biệt lợi hại, tôi nghĩ muốn nhờ cô giúp tôi tra tư liệu của xây dựng Minh Đỉnh một chút. Có thể chứ?
Xây dựng Minh Đỉnh.
Khúc Hồng Mai mi mắt sáng lên, thăm dò hỏi han, tôi nghe nói các người vật liệu cách âm đã tìm được rồi, là xây dựng Minh Đỉnh à?
Cái này Tô Thi Thi do dự nói, bây giờ không tiện lộ ra.
Chuyện điều tra tư liệu.
Tôi sẽ giúp cô tìm hiểu.
Khúc Hồng Mai lập tức đồng ý.
Tô Thi Thi càng ra vẻ thần bí như thế này, trong lòng cô ta càng là khả nghi.
Ừ, nhất định là vị hỗ phó tổng của xây dựng Minh Đỉnh đưa tài liệu, còn muốn che giấu cái gì chứ?
Khúc Hồng Mai trong lòng tràn đầy khinh thường.
Cô ta còn đang lo không cách nào biết Tô Thi Thi tính toán thế này, hiện tại vừa lúc mượn cớ giúp cô tra tư liệu sò xét một phen.
Vậy cảm ơn cô trước rồi.
Tô Thi Thi hướng cô ta cảm kích cười cười, lúc vừa xoay người, trên mặt tươi cười từ từ biến mất.
Cô không đoán sai mà nói, Khúc Hồng Mai vừa mới từ trong văn phòng Đoàn Ngọc Tường đi ra.
Các người nếu đã rảnh rỗi như vậy, tìm chút chuyện cho các người làm thôi.
Tô Thi Thi hít mắt.
Cô không chủ động ra tay, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho cô, vậy sao không để cho cô nắm chắc quyền chủ động.
Bên này, Khúc Hồng Mai thấy Tô Thi Thi vừa đi khỏi, lập tức đem chuyện này báo cáo nhanh cho Đoàn Ngọc Tường.
Tư liệu tôi sẽ phụ trách, cô đừng bứt dây động rừng.
Đoàn Ngọc Tường trả lời.
Xây dựng Minh Đỉnh là một công ty con của Hô Gia, không rõ bối cảnh công ty. Nếu như tùy tiện đi thăm dò tư liệu, rất nhanh cũng sẽ bị bọn họ phát hiện.
Đoàn Ngọc Tường chỉ có thể thông qua con đường đặc biệt tự mình điều tra.
Khúc Hồng Mai đúng là cũng biết rõ điểm này, mới đem điều này nói ra, đem chuyện khó khăn này đá qua cho Đoàn Ngọc Tường.
Tối hôm đó, Tô Thi Thi biết được Đoàn Ngọc Tường phải ở lại công ty tăng ca. Nếu không phải buổi tối Bùi Dịch đặc biệt nhiệt tình, cô thật muốn đến công ty do thám.
Ngày hôm sau, như cũng phải đi đến nhà chính luyện yoga.
Kỹ thuật căn bản của Tô Thi Thi vốn không tệ, thời gian này lại thường xuyên luyện tập, khí sắc so với trước đây càng tốt hơn rồi.
Lúc cô muốn đi ra cửa, Bùi Dịch giữ chặt tay cô, nhìn chằm chằm thân thể của cô một hồi, nói, tôi nghe nói có một loại gọi là yoga tình yêu.
Tô Thi Thi không nghĩ nhiều, gật đầu nói, đúng vậy, hiện tại luyện tập hình thể rất phát triển, yoga cũng so với trước đây phát triển hơn nhiều.
Rất nhiều người yêu nhau cùng luyện tập yoga.
Bùi Dịch gật gật đầu, xoay người đi vào trong.
Tô Thi Thi giật mình, trong đầu rất nhanh hiện lên một cái ý nghĩa trong đầu, phản xạ có điều kiện túm chặt cổ tay anh hẳn không phải là muốn.
Người đàn ông này hẳn không phải là muốn đòi cùng cô đi tập luyện chứ.
Tô Thi Thi chỉ cần suy nghĩ đến cái tình cảnh kia, trên người da gà đều phải dâng lên rồi.
Tuyệt đối không được.
Bùi Dịch chỉ là nhìn cô luyện yoga ánh mắt đã quỷ dị đến thế rồi.
Nếu để cho anh cùng cô tập luyện.
Tô Thi Thi hoàn toàn không dám nghĩ nữa.
Bùi Dịch đứng lại, nhàn nhạt nhìn cô, tôi cho em một ý tưởng.
Tô Thi Thi cảnh giác nhìn anh, là ý tưởng đen tối gì nữa.
Bùi Dịch nhếch môi, tiến lên một bước, ôm lấy eo của cô, như có như không nói, tôi nghĩ mẹ tôi khẳng định sẽ ngại ngùng khi thấy nhìn hai chúng ta cùng nhau luyện tập động tác yoga tình yêu.
Cho nên, em có thể cùng tôi ở trong biệt thự luyện tập.
Cái kia,
tôi đến chế mẹ anh nhất định sẽ tức giận, tôi đi trước.
Tô Thi Thi sợ hãi liền chạy biến.
Xong đời, cô phải làm như thế nào để cho người đàn ông này bỏ đi cái ý nghĩ kia chứ?
Yoga tình yêu gì chứ, quá khủng bố rồi.
Cô cũng không có ý định nâng cục đá đập chân mình đâu nha.
Lúc trước sao lại muốn Đoàn Ngọc Tường cùng luyện tập yoga chứ?
Hiện tại tốt rồi, đào hố đem chính mình cho chôn rồi.
Tô Thi Thi quả thực khóc không ra nước mắt, đúng là lúc cô đang đi đến nhà chính, nhìn đến người đang ngáp ngắn ngáp dài. Hai con mắt như gấu mèo đang đến luyện tập yoga Đoàn Ngọc Tường khi đó, tâm tình nháy mắt thì tốt lên rồi.
Đại tiểu thư tối hôm qua ngủ không ngon sao?
Tô Thi Thi đánh giá Đoàn Ngọc Tường, cực kỳ thân thiết hỏi han.
Không liên quan tới cô.
Đoàn Ngọc Tường khẩn trương lui về sau một bước.
Hiện tại Tô Thi Thi chỉ cần một nói chuyện với cô ta, thần kinh cô ta liền khẩn trương, sợ cô lại âm thầm trêu cợt mình.
Nhìn cô mệt như thế, nếu không hôm nay nghỉ một bữa đi, bản thân tôi tự luyện tập là được rồi.
Tô Thi Thi cực kỳ thành tâm nói.
Không cần Đoàn Ngọc Tường còn chưa nói xong, liền nhịn không được ngáp một cái, muốn nói chuyện, lại là ngáp một cái, hoàn toàn dừng lại không được.
Cô ta từ nhỏ đến lớn làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, tối hôm qua một đêm không ngủ, sáng nay sợ Nhậm Tiếu Vi tức giận lại chạy trở về luyện tập yoga, lúc này thật sự khốn khổ muốn chết.
Tưởng tượng,
đứng ở phía xa Nhậm Tiếu Vi nhìn thấy dáng vẻ của Đoàn Ngọc Tường như vậy, mày nhíu lại càng ngày càng chặt, không mang theo cảm tình nói. Cô trở về nghỉ ngơi đi.
Phu nhân, không cần, con không sao.
Đoàn Ngọc Tường vội vàng nói.
Trở về như vậy, cô ta chẳng phải là trở về vô ích rồi sao?
Nhậm Tiếu Vi sắc mặt trầm xuống, nói cô trở về thì đi về đi, đừng làm cho người ta tưởng là tôi ngược đối đãi các người.
Nhậm Tiếu Vi nói xong, ánh mắt hưu ý vô ý liếc về phía giáo viên yoga đang đứng ở một bên kia.
Đoàn Ngọc Tường mỗi một lần tới luyện yoga, đều là vẻ mặt thống khổ, giống như bị thật lớn ủy khuất vậy. Bà đã sớm nhìn không được rồi.
Con.
Đoàn Ngọc Tường trong lòng ủy khuất cực kỳ, nhưng mà nhìn thấy Nhậm Tiếu Vi giống như thật sự tức giận rồi, cô ta lại không dám phản bác, âm thầm trừng mắt nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái, xoay người rời đi.
Cái kia.
Kỳ thật luyện tập yoga một hồi, thì con người sẽ trở nên tỉnh táo hơn.
Tô Thi Thi ở phía sau bên cạnh nhỏ giọng nói.
Nhưng mà Đoàn Ngọc Tường đi quá nhanh, từ đầu liền không nghe được.
Lời cô vừa nói ra, sắc mặt Nhậm Tiếu Vi liền càng khó nhìn hơn, trong lòng đối với Đoàn Ngọc Tường đã thất vọng tới cực điểm. Tô Thi Thi cũng là yên lặng thở dài. Cô không nghĩ tới Đoàn Ngọc Tường khiếm nhã như vậy, cứ thế bỏ chạy rồi. Cô luyện tập yoga xong, sợ Bùi Dịch lại bắt cô thảo luận chuyện luyện tập yoga tình yêu kia, đến biệt thự cũng không trở về, trực tiếp đi đến công ty. Đang lúc cô thấy Khúc Hồng Mai lấy ra tư liệu của xây dựng Minh Đỉnh, lông mày nhíu chặt lại, trong lòng một chút nghi hoặc càng lúc càng lớn. Hô hô 4C rồi. Mềm giỏi quá. Chương 193, không thèm mang theo kẻ hẹp hòi như anh. Tổng giám đốc Hồ Sĩ Minh người đàn ông thần long kiến thủ bất kiến vị ở Bắc Kinh, đến nay không người nào biết khuôn mặt thật của người này. Tô Thi Thi nhíu mày xem phần tư liệu trước mắt này, trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn. Thần long kiến thủ bất kiến vĩ, rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, ám chỉ sự bí ẩn. Liên tính xây dựng Minh Đỉnh, tổng giám đốc hành sự khiêm tốn bí ẩn đi, nhưng không đến nổi ngay cả phó tổng của bọn họ danh tính thật cũng đều đã giấu giếm luôn chứ. Tô Thi Thi đem tư liệu lật chuyển hai lần. Cô không nhìn lầm, vị phó tổng của xây dựng Minh Đỉnh này đến nay không ai biết danh tính thật sự của anh ta. Khó trách mọi người chỉ gọi anh ta là Hỗ Phó Tổng. Tô Thi Thi chống má, trong lòng kỳ quái cực kỳ. Là cố ý sao? Tô Thi Thi nhìn những thông tin về xây dựng Minh Đỉnh kia, phát hiện mặt trên pháp nhân là một vị không biết rõ danh tính. Thật là trùng hợp, như vậy cả hai người này đều là cố làm ra vẻ huyền bí như vậy, hẳn không trùng hợp như vậy đi. Cô đang nghĩ ngợi tới, điện thoại văng lên. Hô điên khùng. Cô vừa thấy màn hình biểu hiện người gọi đến, mày theo bản năng nhíu lại. Tô tiểu thư. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Hồ Sĩ Minh. Không biết làm sao nữa, thần kinh Tô Thi Thi theo bản năng cực kỳ căng thẳng. Mỗi một lần anh ta gọi cô như vậy, luôn làm cho người ta có cảm giác sởn gai úc. Hồ Phó Tổng định khi nào thì đưa vậy liệu cách âm cho tôi đây? Tô Thi Thi trấn tĩnh bản thân hỏi han. Tôi đã sắp xếp xong rồi, buổi sáng hôm nay có thể đến kho hàng của chúng tôi lấy hóa đơn nhận hàng. Hồ Sĩ Minh nói xong dừng một chút, ý vị thâm trường nói, chuyện cô đã đồng ý với tôi đừng quên. Tô Thi Thi cười nói, cái khác chờ tôi lấy được vật liệu cách âm rồi mới nói đi. Cô nói xong không đợi Hồ Sĩ Minh trả lời, lập tức đem điện thoại cắt đứt rồi. Ngồi ở trên vị trí, qua một hồi lâu, Tô Thi Thi mới chậm chạp nhúc nhích. Nha! Cô ở trong lòng nha hô một tiếng, quay đầu đối với Ôn Ngọc nói, tôi muốn đi lấy vật liệu, có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi. Đã tìm được vật liệu rồi sao? Vốn dĩ khuôn mặt có vẻ không vui mi mắt Ôn Ngọc liền sáng lên, đứng lên nói, tôi cùng đi với cô. Cô xem cô mấy ngày nay cũng chưa nghỉ ngơi tốt, khẩn trương ở trong phòng làm việc nghỉ ngơi một hồi. Tôi đã có người giúp đỡ rồi. Tô Thi Thi nói xong đưa mắt nhìn bên ngoài, trong mắt giảo hoạt chớp lóe rồi biến mất. Ôn Ngọc sờ sờ mặt mình, cô mấy ngày nay thật sự tiểu tụy như vậy sao? Cô gật gật đầu, tôi đây ở trong phòng làm việc chờ cô nhớ chú ý an toàn. Tô Thi Thi trong lòng ấm áp, cười ôm chạy lại ôm ấp Ôn Ngọc, yên tâm, bây giờ tôi nhất định cẩn thận. Thì ra là Ôn Ngọc là sợ một mình cô ra ngoài lại gặp chuyện không hay. Đối với vị bằng hữu mới quen không lâu này, cô từ trong lòng cảm thấy được cảm động. Chờ tôi trở lại đem cho cô một bất ngờ lớn. Tô Thi Thi hướng Ôn Ngọc thần bí cười cười, cầm lấy túi sách liền ra khỏi văn phòng. Ai ôi! Ngoài cửa nghe lén Khúc Hồng Mai không nghĩ tới Tô Thi Thi sẽ đột nhiên mở cửa, không nghĩ qua là cùng cô đụng đầu vào nhau. Cô ta băng bó đầu, đau đến nỗi mặt đều nhanh mặt nhăn lại. Khúc tiền bối! Tô Thi Thi sửng sốt. May mắn cô vừa rồi lấy túi sách chắn ở phía trước, bằng không bị va chạm, người chịu đau liền là cô rồi. Thi Thi! Cô muốn ra ngoài sao? Khúc Hồng Mai đứng thẳng người, thấy Tô Thi Thi cầm túi sách, lập tức thay một bộ mặt tươi cười. Trong mắt cô ta đều là nóng nổi, hận không thể liền trực tiếp hỏi cô có phải hay không muốn đi lấy vật liệu. Tô Thi Thi nhãn cầu xoay một vòng, cười tít mắt nói, đúng vậy, muốn đi lấy chứng từ phê duyệt để lấy vật liệu cách âm. Thật vậy sao? Khúc Hồng Mai thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, ý thức được chính mình phản ứng quá mức, vội vàng điều chỉnh một phen biểu tình trên mặt, làm bộ bình tĩnh nói, vậy chúc mừng cô rồi. Chuyện này nói cho cùng là nhờ Khúc tiền bối ngày hôm qua giúp tôi. Tô Thi Thi cười nhạt, cô giúp tôi tra tư liệu của xây dựng Minh Đỉnh kia thật sự phi thường giúp ích, bằng không tôi hôm nay còn không dám đi lấy hóa đơn nhận hàng. Vậy là tốt rồi. Khúc Hồng Mai tươi cười có chút xấu hổ. Những cái tài liệu này đều là Đoàn Ngọc Tường tra ra. Cô ta thực tế bất quá chỉ là làm người trung gian mà thôi. Nhưng cô ta còn lâu mới nói cho Tô Thi Thi biết, loại này công lao này đương nhiên là của chính mình rồi. Có thể đến giúp được cô thì tốt rồi. Khúc Hồng Mai cười nói, nếu như cô đi lấy hóa đơn nhận hàng cần người giúp đỡ, có thể tìm tôi. Vậy thì đa tạ Khúc tiền bối rồi. Tô Thi Thi như là đang chờ cô ta nói như vậy, lập tức liền đồng ý. À, lần này đến phiên Khúc Hồng Mai không thể tin được,
cô thật sự để cho tôi đi hỗ trợ sao? Tô Thi Thi vẻ mặt khẩn thiết nói, tiền bối, cô kinh nghiệm so với tôi phong phú, có cô giúp sẽ nhanh chóng lấy được hóa đơn hơn, cô thật sự lập được công lớn nha. Tôi trước ở trong này cảm ơn cô. A, không cần khách khí. Khúc Hồng Mai bị Tô Thi Thi khen tặng cái đuôi đều nhanh mọc ra như mấy con chó được chủ khen que ngẩy cái đuôi vậy. Tuy trong lòng cô ta cực kỳ nghi hoặc, không biết Tô Thi Thi tại sao thái độ đột nhiên thay đổi lớn như vậy, đúng là. Mặc kệ, trước đi xem tình hình rồi tính tiếp. Khúc Hồng Mai trong lòng tự nói với chính mình. Nếu để cho Tô Thi Thi bọn họ thuận lợi lấy được vật liệu cách âm, đến lúc đó cô ta ở chỗ Đoàn Ngọc Tường bên kia liền càng không dễ nói chuyện rồi. Cô chờ tôi đi chuẩn bị một chút liền đến. Khúc Hồng Mai nói xong tiện hướng tới vị trí công tác của chính mình đi đến. Thi Thi, cô bên cạnh, nhìn đến này toàn bộ cảnh này Đổng Tiêu Tiêu đi tới, khó hiểu nhìn Tô Thi Thi, cô không biết cô ta đã làm những chuyện gì với chúng ta à? Sao lại? Tô Thi Thi hướng về phía Đổng Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn nháy mắt ra hiệu, cười xoay người hướng tới bên ngoài văn phòng đi đến. Đổng Tiêu Tiêu sửng sốt, khoe miệng chậm rãi cong lên, quay đầu khinh thường đưa mắt nhìn Khúc Hồng Mai ở bên kia vội vàng dọn dẹp đồ vào túi sách. Ngu ngốc! Cô đã nói cô tin chắc Tô Thi Thi sẽ không giống những người khác cúi đầu trước thế lực ác. Thật không biết muốn làm sao chỉnh Khúc Hồng Mai nha. Tô Thi Thi lúc xuống đến cổng công ty, chú Ly đã lái xe đậu ở bên ngoài, hôm nay đổi một chiếc xe mới. Một chiếc Bentley màu đen, trầm ổn nhưng đầy khí phách, lại mang theo một cỗ khí tức sắc bén. Thực bá đạo. Không phải nói bản thân tự đi là được sao. Tô Thi Thi thì thầm một tiếng trong lòng, mở cửa xe đang muốn đi vào, thân thể đột nhiên cứng đờ. Một người đàn ông mặc toàn thân tây trang cắt may tỉ mỉ màu xám nhạt đang ngồi ở đó, ngay cả tư thế ngồi đều đã cao ngất xuất khí như vậy. Tô Thi Thi cảm giác chính mình bị khí thế của anh làm mù rồi, trừng mắt nhìn Bùi Dịch, cả nửa ngày mới kìm nén ra một câu, không thèm mang theo kẻ hẹp hòi như anh. Khi cô nói chuyện, thân thể nhanh chóng thối lui ra ngoài, ẩm đóng cửa xe lại. Trước nói thì hay lắm, muốn chính cô tự đi đến kho hàng lấy hóa đơn nhận hàng. Nhưng mà người đàn ông bụng dạ hẹp hòi này vậy mà thâm độc ngồi ở trong xe chờ cô. Anh cũng thật quá rảnh rỗi rồi. Tô Thi Thi cực kỳ buồn bực, cô tại sao lại cảm thấy được người đàn ông này giống như là muốn đi bắt kẻ thông dâm vậy nè. Cô quay đầu lườm đến theo Khúc Hồng Mai từ trong cao ốc đang đi ra, khỏe miệng nhếch lên, đối với cô ta vẫy tay, ngồi xe của tôi đi. Bên trong xe, ý cười trên khỏe miệng của ngờ gì đàn ông liền biến mất, sắc mặt tối đen một mảnh. Khúc Hồng Mai dương mắt nhìn đến chiếc xe Bentley màu đen kia, đáy mắt hiện lên quét xuống kính diễm. Cô ta lớn thế này còn chưa từng được ngồi qua loại xe nào xoa hoa như vậy, đương nhiên không nỡ bỏ qua, chỉ là trong lòng ghen tị cực kỳ. Dựa vào cái gì Tô Thi Thi có thể ngồi loại xe này? Còn không phải dựa vào Bùi Dịch à? Tô Thi Thi ân cần mở cửa xe, đối với Khúc Hồng Mai vẫy tay, mau lên đây, thời gian muốn không còn kịp rồi. Khúc Hồng Mai cực kỳ vui mừng, khẩn trương chạy tới. Mà khi cô ta một chân vượt qua bước vào trong xe, cả người như gặp phải sét đánh vậy, đứng yên ngay tại chỗ. Bùi Tổng. Khúc Hồng Mai hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Nhưng mà cái người đàn ông ngồi ở đó sắc mặt âm trầm không phải Bùi Dịch thì là ai? Khúc tiền bối, xảy ra chuyện gì? Tô Thi Thi cười giống như hồ ly chiếm được lợi ích rất lớn vậy, sau đó ở bên cạnh ra sức đẩy, trực tiếp đem Khúc Hồng Mai đẩy mạnh vào bên trong xe. Chính mình đi theo lên xe, phịch một tiếng đóng cửa lại. Thi Thi, nếu không tôi Khúc Hồng Mai sợ tới mức liên nói đều nói không hoàn chỉnh rồi. Cô ta cảm giác được khoảnh khắc cô ta bước qua vào trong chiếc xe này, giống như là bước vào một cái ghế băng, toàn thân lạnh thấu xương. Khí thế trên người Bùi Dịch thật sự là quá khủng bố rồi, cô ta đến nhìn cũng không dám nhìn, lại càng không dám xuống xe. Tô Thi Thi ngồi vào Bùi Dịch bên cạnh, lôi kéo Khúc Hồng Mai ngồi xuống bên cạnh mình, quay đầu khiêu khích nhìn Bùi Dịch. Cho anh bỏ cái thói lòng dạ hẹp hòi. Bùi Dịch hai mắt nguy hiểm nhíu lại. Người phụ nữ này, em thật quá to gan rồi. Chết tiệt. Đợi đem cái người phụ nữ kỳ đàn kia đuổi xuống xe, anh muốn cho lái xe lập tức đem ghế ngồi đều đổi đi hết. Không được, trực tiếp đổi xe luôn. Chào cả nhà buổi sáng. Chương 194, lần này thật sự tìm đường chết. Tô Thi Thi tuyệt đối hối hận rồi. Cùng Bùi Dịch đấu, cô từ đầu liền không thắng nổi, chỉ tự hành hạ mình thôi. Hiện tại tốt rồi, trên người anh không ngừng phát ra linh khí, cô như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Bất quá xem đến bên cạnh Khúc Hồng Mai cúi đầu. Bộ dáng đến thở cũng không dám thở mạnh, trong lòng cô ít nhiều thoải mái một chút. Không phải vu cáo ham hại nói cô bên người giàu có sao. Cô trái lại muốn cho cô ta xem, người giàu có này tới cùng có dễ hầu hạ hay không. May mà xây dựng tiệm khắc cách xây dựng Minh Đỉnh chỉ có hơn 10 phút đi xe, rất nhanh liền đến rồi. Lúc Khúc Hồng Mai xuống xe, cả người giống như bị hạ đường huyết vậy, không còn chút khí thế.
cô ta chưa từng phát hiện cùng Bùi Dịch tiếp xúc gần gũi chính là khủng bố như vậy. Tô Thi Thi cũng không tốt hơn chỗ nào, lúc xuống xe vụng trộm lườm Bùi Dịch một cái. Mà người đàn ông này, sắc mặt trong veo mà lạnh lùng, tuy nhiên trên mặt nhìn không ra cảm xúc, nhưng mà Tô Thi Thi biết, anh thật sự tức giận rồi. Được, lần này thật sự tìm đường chết rồi. Tôi lần sau không dám nữa. Tô Thi Thi chạy đến bên cạnh Bùi Dịch, lặng lẽ lôi kéo tay áo của anh. Bùi Dịch nhìn cũng chưa từng nhìn cô liếc mắt một cái, mặt trầm xuống nâng bước đi vào trong. Bùi tiên sinh, anh nên rộng lượng một chút, đừng giống như đàn bà. Tô Thi Thi còn chưa nói xong, Bùi Dịch liền quay đầu nhìn qua, giơ tay nắm cằm của cô, như có như không nói, đàn bà. Tôi. Sai rồi. Tô Thi Thi sợ làm cho người khác chú ý, khẩn trương hướng bên cạnh anh nhích lại gần, làm bộ như thân mật, nhưng mà giọng nói lại nghiến răng nghiến lợi, nói đi, anh như thế nào mới có thể nguôi giận. Đêm nay đổi tư thế. Bùi Dịch nhàn nhạt nói. Anh nhỉ Tô Thi Thi sắc mặt trầm xuống. Sao vậy? Bùi Dịch nguy hiểm nhìn chằm chằm cô. Tô Thi Thi lập tức ha ha cười gượng, chú à, tùy người định đoạt. Vốn là như vậy rồi. Bùi Dịch mạn ý buông cô ra, thuận tay đem cô ôm vào trong ngực, nâng bước đi vào phía trong. Khúc Hồng Mai đi theo phía sau bọn họ, trong lòng ghen tị muốn chết. Dựa vào cái gì Tô Thi Thi số mệnh tốt như vậy, cũng là phụ nữ, trong mắt Bùi Dịch cũng chỉ có cô. Không đúng, cô hình như là tiểu thư Đoàn gia Khúc Hồng Mai, ánh mắt tối sầm lại, nói vậy không phải là chú của Tô Thi Thi à? Hiện tại thân phận của Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi cũng sớm đã lộ ra ngoài, Khúc Hồng Mai tự nhiên cho rằng Tô Thi Thi là vật phận tiểu thư Đoàn gia mới có thể để cho Bùi Dịch đối với cô xem trọng nhiều hơn. Nhưng trong lòng cô ta nghĩ gì, Tô Thi Thi một chút đều không quan tâm. Hồ Sĩ Minh đã sớm phái ngờ ở bên ngoài chờ, thấy Tô Thi Thi bọn họ đến liền đến đón đưa bọn đi đến kho hàng. Tới nơi này lần nữa, Tô Thi Thi trong lòng lại vẫn là có chút thổn thức không thôi. Lần trước nổ mạnh cô trong lòng vẫn còn sợ hãi, không biết bây giờ. Không có việc gì. Bùi Dịch cầm tay cô, ôm cô đi về phía trước. Tô Thi Thi trong lòng ấm áp. Có anh ở đây, giống như thật sự không sợ cái gì nữa rồi. Tô tiểu thư, vật liệu cấp vị cần ở kho hàng số 3. Đến tiếp khách là trợ lý phó tổng đang đưa bọn họ đi về phía trước. Lúc đi ngang qua chỗ kho hàng bị nổ mạnh lần trước, bước chân Tô Thi Thi đột nhiên dừng lại, lặng lẽ nhìn Bùi Dịch liếc mắt một cái. Trong thời gian ngắn như vậy, xây dựng Minh Đỉnh vậy mà lại lần nữa dựng nên một tòa nhà chứa hàng giống như cũ, thật đúng là thần tốc. Tô tiểu thư, Bùi tiên sinh, mời đi bên này. Trợ lý phó tổng thấy Tô Thi Thi dừng lại không đi, lập tức khẩn trương nói. Tô Thi Thi sắc mặt đỏ lên, túi đầu có chút không được tự nhiên sờ sờ cái mũi. Cô cùng Bùi Dịch phỏng chừng đã sớm bị liệt vào sổ đen của bọn họ, cũng khó trách vị trợ lý này khẩn trương như vậy. Tô tiểu thư, hỗ phó tổng điện thoại trước cửa kho hàng số 3, trợ lý phó tổng lấy di động đi đến bên cạnh Tô Thi Thi, cực kỳ cung tất kính đưa điện thoại cho cô. Tô Thi Thi theo bản năng nhìn Bùi Dịch liếc mắt một cái, chỉ thấy anh đã đen mặt, khí thế cực kỳ khủng bố. Tô Thi Thi ngầm thở dài, nhận lấy di động, đưa tới bên tai ạ lộ một tiếng. Tô tiểu thư đừng quên ước định của chúng ta. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói không rõ cảm xúc của Hồ Sĩ Minh. Đương nhiên. Tô Thi Thi không quan tâm đáp lại. Tôi hy vọng tôi cùng Tô tiểu thư hẹn hò không cần xuất hiện người thứ ba. Hồ Sĩ Minh cũng có ngụ ý nói. Tô Thi Thi nhếch môi, không sợ chết trả lời, có bản lĩnh anh tự nói với anh ấy đi. Không có bản lĩnh thì không nên ở chỗ này châm ngòi ly gián. Cô nói xong bốp một phen liền cúp điện thoại. Trong văn phòng phó tổng của xây dựng Minh Đỉnh, Hồ Sĩ Minh chấn kinh nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động đang hì hệ thị bốn chữ trò chuyện kết thúc. Cái người phụ nữ chết tiệt này vậy mà lại dám cúp điện thoại của anh ta, mà còn ở nơi đó nói móc anh ta. Tô Thi Thi, cô thật là giỏi lắm. Hồ Sĩ Minh giờ phút này giống như là một con sư tử nguy hiểm, toàn thân tản ra lanh ý. Khi trước cổng kho hàng số 3, Tô Thi Thi đột nhiên cảm thấy được có chút lạnh, kìm lòng không đậu hướng về phía Bùi Dịch đang đứng ở bên cạnh nhích lại gần. Đối với sự ỷ lại của cô gái nhỏ này, Bùi Dịch hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ, lạnh nhạt ôm cô hướng vào trong kho hàng đi đến. Phía sau, vị trợ lý phó tổng cùng Khúc Hồng Mai vội vã đuổi theo. Chật chật Tô Thi Thi đến chỗ trong kho hàng, đang nhìn đến rực rỡ muôn màu vật liệu kiến trúc khi đó, mi mắt liền nheo lại, cười đến giống tiểu hồ ly trộm được bảo ngọc tu luyện ngàn năm vậy. Hồ điên khừng thật đúng là rất yên tâm. Anh ta là chắc chắn tôi không dám quỵt nợ phải không? Vui vậy sao? Bùi Dịch túi đầu nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái. Cô gái nhỏ của anh trong lòng suy nghĩ cái gì, anh tự nhiên nhìn ra được tới. Tô Thi Thi mạnh gật đầu. Trong kho hàng này đều là vật liệu bảo vệ môi trường cực kỳ tốt, rất nhiều thứ có tiền mà không chắc đã mua được vật liệu đặc biệt tốt như vậy. Tô Thi Thi thích thú nhìn thật lâu, không nghĩ tới ở trong này lại thấy được nhiều như vậy. Đương nhiên thích rồi.
Bùi Dịch nhếch môi, nhàn nhạt nói, thích liền đem toàn bộ di chuyển đi. Tô Thi Thi trên mặt tươi cười cứng đờ. Ông chú của tôi ơi, anh nghĩ đây là kho hàng của nhà mình chắc. Tôi mua được. Bùi Dịch phun ra ba chữ. Tô Thi Thi lập tức liền vui vẻ. Cường Hào, anh thắng rồi. Tô Thi Thi khẩn trương lấy điện thoại ra thúc giục công nhân đến đây chuyển vật liệu đi. Bên cạnh, trợ lý Hồ Sĩ Minh trong mắt đều trừng to đến nỗi muốn rớt ra luôn rồi. Anh ta không nghe lầm chứ. Hai vị này thật đúng là xem nơi này là kho hàng nhà mình rồi. Nhưng mà Bùi Dịch ở trong này, anh ta cũng không dám đắc tội. Bên kia, Khúc Hồng Mai cảm giác chính mình là cái bình hoa, trong lòng một cái vẻ mắng Tô Thi Thi. Cô bảo tôi đi theo chính là muốn tôi tới xem các người ân ân ai ai à. Cô ta muốn tức chết rồi, hận không thể xoay người rời đi. Tô tiểu thư, các người di chuyển vậy liệu trước tiên cần ở bên cạnh ký tên. Vị trợ lý phó tổng kia chán đưa ra mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ đem một phần văn kiện đưa tới trước mặt Tô Thi Thi. Đây là trước khi tới đây, phó tổng đặc biệt phân phó. Tô Thi Thi hai mắt nhíu lại. Cô liền đoán được hố điên khùng kia hẳn không dễ dàng nhờ vậy để cho cô lấy đi vậy liệu. May mắn cô có cách đối phó rồi. Tô Thi Thi hướng về phía Khúc Hồng Mai cười tít mắt với tay, Khúc tiền bối, phiền toái tới đây một chút. Cô nói xong quay đầu đối với trợ lý phó tổng nói, Khúc tiểu thư tại công ty là tiền bối của tôi, cấp bậc cao hơn tôi. Tôi chỉ là một trợ lý, có một số việc không làm chủ được, ký tên chuyện này anh tìm cô ấy đi. Thi Thi Khúc Hồng Mai trong lòng vui vẻ, bị Tô Thi Thi trước mặt Bùi Dịch cùng người ngoài khen tặng như vậy, cái đuôi đều nhanh chóng ngoe ngẩy nữa rồi. Trước đây cô ta có phải quá đa nghi rồi hay không? Tô Thi Thi này rõ ràng là đánh giá cô ta rất cao. Cái này vị trợ lý phó tổng kia cực kỳ khó xử. Anh ta cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên xuất hiện một người tiền bối gì gì đó, dựa theo trình tự, quả thật nên là do người cấp bậc cao hơn đến ký. Nhưng cảm thấy được không thích hợp. Có vấn đề sao? Tô Thi Thi vẻ mặt vô tội nhìn trợ lý phó tổng. Không. Không sao đúng không? Trợ lý phó tổng cũng không xác định được rồi. Lúc này nhóm người công nhân đã đến nơi. Tô Thi Thi lập tức chạy lên đi chỉ huy bọn họ di chuyển vật liệu. Vị trợ lý phó tổng kia lén lút đưa mắt nhìn Bùi Dịch, yên lặng đem lời muốn phản đối nuốt trở vào, đem văn kiện đưa tới trước mặt Khúc Hồng Mai. Khúc Hồng Mai khinh thường liếc cái người không biết nhìn người kia liếc mắt một cái, cầm lấy bút doẹt doẹt ký hạ tên mình. Lúc Tô Thi Thi quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Khúc Hồng Mai đem văn kiện đã ký xong đưa trả lại cho trợ lý tiên sinh, trong mắt giảo hoạt chớp lóe rồi biến mất. Cùng cô đấu sao? Để xem các người chết thế nào. Trốn co đờ cờ thì thôi. Làm thì làm. Chương 195, phu nhân muốn bày tỏ như thế nào. Kho hàng số 3 vốn an tĩnh lập tức náo nhiệt hẳn lên. Tô Thi Thi sợ nhóm người công nhân di chuyển không kịp, lại bảo người gọi thêm một xe đến giúp đỡ. Trợ lý phó tổng đứng ở một bên, trơ mắt nhìn, Tô Thi Thi cho người đem một đống vật liệu liệu quý giá di chuyển ra bên ngoài, sợ tới mức cả người cũng không tốt. Tô tiểu thư. Tô Thi Thi quay đầu vẻ mặt vô tội nhìn anh ta, có chuyện gì sao? Cái kia. Phó tổng nói cô là đến di chuyển vật liệu cách âm. Trợ lý phó tổng thật cẩn thận nhắc nhở Tô Thi Thi. Tô Thi Thi mi mắt cong lên, cười nói, nhưng anh ta cũng không nói không cho di chuyển cái khác mà. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ trả tiền đầy đủ. Bùi Dịch gật đầu, ánh mắt lợi hại như dao găm bắn thẳng đến trên người trợ lý phó tổng kia. Vị trợ lý kia sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh. Trong tay anh ta nắm chặt điện thoại. Muốn báo tin tức này cho phó tổng, nhưng mà Bùi Dịch liền đứng ở bên cạnh anh ta cứ thế sợ hãi đến nỗi không dám có động tác gì. Xong đời, sao đến bây giờ cũng chưa có ai đến vậy? Trợ lý phó tổng trông mong ngóng đợi, hy vọng có người nhìn thấy thông báo phó tổng. Nhưng mà nửa giờ qua đi, kho hàng gần như đều đã bị di chuyển đi hết, còn không có người nào đến cứu viện. Anh ta lặng lẽ nhìn Bùi Dịch, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Trong này khẳng định có vấn đề. Tô Thi Thi thấy vị trợ lý phó tổng kia sợ tới mức chán đều là mồ hôi lạnh, có lòng tốt đối với anh ta nói, như vậy đi, tôi không làm khó dễ anh đưa phần văn kiện kia ra, chúng tôi sẽ ký tên. Nói những thứ vật liệu này là do chúng tôi di chuyển đi. Trợ lý phó tổng mi mắt liền sáng lên, tôi đây lập tức đi làm. Liền ở trong này viết đi. Tô Thi Thi nói xong đi đến bên ngoài một chiếc xe chở hàng, chỉ chốc lát đem theo một cái laptop cùng một cái máy in đến. Vất vả cho anh rồi. Tô Thi Thi cười tít mắt đem hai thứ này đặt lên tay cho vị trợ lý đang đứng ngây ra như phong kia. Trợ lý phó tổng bị dọa muốn khóc. Cô gái này tới cùng là từ đâu xuất hiện, quả thực là sói đội lốt cừu. Cô đã sớm chuẩn bị tốt, liền chờ lúc thích hợp mà ra tay thôi. Xong đời, anh ta trở về có thể bị phó tổng giết chết hay không? Đúng là nơi này có Bùi Dịch chấn giữ, anh ta nào dám có tâm tư khác, chỉ có thể kiên trì đóng dấu văn kiện. có cái bằng chứng đến lúc đó cũng không sợ bọn họ quyệt nợ. Tô Thi Thi nhìn đến vị trợ lý phó tổng này ánh mắt chốc chốc lại hướng về phía Bùi Dịch nhìn trộm, dáng vẻ thập thò sợ hãi kia thiếu chút nữa làm cô cười ra tiếng, anh đã sớm tính kế tốt rồi phải hay không? Tô Thi Thi lặng lẽ đi đến bên cạnh Bùi Dịch thấp giọng hỏi. Bùi Dịch cúi đầu, mặt không chút thay đổi liếc cô một cái, khỏe miệng cong lên, phu nhân, tôi đã phối hợp tốt với em như thế, em muốn làm sao báo đáp tôi đây? Ha ha, tôi vừa rồi nói cái gì rồi hả? Tôi cái gì cũng chưa nói, tôi rất bận đi trước đây. Tô Thi Thi co càng chạy. Nói đùa, vừa rồi đã thua trận một lần tư thế rồi. Nếu còn cùng anh thảo luận nữa, cô sau này còn có thể xuống giường được hay không? Bùi Dịch nhìn bóng lưng cô gái nhỏ của mình đang muốn trốn chạy, trong mắt đều là sủng lịch. Có thể để cho cô cao hứng như thế, đụng đến kẻ có năng lực ghê tởm Hồ Sĩ Minh, nước cờ mua bán này cũng rất đáng. Tô Thi Thi ở trong kho hàng đi dạo một vòng, đột nhiên liền vội vội vàng vàng đã chạy tới, lôi kéo Bùi Dịch hỏi, tại sao vật liệu cách âm kia không di chuyển đi? Rõ ràng người là do cô gọi tới, đúng là những công nhân này vậy mà cái gì cũng lấy mỗi cái vật liệu cách âm kia lại không đụng. Em rất muốn dây dưa với tên đó. Bùi Dịch sắc mặt trầm trầm, giữa trán có tia tàn độc chớp lóe rồi biến mất. Tô Thi Thi sửng sốt. Cô đến chỗ này chính là vì cái vật liệu cách âm kia, cái khác chỉ là nhân tiện mà thôi. Không lấy vật liệu cách âm kia, cô chạy tới chạy lui như thế một hồi là làm cái gì? Đúng là xem sắc mặt Bùi Dịch giống như thật sự có chút tức giận. Tô Thi Thi chu mỏ, buồn bực nói, hiện tại chỉ có anh ta có, tôi cũng không có biện pháp. Đi thôi. Bùi Dịch đột nhiên giữ chặt Tô Thi Thi, nâng bước đi ra ngoài. Tô Thi Thi kinh ngạc nhảy dựng, có chút tức giận, vừa định phát tác, trong đầu đột nhiên linh quang chớp lóe, mi mắt lập tức phát sáng lên, theo sau lôi kéo cánh tay anh hỏi, anh có phải hay không? Bùi Dịch mím khoe miệng, bước chân nhanh hơn, một bộ dáng người sống chớ lại gần. Thật là lòng dạ hẹp hỏi. Tô Thi Thi buồn bực đuổi kịp. Không vui việc cô để cho người khác hỗ trợ cứ việc nói thẳng, cứ bày ra bộ dạng này sao? Tô Thi Thi hết trô nói rồi. Bất quá lúc trước cô đáp ứng hô điên khủng, cũng không phải liền là làm cho Bùi Dịch có lý do chỉnh anh ta sao? Bất quá, nhìn Bùi Dịch nghiêm trang như vậy của cô tới quậy, lại vẫn thật là có chút đáng yêu à nha. 5 phút đồng hồ sau, 10 chiếc xe vận tải chở đầy vật liệu trang trí quý hiếm xếp hàng rời khỏi xây dựng Minh Đỉnh. Khúc Hồng Mai vẻ mặt lờ mờ đứng đó không nói nên lời. Lúc Tô Thi Thi đi ra đến cửa, phát hiện bọn họ tới khi đó là ngồi chiếc Bentley giờ lại đổi thành chiếc quần màu bạc trước kia thường ngồi. Ý tứ của anh hiển nhiên là không cho cô mang những người phụ nữ khác lên xe. Làm như trước kia anh chưa từng cho những người phụ nữ khác lên xe vậy. Tô Thi Thi giận dỗi nói. Người đàn ông này trước kia chơi đùa không ít, đừng tưởng rằng cô không biết. Bùi Dịch sắc mặt cứng đờ, yên lặng ngậm miệng lại. Loại vấn đề này tuyệt đối không thể cùng người hiện tại thảo luận, bằng không rất có khả năng người hiện tại biến thành người của quá khứ. Anh cũng không phải kẻ ngốc. Anh lập tức lôi kéo cô gái nhỏ đang sinh hờn dỗi của mình ngồi vào bên trong xén quần, không nói hai lời liền nhào đến. Đem cô giữ chặt ăn sạch sẽ, đem cô gái táo bạo mạnh mẽ này phong kín, xem cô làm sao tiếp tục hờn dỗi. Tô Thi Thi buồn bực cực kỳ. Tại sao đến cuối cùng đều là cô chịu thiệt? Trong kho hàng số 3 của xây dựng Minh Đỉnh, trợ lý phó tổng nhìn một góc kho hàng chỉ còn sót lại vật liệu cách âm, khóc không ra nước mắt. Anh ta run rẩy lấy điện thoại ra, bấm điện thoại cho Hồ Sĩ Minh. Cậu nói bọn họ chuyển loại vật liệu khác sao, nhưng không có di chuyển cái vật liệu cách âm kia sao, giọng nói Hồ Sĩ Minh âm trầm vô cùng. Vâng. Tô tiểu thư để cho tôi làm một phần văn kiện. Bất quá, chữ ký thì do đồng nghiệp của cô ấy ký. Trợ lý giọng càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng đã sợ đến không dám nói tiếp nữa. Lúc này vừa nói, anh ta mới ý thức đến chính mình chỉ sợ thật sự gặp rắc rối rồi. Bút. Hồ Sĩ Minh đem điện thoại ném ở trên bàn, tức giận đến sắc mặt xanh mét. Tô Thi Thi, Bùi Dịch, các người có gan lắm. Nếu hôm nay tới chỉ là Tô Thi Thi một người, anh ta còn không đến mức tức giận như vậy, đúng là Bùi Dịch thể hiện rõ ràng như vậy là tới khiêu khích. Muốn thăm dò tôi sao? Hồ Sĩ Minh cười lạnh, tôi không ngại cùng các người hảo hảo chơi đùa một chút. Anh ta nói hướng đến điện thoại nội tuyến, thư ký Hứa, báo cảnh sát. Bên trong xén quần, Tô Thi Thi rất không dễ dàng mới trấn an Bùi Dịch, ghé vào cửa kính xe nhìn phía đường phía xa. Người điên kia vậy mà không phái người đuổi theo. Cô nói xong quay đầu tò mò nhìn Bùi Dịch, anh vừa rồi làm cái gì? Bùi Dịch tựa vào ở trên ghế, toàn thân lộ ra một cỗ lười biếng, nhàn nhạt nói, lấy lòng một chút người mà thôi. Ách! Tô Thi Thi triệt để cạn lời rồi. Phòng trừng hô điên khủng hiện tại sắp tức chết rồi. Đường đường nhân viên của xây dựng Minh Đỉnh lại bị người ta dễ dàng lấy lòng. Để người ta đi vào đưa hết hàng hóa trong kho hàng của bọn họ đi mất. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài, phòng trừng sẽ trở thành chuyện cười trong giới kinh doanh. cũng không biết Bùi Dịch lấy lòng bao nhiêu người. Người đàn ông này quả thực khủng bố. Anh nếu để ý như vậy, vậy sao còn muốn giúp tôi cùng nhau cướp đoạt vật liệu của anh ta?
Tô Thi Thi chế nhạo nói.
Bùi Dịch sắc mặt trầm xuống, nói một câu cực kỳ khó hiểu, ý kiến hay.
Cái gì ý kiến hay?
Tô Thi Thi buồn bực hỏi.
Nhưng mà Bùi Dịch nói xong liền ngồi bấm điện thoại không rõ làm gì, bất luận cô hỏi thế nào đều không trả lời.
Vậy chuyện vật liệu để hoàn thành công trình kia làm sao đây?
Công trình không thể kéo dài rồi.
Tô Thi Thi đột nhiên nghĩ đến chuyện vật liệu, mặt lập tức suy sụp xuống.
Bùi Dịch liếc cô một cái, cầu tôi liền giúp em.
Anh Tô Thi Thi nhãn cầu xoay một vòng, từ lúc vừa rồi cô liền cảm thấy được Bùi Dịch không cho cô đem cái vật liệu kia đi biểu hiện được có chút quỷ dị.
Cô đột nhiên nghĩ tới cái gì, không nói hai lời liền hướng tới Bùi Dịch ôm ấp làm nũng, nịnh nọt cười nói, Bùi tiên sinh, người là lớn nhất, lại thông tình đạt lý, tối tôi sẽ giúp người vui vẻ, cầu người giúp tôi.
Lúc nào cần cương thì cương, lúc cần mềm dịu thì mềm dịu.
Anh muốn để cho cô cầu anh sao?
Cô liền cầu anh đến ghê tởm mới thôi.
Quả nhiên, Bùi Dịch sắc mặt so với vừa rồi càng khó nhìn.
Cô gái này thật là...
Xuống xe.
Vừa lúc này xe dừng lại, Bùi Dịch mở cửa liền đi xuống.
Tô Thi Thi nhìn xung quanh ngạc nhiên, không biết từ lúc nào đã chạy đến cửa sân vận động, lập tức đi theo.
Mà lúc cô đi vào cổng lớn sân vận động, nhất thời kích động thiếu chút nữa ấy nhảy dựng lên.
Chỉ thấy bên trong sân vận động có hai chiếc xe vận tải lớn, lúc này công nhân đang ở tháo dỡ vật liệu.
Kia không phải là vật liệu cách âm mà bọn họ cần sao?
Trốn việc co xong, về còn mắc mưa.
Chương 196, một ván này toàn thắng.
Anh đã sớm tìm được vật liệu rồi phải không?
Tô Thi Thi vui sướng ôm cánh tay Bùi Dịch, trong mắt như có trăm hoa đua nở, sáng rực khiến cho người ta mở mắt ra được.
Bùi Dịch lặng im không tiếng động quay đầu, rất muốn để cho cô gái này mắt nhắm lại.
Một người bạn ở nước ngoài vừa lúc còn trữ một chút vật liệu này, nên hỏi mượn.
Bùi Dịch trầm giọng nói.
Anh thật sự là quá tuyệt vời.
Tô Thi Thi mạnh ôm lấy Bùi Dịch, kiếng chân hôn lên môi anh một cái, cười chạy lên phía trước.
Chỉ là chạy vài bước, cô lại quay đầu nhìn anh, cười hì hì nói, Bùi tiên sinh, sau này làm chuyện tốt phải nhất định phải lập tức nói cho tôi biết.
Bùi Dịch sắc mặt cứng đờ.
Nếu biết vật liệu này hôm qua đã về kịp thì đã không có chuyện với Hồ Sĩ Minh rồi.
Bất quá may mắn vẫn kịp. Bằng không anh thật đúng là không có cách nào ăn nói với cô gái nhỏ này.
Sau khi tháo dỡ vật liệu cần dùng xuống, Tô Thi Thi cùng nhân viên xây dựng ở đây trao đổi một hồi tiến độ công trình rồi mới yên tâm rời đi.
Bùi Dịch vừa nghe, sắc mặt liền trầm tiếp xuống, lạnh lạnh nói, em rất muốn.
Lại là câu này.
Tô Thi Thi sáng suốt ngậm miệng lại.
Đúng là.
Cô thật sự tò mò cực kỳ.
Vừa rồi Bùi Dịch đột nhiên phun ra một câu ý kiến hay, rồi anh giống như gửi tin nhắn cho ai đó. Rồi mấy xe vật liệu đã không thấy tăm hơi.
Cô trộm nhìn qua Bùi Dịch, nhìn thấy anh đang mím môi, dáng vẻ không thèm tính toán gì cả. Cô nhiều lần muốn hỏi nhưng cuối cùng đành đem lời muốn nói nuốt trở vào.
Gần đây tâm tư của người đàn ông này càng ngày càng cổ quái, cô vẫn lại là ít chọc mới tốt.
Đợi lúc về đến xây dựng tiếp khắc, Tô Thi Thi lên tiếng chào hỏi liền nhảy xuống xe, giống như sau lưng đang bị sói đuổi theo vậy.
Bùi Dịch nhìn bóng lưng đang chạy trốn của cô, ngầm có chút buồn cười.
Anh liền thích dáng vẻ cô 10 phần tinh lực như vậy.
Bên này, Tô Thi Thi vừa đi vào đại sảnh lầu 1 của xây dựng tiếp khắc, liền cảm giác không khí có chút không đúng.
Trong lòng cô căng thẳng, hẳn không là kia người điên đuổi tới đây chứ.
Câu nghi hoặc đi vào thang máy, ấn tầng 15, còn không có ra khỏi thang máy, mobile phone liền văng lên.
Alo.
Thi Thi cô trước đừng trở về công ty, cảnh sát đến đây.
Đồng Tiêu Tiêu ở đầu bên kia điện thoại khẩn trương nói.
Giọng nói của cô rất nhỏ. Hiển nhiên là sợ bị người khác nghe được.
Tô Thi Thi trong lòng trầm xuống, xem ra mọi chuyện so với cô tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn.
Nhưng mà, đã không còn kịp rồi.
Tô Thi Thi còn không có phản ứng kịp, cửa thang máy liền mở ra rồi.
Cô ngẩng đầu liền thấy có hai vị cảnh sát đang đứng ở cửa, bây giờ đi đã không còn kịp rồi.
Cô là Tô Thi Thi.
Hai vị cảnh sát nhìn thấy Tô Thi Thi, nghiêm mặt hỏi.
Tô Thi Thi gật đầu đi ra ngoài, vừa định hỏi tình huống một chút. Liền nghe trong văn phòng truyền ra tiếng kêu khóc của Khúc Hồng Mai.
Tôi thật là bị oan uổng.
Tôi là bị Tô Thi Thi gọi qua đó hỗ trợ tôi cái gì cũng không biết.
Tô Thi Thi cô là kẻ tiện nhân, cô vậy mà hãm hại tôi.
Cô mau nói rõ ràng cho tôi, chuyện lấy vật liệu kia tới cùng là sao chứ?
Khúc Hồng Mai nhìn thấy Tô Thi Thi, liền giống người điên một dạng hướng tới cô bổ nhào đến.
Vị cảnh sát bên cạnh lập tức giữ chặt cô ta lại, quát khẽ nói, cô lập tức trật tự một chút cho tôi.
Cái tình huống này. Thật đúng là so với dự liệu muốn đặc sắc hơn rất nhiều.
Tô Thi Thi thiếu chút nữa cười ra tiếng, quay đầu nhìn về phía Đồng Tiêu Tiêu đang lo lắng nhìn chính mình liếc mắt ra hiệu. Sau khi nhìn thấy câu nghịch ngậm nháy mi mắt, liền yên lặng xoay người đi vào văn phòng tổ 1, an ủi Ôn Ngọc kia lúc nghe được Tô Thi Thi gặp chuyện không may liền khóc rồi.
Tô tiểu thư, phiền thoái mời cô nói rõ một chút.
Khúc tiểu thư nói là cô hãm hại đúng không?
Một vị cảnh sát đi đến trước mặt Tô Thi Thi hỏi.
Hãm hại?
Tô Thi Thi làm ra bộ dáng cực kỳ không hiểu, có thể nói cho tôi biết trước tới cùng là xảy ra chuyện gì hay không?
Tô Thi Thi cô hiện tại muốn giả vờ vô tội phải không?
Cô vừa rồi cùng Bùi Dịch di chuyển đi mấy loại vật liệu kia, từ đầu liền không phải là hô phó tổng cho cô lấy, hiện tại bên kia đã báo cảnh sát nói chúng ta trộm của họ.
Cô đúng là kẻ tiện nhân, cô quả nhiên là không có lòng tốt.
Khúc Hồng Mai nghiến răng nghiến lợi nói.
Cô ta sắp tức hộc máu luôn rồi, khó trách trước đó Tô Thi Thi thái độ đối với cô ta đột nhiên thay đổi lớn như vậy, thì ra là muốn ám hại cô ta.
Cô ta thật sự là heo, vậy mà bị Tô Thi Thi lừa.
Xin Khúc tiểu thư nói chuyện chú ý chừng mực. Phần văn kiện kia là do cô ký tên.
Một vị cảnh sát đối với loại người đàn bà tranh chua chửi đồng này có chút nhìn không vừa mắt, nhíu mày nói.
Tôi.
Đó là cô ấy để cho tôi ký tên, tôi cái gì cũng không biết.
Khúc Hồng Mai khẩn trương nói.
Sao lại ngu ngốc vênh vào ký cái bản kia chứ, thật sự hại chết chính mình rồi, cái kia.
Chuyện này mà nói quả thật là tôi nhờ Khúc tiền bối đi hỗ trợ.
Tô Thi Thi thật có lỗi nói.
Các người xem đi, chính cô ấy cũng đã thừa nhận rồi. Khúc Hồng Mai lập tức hung hãn hơn. Nhưng mà lời của cô ta còn chưa nói xong, lại nghe Tô Thi Thi nói.
Tôi vốn là muốn đi đến chỗ hô phó tổng mượn một chút vật liệu, nhưng mà sau cùng cũng không có lấy đi cái vật liệu kia, điểm ấy tất cả mọi người đều có thể làm chứng.
Cô quay đầu nhìn Khúc Hồng Mai, đúng không, tiền bối?
Cái này Khúc Hồng Mai ngầm cắn răng, cái phần vật liệu kia Tô Thi Thi quả thật không hề động đến.
Còn những cái khác, tôi lúc ấy chỉ cùng Bùi Dịch nói chuyện, tình huống cụ thể cũng không biết.
Tô Thi Thi mặt không đỏ tim không đập mạnh nói.
Cô quả thật không có nói láo, lúc ấy Bùi Dịch đứng ở bên cạnh cô, khí thế quá mạnh mẽ, cô chỉ lo đi lấy lòng anh làm gì quan tâm đến xung quanh chứ.
Mà còn theo góc độ người ngoài nhìn vào, cũng quả thật là như vậy.
Cô Khúc Hồng Mai sắp giận đến ngất luôn rồi, đây đều là âm mưu, là bọn họ đã sớm tính kế chu toàn, chính là vì muốn hãm hại tôi.
Khúc Hồng Mai, cô cho là mình là ai vậy?
Thi Thi cùng Bùi tiên sinh rảnh rỗi đến nỗi đi tới hại cô sao?
Bên cạnh có đồng nghiệp nhìn không được rồi.
Bọn họ tuy nhiên biết Tô Thi Thi cùng Khúc Hồng Mai không hợp, nhưng mà cho tới nay đều là Khúc Hồng Mai lòng dạ hẹp hòi gây khó dễ cho Tô Thi Thi.
Hiện tại chuyện này nói không chừng liền là Khúc Hồng Mai muốn hãm hại Tô Thi Thi, cố ý nói như thế.
Các người Khúc Hồng Mai tức giận đến nghiến răng ken kẹt, quay đầu nhìn tổ trưởng của mình cầu cứu.
Tương Tinh Ánh thấy cô ta quay sang cầu cứu mình, yên lặng xoay đầu qua một bên, coi như không thấy.
Khúc Hồng Mai tức đến nỗi mi mắt đều nhanh đỏ, lúc này vậy mà không ai giúp cô ta.
Bọn cảnh sát thấy thế, đối với Khúc Hồng Mai nói như vậy phiền toái Khúc tiểu thư theo chúng tôi đi một chuyến đi.
Tôi là bị hoan uổng, các người có thể đi điều tra, những cái vật liệu kia là bị Tô Thi Thi bọn họ mang đi, các người đi thăm dò liền biết.
Khúc Hồng Mai ôm lấy cái bàn, chết sống không chịu đi.
Tô Thi Thi nghĩ đến mớ vật liệu kia không biết bị mang tới địa phương nào rồi, mạnh mẽ run run một phen, đột nhiên cảm thấy được Bùi Dịch quả thực quá khủng bố rồi.
Hiện tại có tính là chết không đối chứng không?
Đống vật liệu kia không thấy nữa. Người ký tên lại là Khúc Hồng Mai.
Dù sao có Bùi Dịch chống lưng, bọn họ có điều tra cũng không tra không đến chỗ Tô Thi Thi.
Một vị khác cảnh sát đối với Tô Thi Thi nói, Tô tiểu thư dù sao lúc ấy cũng có mặt, phiền toái theo chúng tôi lấy một phần khẩu cung.
Nếu có cần mà nói, đến lúc đó lại vẫn mời cô trong cục cảnh sát nói rõ một chút tình huống.
Tô Thi Thi hoàn hồn, cười tít mắt nói, đương nhiên.
Nhìn khi Hồng Mai sợ tới mức sắc mặt tái mét, Tô Thi Thi ở trong lòng yên lặng thay cô ta cầu nguyện.
Đắc tội ai cũng đừng đắc tội Bùi Dịch.
Cô vốn dĩ chỉ là muốn để cho Khúc Hồng Mai chịu chút giáo huấn, nhưng lại không nghĩ tới sẽ làm chuyện này lớn đến vậy.
Kỳ quái, anh phí công lớn như vậy đào hố cho Khúc Hồng Mai, chuyện này thật có phần không thể hiểu nổi mà.
Tô Thi Thi nhíu mày, chính đang cảm thấy kỳ lạ, liền nghe bên kia Khúc Hồng Mai đột nhiên hô.
Là Đoàn tổng giám sai tôi làm.
Cô ta nghĩ muốn lấy đi vật liệu kia để giá họa cho Tô Thi Thi, thật sự chẳng liên quan tới tôi.
Quả nhiên.
Tô Thi Thi rực rực khoe miệng.
Chú Bùi, một ván này người toàn thắng rồi.
Chương 197, đoạn tuyệt quan hệ.
Là Đoàn tổng giám xúi giục tôi làm, tôi có đoạn ghi âm nói chuyện cùng cô ta, tôi có chứng cứ.
Khúc Hồng Mai không muốn suy nghĩ nhiều nữa, lúc này chỉ có thể kéo một người chịu tội thay mình.
Bây giờ đống vật liệu kia không rõ tung tích, lại bị mang tội danh trộm cướp, cô ta nửa đời sau tiêu chắc rồi.
Cô đừng ngậm máu phun người, chuyện này làm sao có khả năng cùng Đoàn tổng giám có quan hệ.
Đồng Tiêu Tiêu đột nhiên đi ra khỏi văn phòng. Vẻ mặt nghiêm túc trừng mắt nhìn Khúc Hồng Mai.
Thừa dịp mọi người không chú ý liền hướng Tô Thi Thi liếc mắt ra hiệu. Tô Thi Thi tức cười, chuyện lần này cũng thật là chơi không nhỏ rồi.
Tôi có chứng cứ cùng cô ta cho chuyện. Ai biết những cái chứng cứ này có phải là thật hay không?
Chúng tôi là chính thai nghe được Thi Thi cảm tạ cô thay cô ấy tìm tư liệu về xây dựng Minh Đỉnh, mà còn trước cũng là cô chủ động nói muốn đi hỗ trợ.
Mọi người nói đúng không?
Đồng Tiêu Tiêu nói xong quay đầu hỏi cái đồng nghiệp khác.
Các đồng nghiệp lập tức gật đầu, nhao nhao bày tỏ chính mình đều đã nghe được.
Khúc Hồng Mai mặt trắng y hệt tờ giấy luôn rồi, thân thể run run, hết đường chối cãi.
Khó trách trước đó Tô Thi Thi cố ý nói ra chuyện tìm tài liệu.
Mà cô ta lúc ấy chỉ là nói ra một câu muốn đi giúp cô, Tô Thi Thi vậy mà lập tức liền đồng ý.
Cô ta từ đầu đã sớm tự đào một cái hố để cho chính mình nhảy, đúng là hiện tại cô ta nói ra còn có người sẽ tin sao.
Những người này rõ ràng đều là đứng về phía Tô Thi Thi.
Những cái tài liệu này đều là đoàn tổng giám tìm, tôi có chứng cứ cô ta gửi bưu kiện đến cho tôi.
Khúc Hồng Mai nói bất chấp.
Hiện tại cô ta làm sao quản được nhiều như vậy, chỉ hy vọng đem toàn bộ trách nhiệm đều đã đổ lên trên người Đoàn Ngọc Tường.
Nơi xa, nghe được bên trong bộ phận thiết kế gặp chuyện không may Đoàn Ngọc Tường đang muốn tới tìm hiểu tình huống, liền nghe được Khúc Hồng Mai đem toàn bộ mọi chuyện đều đã đổ lên trên người mình, tức giận đến thiếu chút nữa phát điên rồi.
Cô nói bậy cái gì đó.
Đoàn Ngọc Tường lao ra, hận không thể vung tay đánh cho người phụ nữ chết tiệt này một cái tát.
Đoàn Tổng Giám cô mau đến cứu tôi, chúng ta là đứng trên cùng một chiếc thuyền, cô cũng không thể mặc kệ tôi.
Khúc Hồng Mai nhìn thấy Đoàn Ngọc Tường liền giống như người chết đuối tóm được phao cứu sinh, khóc chạy đến trước mặt cô ta ôm lấy chân của cô ta.
Như vậy thật giống như là đang đóng truyền hình vậy.
Mọi người thấy được chẳng buồn nhìn tiếp, bộ phim này thật sự là quá khó coi rồi.
Đoàn Ngọc Tường sắc mặt đỏ lên thành màu gan heo, một cái vẻ muốn lấy chân mình ra.
Đúng là bà điên này khí lực sao lớn như vậy, cô ta hoàn toàn động không được, lại cũng không thể đánh, xấu hổ hận không thể tìm cái động chui vào cô đứng lên cho tôi.
Đoàn Ngọc Tường hạ giọng nói.
Tôi không đứng dậy, cô nhất định phải cứu tôi.
Trong nhà tôi còn có cha mẹ em trai em gái cần phải nuôi, cả nhà đều dựa vào tôi không thể xảy ra chuyện.
Khúc Hồng Mai vừa khóc vừa nói.
Đồ trang điểm rẻ tiền bị nước mắt xâm nhập, rất nhanh liền đem mặt cô ta làm cho loang lỗ thành đủ mọi màu sắc, nhìn qua đáng sợ lại thương cảm.
Tô Thi Thi yên lặng quay đầu, trong lòng một chỗ nào đó giống như bị ai đâm đau một cái.
Thương cảm cho con người đáng hận này, nhìn đến Khúc Hồng Mai thành ra cái dạng này, cô đột nhiên cảm thấy được có chút bi ai.
Cô lúc này cũng không thể mềm lòng.
Đồng Tiêu Tiêu lặng lẽ đi đến bên cạnh Tô Thi Thi, kéo kéo tay áo của cô, nên cho cô ta một bài học thích đáng.
Chuyện này, cô cũng không thể cứ như vậy mà bỏ qua.
Tô Thi Thi ánh mắt tối sầm lại, yên lặng gật gật đầu, tôi biết.
Hiện tại cho dù là câu nghĩ muốn giúp cũng không giúp được rồi.
Cô tin tưởng Bùi Dịch bên kia cũng sớm đã chuẩn bị tốt toàn bộ, liền chờ Đoàn Ngọc Tưởng cùng Khúc Hồng Mai nhảy vào nữa thôi.
Đoàn tiểu thư, xin hỏi lời Khúc tiểu thư nói có phải sự thật hay không?
Cảnh sát lúc càng đau đầu thêm rồi, chuyện này tại sao càng lúc càng liên lụy nhiều người thế này?
Ai chẳng biết vị này chính là đại tiểu thư Đoàn gia.
Bọn họ muốn dẫn cô ta đi còn phải suy nghĩ một chút.
Đoàn Ngọc Tường mày nhíu lại cực kỳ căng thẳng.
Chân của cô ta còn bị Khúc Hồng Mai ôm, xấu hổ muốn chết đi được.
Tôi có chứng cứ cô ta hãm hại Tô tiểu thư, lần trước chuyện vật liệu.
Tôi sẽ theo các vị đi đến sở cảnh sát hỗ trợ điều tra.
Đoàn Ngọc Tường vội vàng cắt ngang lời Khúc Hồng Mai nói.
Nếu để cho cô ta đem chuyện trước bọn họ giành lấy phần vật liệu cách âm của Tô Thi Thi nói ra, hậu quả sợ là muốn tưởng tượng cũng không tưởng nổi.
Chuyện đó phát sinh gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, đến lúc đó bị lao ra biết mọi chuyện là do bọn họ làm, hậu quả tuyệt đối không phải cô ta có thể gánh nổi.
Cô ta nào biết rằng Đoàn Kế Hùng đã sớm biết toàn bộ mọi chuyện.
Cô ta đã thừa nhận, mọi chuyện đều là do cô ta làm, các người mau bắt lấy cô ta đi.
Thật sự chuyện này không liên quan đến tôi.
Khúc Hồng Mai thấy Đoàn Ngọc Tường nói như vậy, vội vàng từ trên mặt đất bò lên, khóc nói.
Đoàn Ngọc Tường hung tợn lườm cô ta một cái.
Đoàn Ngọc Tường cảm thấy mình thật sự là mắt bị mù rồi, mới có thể cùng cô gái này hợp tác.
Cô ta sớm hay muộn cũng sẽ đem chuyện hôm nay toàn bộ trả lại đủ.
Vậy thì mời Đoàn tiểu thư đến cục cảnh sát hiệp trợ điều tra đi.
Cảnh sát khách khí nói.
Đoàn Ngọc Tường gật đầu, lúc xoay người quay đầu nhìn thoáng qua Tô Thi Thi, trong mắt hận ý chớp lóe rồi biến mất.
Tô Thi Thi trên mặt vẫn như cũ treo một nụ cười nhàn nhạt, hướng về phía cô ta khách khách khí khí nói, đại tiểu thư không cần lo lắng, lao ra hẳn sẽ không cho cô gặp phải chuyện không may.
Cô Đoàn Ngọc Tường sắp giận ngất rồi.
Cô ta gần đây gây chuyện đã đủ nhiều, nếu còn để cho ông nội biết chuyện này.
Tô tiểu thư, không cần cô bận lòng quan tâm.
Đoàn Ngọc Tường nghiến răng nghiến lợi nói, xoay người đi theo cảnh sát.
Lúc cảnh sát vừa đi khỏi, Tô Thi Thi vội vàng chạy về văn phòng lấy điện thoại gọi cho Bùi Dịch. Chuyện này có phải hay không vậy có phần quá đáng rồi hả?
Tô Thi Thi hỏi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói lạnh lạnh, Tô Tiểu Thư, cô cũng biết quá đáng rồi hả?
A.
Tô Thi Thi sửng sốt 2 giây, bút một phen cúp điện thoại.
A.
Cô vậy mà gọi lộn đến số của Hô Điên Khùng. Tô Thi Thi muốn khóc luôn rồi, không tồi vừa rồi chưa nói ra chuyện của anh ta, bằng không.
Tô Thi Thi yên lặng suy nghĩ sắc mặt Bùi Dịch một lần, phỏng chừng cái người đàn ông lòng dạ xấu xa kia sẽ không tha cho cô, ngược cô đến chết mất.
Đầu bên kia điện thoại, Hồ Sĩ Minh đem di động mới vừa mua bóp một phen ném ở trên mặt đất, sắc mặt đen y hệt đấy nổi một dạng.
Tô Thi Thi, các người có gan lắm.
Cái người phụ nữ chết tiệt này vậy mà liên tiếp ngắt ngang lời của anh ta không cho nói, lại còn gọi đến mắng anh ta làm việc làm quá đáng.
Tôi quá đáng.
Hồ Sĩ Minh cắn răng, các người đẩy trách nhiệm cho những người khác, vậy mà lại vẫn mắng tôi quá đáng.
Anh ta không cần những cái vật liệu này, càng không cần tiền bạc.
Anh để ý chính là mặt mũi.
Chuyện này nếu là truyền ra ngoài, mặt mũi của anh ta, mặt mũi của Xây Dựng Minh Đỉnh biết đặt chỗ nào đây.
Anh ta cho tới bây giờ liền không tức giận đến như thế.
Hôm nay xem như được lĩnh giáo qua, hai người kia tuyệt đối là trời sinh một cặp, như hại người hoàn toàn đều không cần tập luyện trước.
Bên cạnh, vị trợ lý mặt sắp khóc đứng ở một bên run cầm cập.
Từ khi anh ta đến báo cáo nói cảnh sát đem Đoàn Ngọc Tường đi rồi, sắc mặt phó tổng liền trở nên phi thường đáng sợ.
Còn chưa cút.
Hồ Sĩ Minh thấy trợ lý lại vẫn đứng ở một bên ngây ngốc, tức giận đến cơ lấy văn kiện trên bàn liền ném qua đi chỗ anh ta.
Trợ lý như là như được đại xá, co càng chạy.
Muốn là to chuyện phải không?
Hồ Sĩ Minh ầm một quyền nện ở trên bàn làm việc.
Anh ta đương nhiên biết tâm tư của Bùi Dịch, không phải là muốn để cho anh ta cùng Đoàn gia mâu thuẫn sao?
Xem ra anh sớm liền biết thân phận của tôi rồi.
Hồ Sĩ Minh trong mắt hiện lên quét xuống nguy hiểm, nếu đã nóng vội như vậy, tôi liền trước tiên giúp anh chơi một chút.
Anh ta vốn định qua một thời gian nữa mới bắt đầu, nếu hiện tại Bùi Dịch đều đã khiêu khích đến cửa nhà như vậy, anh ta đương nhiên hẳn không lùi bước.
Đoàn gia, nghe được tin tức Đoàn Kế Hùng tức giận đến nỗi thiếu chút nữa lại tiến vào bệnh viện.
Đồ ăn hại!
Mày dạy dỗ con gái như vậy sao?
Đoàn Kế Hùng chỉ vào Đoàn Chấn Ba mắng, Đoàn gia tao không có loại con cháu ngu ngốc này, mày lập tức cùng nó đoạn tuyệt quan hệ, chuyện này người nào cũng không được nhúng tay vào.
Vâng ạ, Đoàn Chấn Ba xoa mồ hôi lạnh, trong lòng hận tới cực điểm.
Cái con nha đầu chết tiệt kia, vậy mà lại làm cho ông ta gặp phải rắc rối lớn như thế.
Lão già bất tử của Hô gia lâu nay không thấy mặt lần này lại trực tiếp hỏi chuyện này, khó trách cha ông ta tức giận đến như vậy.
Bên trong cục cảnh sát, Đoàn Ngọc Tường nghe được luật sư nói Đoàn gia vậy mà để cho chính cô ta tự giải quyết, tức giận đến nỗi máu huyết toàn thân đều muốn sôi trào, thiếu chút nữa chết trẻ vì trúng gió rồi.
Được, các người cũng quá tuyệt tình rồi.
Thấy chết mà không cứu chính là truyền thống của Đoàn gia các người, tôi tự cứu mình. Tự cứu là được rồi không phải sao?
Cô ta khóc cùng luật sư nói, cái phần vật liệu kia bao nhiêu tiền, tôi bồi thường.
Luật sư vẻ mặt đau khổ nói, Đoàn đại tiểu thư, hiện tại không phải là vấn đề tiền bạc, mà là chuyện này là phạm tội, là cần chịu trách nhiệm pháp luật.
Sau khi ngủ mười mấy tiếng tỉnh táo được tí rồi.
Chương 198, khuynh gia bại sản.
Ngồi tù.
Đoàn Ngọc Tường nghe luật sư nói xong, sắc mặt nhợt nhạt hẳn, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước. Cơ thể không khống chế được mà run rẩy,
hối hận, oán hận, uất ức, đủ loại cảm xúc.
Xê tràn đầy trong trái tim cô ta, chỉ thiếu chút nữa sẽ nổ tung.
Nhưng bất luận cô ta có giải thích thế nào, thì luật sư cũng nói rằng không có cách.
Chuyện cô ta xúi dục Khúc Hồng Mai là thật.
Chứng cứ rành rành ngay trước mắt, cô ta có trăm miệng cũng không thể cãi được.
Ngay tại lúc cô ta cho rằng đời mình thế là tiêu rồi, thì luật sư nhận được một cuộc điện thoại, sau đó nói rằng cô ta có thể xoay chuyển tình thế.
Chỉ cần bồi thường thôi là được rồi sao?
Đoàn Ngọc Tường không dám tin vào chính lỗ tai mình.
Hỗ phó tổng nói có thể ở đây có hiểu lầm, để cảnh sát điều tra rõ ràng đã.
Luật sư nói.
Đoàn Ngọc Tường lập tức gật đầu, không sai, chắc chắn có hiểu lầm ở đây.
Chúng tôi căn bản không có trộm phần vật liệu kia, coi như những vật liệu kia là tôi mua đi, bây giờ tôi sẽ theo giá mà bồi thường.
Không đúng, tôi bồi thường gấp 3 lần giá trị của nó.
Cô ta không quản được nhiều như vậy.
Coi như cảnh sát đã điều tra rõ chuyện này không liên quan tới cô ta, có thể Bùi Dịch và Tô Thi Thi dám hãm hại cô ta, vậy thì khẳng định bọn họ sẽ có đủ chứng cứ.
Bây giờ, bất kể là vì bản thân cô ta hay Đoàn gia, cô ta chỉ có thể nắm cơ hội bồi thường này.
Luật sư nghe xong liền đi làm việc.
Một ngày sau, cuối cùng Đoàn Ngọc Tường cũng có thể rời khỏi đồn cảnh sát.
Nhưng số tiền cô ta tích lũy nhiều năm nhiều như vậy cũng bị đem đi bồi thường sạch sẽ.
Nhìn những con số còn lại trong tài khoản. Đoàn Ngọc Tường chỉ muốn khóc.
Đoàn Tổng Giám.
Một giọng nói yếu ớt truyền đến từ phía trước.
Đoàn Ngọc Tường ngẩng đầu lên thì thấy Khúc Hồng Mai, thì cơn giận liền bùng lên. Nếu không phải bên cạnh còn có cảnh sát, cô ta hận không thể xông lên đánh chết cái thứ phụ nữ ngu si này. Dám hại cô ta. Nếu như không phải người phụ nữ này đẩy trách nhiệm sang người cô ta, thì cô ta sẽ thảm như vậy sao?
Đoàn.
Đoàn Tổng Giám, cô không sao chứ? Khúc Hồng Mai dè dặt nhìn Đoàn Ngọc Tường. Cô ta cho rằng lần này mình nhất định sẽ phải ngồi tù, nhưng không ngờ Đoàn Ngọc Tường lại nói giúp mình, nói rằng tất cả những chuyện này chỉ là hiểu lầm. Hơn nữa nghe nói Đoàn Ngọc Tường đã bồi thường tiền, cũng không có nói chuyện của cô ta. Khúc tiểu thư, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô lần nào nữa. Đoàn Ngọc Tường trừng mắt nhìn Khúc Hồng Mai, cắn răng nghiến lợi nói. Vì muốn mau chóng giải quyết chuyện này, nên cô ta không thể không nói đây chỉ là một hiểu lầm. Nếu đã là hiểu lầm, thì Khúc Hồng Mai cũng không sai, cô ta đương nhiên phải bảo lãnh Khúc Hồng Mai ra ngoài. Khốn kiếp, nợ này tôi sẽ ghi nhớ. Đoàn Ngọc Tường tức đến độ suýt hộc máu. Từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa từng phải chịu oan uổng đến như vậy. Đoàn Tổng Giám, thật xin lỗi. Trước đó, tôi nói như vậy là đều do Tô Thi Thi ép tôi. Khúc Hồng Mai thấy sắc mặt Đoàn Ngọc Tường không đúng lắm, vội vàng xin tha thứ. Tôi nói rồi, tôi không muốn gặp lại cô. Đoàn Ngọc Tường liếc cô ta một cái, lạnh mặt bước ra ngoài. Sắc mặt Khúc Hồng Mai tái nhợt, vội vàng đuổi theo sau. Bây giờ cô ta hối hận muốn chết, sớm biết Đoàn Ngọc Tường sẽ không sao, thì lúc ấy thì cô ta nhất định sẽ không khai Đoàn Ngọc Tường ra. Nhưng nếu không khai cô ta ra, thì chắc rằng cô sẽ phải ngồi tù dục xương. Bất kể cô ta có lựa chọn thế nào đều không thể trọn vẹn đôi đường. Bây giờ, cô ta chỉ mong sao có thể giữ được công việc. Nhưng cô ta vừa mới đuổi kịp đến cửa đồn cảnh sát, đột nhiên thân thể sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy một chiếc xe mười bạch màu đen đang dừng ở xa xa, còn có một người đàn ông lẳng lặng đứng cạnh xe, sắc mặt trong veo lạnh lùng nhìn về phía các cô bên này. Chú trẻ. Đoàn Ngọc Tường thấy Bùi Dịch đột nhiên xuất hiện ở phía trước, kích động đến nỗi choáng váng. Dường như cô ta trở về thời thiếu nữ vậy, muốn tiến lên phía trước nhưng lại không dám, rất sợ toàn bộ trước mắt đều là mơ. Bùi Dịch mà tới đồn cảnh sát đón cô ta ư? Cô ta đang nằm mơ sao? Chuyện này quá không chân thật rồi. Bùi Dịch nghe thấy vậy chỉ nhàn nhạt liếc qua Đoàn Ngọc Tường một cái, rồi xoay người trở lại xe. Trong lòng Đoàn Ngọc Tường rất vui vẻ, bước nhanh tới. Nhưng cô ta còn chưa đến gần, chiếc mười bạch đã khởi động. Chỉ nghe thấy vút một tiếng, xe nên ngang rời đi, để lại một làn khói. Đoàn Ngọc Tường đứng tại chỗ, nụ cười trên mặt còn chưa tắt hẳn, giống như là đang giễu cợt bản thân mình quá ngây thơ. Đồ hoa si Khúc Hồng Mai đang muốn cười cô ta, thì ánh mắt đột nhiên đông cứng lại. Chỉ thấy có một chiếc xe màu đen đi tới bên cạnh. Đây không phải là chiếc xe Bentley mà hôm qua cô ta ngồi sao? Đây chính là xe của Bùi Dịch mà. Chú trẻ. Hốc mắt Đoàn Ngọc Tường ấm ướt, trong lòng cực kỳ cảm động. Bùi Dịch thật sự tới đón cô ta. Mặc dù không để cô ta ngồi cùng một chiếc xe, nhưng vẫn phái xe tới đón cô ta. Tài xế xuống xe, mở cửa xe giúp cô ta, cung cung kính kính nói, đại tiểu thư, mời. Đoàn Ngọc Tường lau đi nước mắt, cũng không quay thèm đầu lại liền chui vào xe. Rất nhanh, xe nên ngang rời đi, để lại một mình Khúc Hồng Mai sắc mặt đang tái nhợt. Âm mưu. Tất cả đều là âm mưu. Các người hợp sức lại gài bẫy tôi. Tô Thi Thi cô chính là đồ đàn bà thâm đê. Ồ, không phải cô ta có thủ oán với cô sao? Cô sao? Lại hãm hại tôi thành như vậy. Khúc Hồng Mai tức điên lên. Ban đầu, cô ta còn tưởng rằng Tô Thi Thi với Đoàn Ngọc Tường không ưa nhau, vì muốn đối phó với Đoàn Ngọc Tường cho nên mới nhân tiện kéo cô ta xuống nước. Nhưng bây giờ Bùi Dịch lại tự mình tới đón Đoàn Ngọc Tường. Hơn nữa ngày hôm qua Tô Thi Thi rõ ràng còn nói với Đoàn Ngọc Tường rằng không cần lo lắng. Khốn nạn. Khúc Hồng Mai tức đến mức hung hăng ném túi sách xuống đất. Cô ta nhất định không dám trở về côn. Dê ti tiếp khắc. Nếu không cũng không biết bọn họ sẽ bỡn cợt thế nào. Vừa nghĩ tới thất nghiệp, thì trong lòng cô ta lo sợ không thôi. Khúc tiểu thư. Bên cạnh đột nhiên truyền tới một giọng nói lạnh lạnh. Khúc Hồng Mai theo bản năng khẽ run rẩy. Giọng nói này lạnh quá. Cô ta vừa quay đầu, liền bị dọa lảo đảo lùi về sau hai bước, không dám tin nhìn trước mặt. Hô phó tổng. Hai ngày trước, cô ta đã gặp qua người đàn ông này ở phòng làm việc, chính là phó tổng của công ty xây dựng Minh Đỉnh. Anh ta tới đây làm gì? Chẳng lẽ còn sợ cô ta bị dạy dỗ chưa đủ sao? Khúc tiểu thư. Hộ sĩ Minh chậm rãi đi về phía Khúc Hồng Mai, nhẹ nhàng thư thái, nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Khúc Hồng Mai mặt mũi trắng bệnh, sợ hãi không ngừng lùi về sau. Hộ tổng, ngài. Ngài có chuyện gì sao? Khúc tiểu thư, không biết cô có hứng thú làm việc tại công ty xây dựng Minh Đỉnh không? Khoe miệng hộ sĩ Minh câu lên nụ cười nhàn nhạt, tùy ý hỏi. Ngài nói cái gì? Khúc Hồng Mai sợ ngây người. một lúc sau mới kịp phản ứng lại rồi vội vàng gật đầu, tôi đồng ý. Cô ta dĩ nhiên sẽ đồng ý. Thực lực của công ty xây dựng Minh Đỉnh cũng ngang ngửa công ty Tiệp Khắc, cô ta cầu còn chẳng được. Rất tốt. Ngày mai tới công ty báo danh. Hộ sĩ Minh nói xong xoay người ngồi vào bên trong xe. Tô Thi Thi, cô hao tổn tâm trí muốn đuổi người đi, thì tôi nhận vậy. Không biết đến lúc đó cô sẽ có vẻ mặt thế nào đây? Hộ sĩ Minh nhắm mắt lại. Nghĩ đến vẻ mặt lúc Tô Thi Thi biết Khúc Hồng Mai trở thành đối thủ cạnh tranh của mình, tâm tình đột nhiên trở nên rất tốt. Lần này bọn họ khiến anh ta mất hết mặt mũi, thì kiểu gì anh ta cũng phải trả đũa. Trong trang viên Đoàn Gia, Tô Thi Thi đang ngồi trên chiếc ghế nằm ngoài ban công trên tầng 2 uống trà cùng Ôn Ngọc, đột nhiên thấy một chiếc xe mười bạch lạ tiến vào biệt thự của bọn họ. Tô Thi Thi nhíu mày nhìn Bùi Dịch, người đàn ông này vậy mà lại đổi xe nữa. Cô đứng lên, đột nhiên thấy một chiếc xe Bentley chạy phía sau cách đó không xa, không phải là chiếc xe hôm qua bọn họ vừa mới dùng sao? Đoàn Ngọc Tường. Khi Tô Thi Thi thấy người phụ nữ bước ra từ trong xe, sắc mặt chợt trầm xuống. Bảo tôi chờ ở nhà, mình thì chạy đi đón cô ta hả? Sắc mặt Tô Thi Thi đen thui, cực kỳ không vui rồi. Thi Thi, cô không sao chứ? Ôn Ngọc thấy sắc mặt của Tô Thi Thi có gì đó không đúng, lo lắng hỏi. Tô Thi Thi hoàn hồn, cố gắng nặn ra một nụ cười, không sao, chúng ta tiếp tục uống trà nào. Cô nói xong, liền lạnh lạnh liếc mắt về phía người đàn ông đang đi vào trong biệt thự, đột nhiên lại đứng lên. Cô phải đi đóng cửa lại. Cô còn chưa vào phòng ngủ, thì đã chợt nghe được biệt thự bên cạnh chuyển tới tiếng gầm lên giận dữ. Thiện nha đầu, mày còn dám quay về. Tường tường mau tránh đi, cha con muốn đánh chết con đó. A. Tô Thi Thi dừng bước chân lại, rất vui vẻ. Bùi xấu xa, anh quá âm hiểm đi. Cô nghĩ sao Bùi Dịch lại đột nhiên lại đi đón người về chứ? Quả là xấu xa. Nằm cả một ngày cuối cùng cũng tỉnh rồi. Chương 199, thì ra dùng roi đánh đau đến thế. Chấn ba, ông bình tĩnh lại một chút. Chuyện này thật không liên quan tới tưởng tượng, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Phương Thanh Hoa cản đoàn Chấn ba lại, gấp đến độ toát cả mồ hôi lạnh. Đồ đàn bà vô dụng này, cút ngay cho tôi. Hôm nay, tôi muốn đánh chết tiện nha đầu này, để cho nó hiểu chuyện tốt mình đã gây ra. Đoàn Chấn ba nói xong liền cầm cái roi trong tay hung hăng quất xuống đất một cái. Vút một tiếng, Phương Thanh Hoa bị dọa sợ liền vội vàng tránh sang bên cạnh. Trên người bà ta vẫn còn mấy vết roi bị đánh chưa biến mất từ mấy ngày trước, thật sợ. Mẹ! Đoàn Ngọc Tường còn đang trong vui sướng vì được Bùi Dịch sủng ái liền phục hồi lại tinh thần, vừa xuống xe đã thấy tình cảnh này, thì sợ hết hồn. Cha, người hãy nghe con giải thích, chuyện kia là Đoàn Ngọc Tường muốn nói là do Tô Thi Thi và Bùi Dịch làm, nhưng cô vừa liếc mắt đã thấy bóng lưng cao ngất của Bùi Dịch, lời đến bên miệng lại nuốt vào trong, vội vàng nói. Là một nhân viên trong công ty con làm, thật sự không liên quan đến con. Là con gánh trách nhiệm thay cô ta. Mày còn dám cãi? Đoàn Chấn ba vọt tới trước mặt Đoàn Ngọc Tường, cầm roi lên hung hăng quất lên lưng cô ta. Á! Đoàn Ngọc Tường thét lên một tiếng chói tai, trên người lập tức xuất hiện một vệt roi vụt đỏ rực, đau đến nỗi cả người cô ta đều run rẩy. Thì ra dùng roi đánh đau đến thế. Cha, con biết lỗi rồi. Đoàn Ngọc Tường không hề nghĩ ngợi, phịch một tiếng liền quỳ xuống đất, biết điều mà nhận sai. Cô ta có muốn giải thích với cha mình, nhưng lúc này ông ta còn đang bực bội. Bất luận cô ta có giải thích thế nào thì cũng đều không có tác dụng. Trước kia cô ta đã thấy Tô Thi Thi bị roi đánh nhiều rồi, nên biết phải ứng phó ra sao. Quả nhiên, cô ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ xong, Đoàn Chấn ba rõ ràng còn đang tức giận đã đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn đánh cô ta thêm hai roi rồi mới dừng lại. Đoàn Ngọc Tường còn chưa kịp thở phào một hơi, thì có một chiếc xe hơi dừng trước mặt bọn họ. Xe cửa vừa mở ra, khi cô ta nhìn thấy người từ bên trong bước xuống, cả người như chìm xuống vực sâu. Ông nội sắc mặt Đoàn Ngọc Tường trắng bệch kêu lên. Tao không có đứa cháu gái làm mất mặt Đoàn gia như mày. Đoàn Kế Hùng chống gậy, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Đoàn Ngọc Tường. Đoàn gia đã đoạn tuyệt quan hệ với mày rồi, ai cho phép mày về hả? Ông ta nói xong, quay đầu trừng mắt nhìn đứa con trai của mình. Không phải đã nói với mày không cho phép nó bước vào cửa Đoàn gia nữa sao? Chuyện này mày xử lý sao đây? Con Đoàn Chấn ba tức giận. Cũng không phải do ông ta để cho tiện nha đầu này trở về. Phương Thanh Hoa ở bên cạnh. Vội vàng nói, là Bùi Dịch đưa Tưởng Tưởng trở về. Bùi Dịch. Sắc mặt Đoạn Kế Hùng chợt trầm xuống. Không biết Bùi Dịch lại muốn làm cái gì nữa. Con ngại chuyện lần này ồn ào chưa đủ lớn sao. Mặc dù ông ta ở trong nhà tĩnh dưỡng, nhưng không có nghĩa là ông ta không biết những chuyện xảy ra bên ngoài. Chuyện lần này Bùi Dịch và Tô Thi Thi không tránh khỏi có liên quan, nguyên nhân trong đó không cần nhiều lời ông ta cũng đoán được mấy phần. Chỉ là ông ta hận Đoàn Ngọc Tường này quá ngu xuẩn lại dễ dàng bị bọn nó hạ gục như vậy. Tương Tương, mày đừng trách ông nội đây nhẫn tâm. chính mày gây ra họa thì hãy tự mình gánh vác. Mày khiến cho Hô gia mất mặt, bây giờ Hố lao gia cũng đã hỏi đến chuyện này, Đoàn gia sẽ không chứa mày được rồi. Đoạn Kế Hùng lạnh giọng nói. Ông nội, con bảo đảm sau này sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa. Cầu xin ông tha thứ cho con lần này. Đoàn Ngọc Tường không dám tiếp tục thanh minh nữa, quỳ xuống đất một mực cầu xin tha thứ. Chấn ba, năng lực của Tường Tường ông cũng biết rõ. Nói sao thì con bé cũng là con gái ruột của ông mà. Phương Thanh Hoa cũng quỳ xuống đất đi cầu xin Đoàn Chấn ba, nháy mắt về phía ông ta. Trong lòng Đoàn Chấn ba thoáng lạnh lẽo, chau mày, sự tức giận trong lòng lại bùng lên, nhưng lại không thể làm gì được. Vợ ông ta ngược lại nhắc nhở ông ta rằng, bây giờ người ông có thể tin được vốn cũng không nhiều, nếu như cũng đẩy đứa con gái ruột của mình ra ngoài nốt. Chấn ba, mày còn do dự cái gì nữa? Đoạn Kế Hùng thấy con trai không bày tỏ thái độ gì, sắc mặt lập tức trầm xuống. Xem ra tao phải cân nhắc mày có phù hợp gánh vác Đoàn thị không lần nữa. Tao sẽ để Diêu phó tổng trợ giúp mày, tránh để mày khiến toàn bộ Đoàn thị lỗ sạch. Nếu không tao cũng chẳng có mặt mũi nào mà đi gặp liệt tổ liệt tông. Cha! Sắc mặt Đoàn Chấn ba tái nhợt, đáy lòng dâng lên cảm giác lạnh cả người. Thì ra đây mới là mục đích thực sự của con cáo già này. Muốn đoạn tuyệt quan hệ với con gái ông ta chỉ là cái cớ mà thôi, lão già này chính là muốn tước đi quyền lực của ông ta, đuổi ông ta khỏi Đoàn thị. Sự tức giận trong lòng Đoàn Chấn ba lại tăng lên, dứt khoát đánh liều nói, dù sao thì Tưởng Tưởng cũng là con gái ruột của con, bây giờ Ngọc Lộ đã đi rồi, con không thể cũng đuổi nó ra ngoài nốt được. Cha, trước hết người không cần lo lắng chuyện này, con sẽ xử lý tốt. Mày! Được rồi, một đám đủ lông đủ cánh rồi, muốn làm gì cũng được. Được rồi, tao mặc kệ, xem mày xử lý ra sao. Đoàn Kế Hùng thở phì phò trợn mắt nhìn bọn họ một cái, xoay người ngồi vào trong xe. Tài xế rất nhanh đã lái xe về nhà chính. Mục đích của ông ta tới đây chẳng qua là muốn tìm lý do để tước đi quyền lực từ đứa con trai bất tài của mình, bây giờ mục đích của ông ta đã đạt được. Bây giờ có đuổi Đoàn Ngọc Tường khỏi Đoàn gia hay không, ông ta cũng không quá quan tâm. Nhà đầu vô liêm sỉ. Chờ lão giả kia vừa đi, Đoàn Chấn ba nhặt cái roi trên mặt đất lên hung hăng đánh lên người Đoàn Ngọc Tường, đều tại mày, hại lão tử bây giờ bị động như vậy, tao đánh chết mày. Đoàn Ngọc Tường vừa kêu vừa khóc. Ôm lấy thân thể co lại trên đất, trong lòng vô cùng hối hận. Cô ta không nên trở về. Tại sao cô ta phải trở về cái nhà vô tình này chứ? Ở bên ngoài còn tốt hơn so với ở đây. Bùi Dịch, anh là cố ý. Lúc này Đoàn Ngọc Tường mới nghĩ ra, Bùi Dịch đi đón cô ta trở về căn bản không phải vì giúp cô ta, mà là muốn khiến bọn họ nổi lên xung đột, muốn cho cô ta chịu khổ mà thôi. Tôi hận anh. Đoàn Ngọc Tường cắn răng, trong lòng điên cuồng gào thét. Vụ náo nhiệt dần dần văng đi. Trên ban công của biệt thự thứ hai, Tô Thi Thi tựa đầu sang một bên, trong lòng tràn ngập bi ai. Đây chính là Đoàn gia, vì lợi ích có thể hy sinh tất cả. Xem ra người ông nội này của cô quyết tâm phải để lại Đoàn thị cho đứa con trai nhỏ mới 10 tuổi của mình. Để cô phải chê cười rồi. Tô Thi Thi quay đầu nhìn Ôn Ngọc vừa bị dọa sợ đến ngây người. Tôi... không... cái gì cơ? Ôn Ngọc rụt cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa sợ có chút tái nhợt, sợ hãi nhìn Tô Thi Thi. Người nhà cô thật là đáng sợ. Tô Thi Thi bừng tỉnh cười một tiếng, đúng nha, so với manh thú còn đáng sợ hơn. Thi Thi à, thật xin lỗi. Ôn Ngọc cảm thấy hình như mình đã nói sai. Tô Thi Thi cười cười nhéo một cái vào má cô ấy, sao cô lại đáng yêu thế chứ? Cũng không phải là cô làm sai chuyện gì, thì sao mỗi lần đều nói xin lỗi chứ? A, đau. Mặt Ôn Ngọc hơi đỏ bừng lên, không giận mà còn cười vui vẻ. Tô Thi Thi cười thật lớn. Không nhịn được còn muốn chọc cô ấy cười một chút. Tô Thi Thi. Từ cửa đột nhiên truyền tới một giọng nam lạnh đến thấu xương. Bùi Dịch đứng cách đó không xa nhìn tay Tô Thi Thi đang sờ lên mặt Ôn Ngọc, ánh mắt âm trầm. Tô Thi Thi hừ một tiếng, đen mặt tựa đầu sang một bên. Đừng tưởng rằng vừa rồi anh cho cô xem một vở kịch cô thì chuyện gì cô cũng xem như không có. Không phải anh tự mình đi đón Đoàn Ngọc Tường sao? Hừ. Tô Thi Thi thừa nhận mình nhỏ mọn, dù sao cô chính là không vui đó. Bùi Dịch híp đôi mắt nguy hiểm lại, ánh mắt nhàn nhạt quét người Ôn Ngọc đang đứng cạnh Tô Thi Thi. Khó trách vừa rồi Tô Thi Thi đột nhiên gọi điện thoại tới nói anh hẹn Tần Phong đến, thì ra là nhà đang có khách. Anh thoáng nhìn qua đồng hồ đeo tay, khoe miệng khẽ nhếch lên, thời gian vừa lúc. Quả nhiên, không quá một phút sau, trong sân đã chuyển tới tiếng động cơ chạy của chiếc xe thể thao quen thuộc. Tần Phong tới rồi. Mắt Tô Thi Thi sáng lên, vội vàng đi ra ngoài ban công nhìn. Bùi Dịch nhân cơ hội đó liền tiến lên trước một bước bắt lấy tay cô, kéo cô vào trong ngực. Cả nhà cuối tuần vui vẻ. Chương 200, Tô Thi Thi tôi không để yên cho cô. Bệ tạ, giải ẹ ô mít. Anh muốn làm gì? sắc mặt Tô Thi Thi đỏ lên. Bên cạnh còn có khách nhà, người đàn ông này sao lại ở đây động tay động chân rồi? Chuyện này là sao đây? Cô để cho Bùi Dịch mời Tần Phong đến đây, cũng không bảo để cho Tần Phong mang theo một mỹ nữ đến đây. Tô Thi Thi bây giờ đã không dám nhìn tới sắc mặt Ôn Ngọc bên cạnh rồi. Ôn Ngọc vốn là nhát gan, cô rất không dễ dàng đem cô ấy lừa gạt tới đây, muốn cho Ngọc cùng Tần Phong nói chuyện rõ ràng. Hiện tại tốt rồi, Tần Phong tên ngu ngốc kia vậy mà mang theo một người phụ nữ đến đây. Hơn nữa còn là một cái dáng người vô cùng nóng bỏng, phong thái xinh đẹp, vừa thấy liền biết là loại phụ nữ yêu tinh. Cô vốn dĩ muốn cho Ôn Ngọc một sự kinh ngạc, hiện tại tốt rồi, kinh ngạc trực tiếp biến thành kinh sợ. Chờ một lúc sẽ tìm anh tính sổ. Tô Thi Thi âm thầm trừng mắt nhìn Bùi Dịch một cái, lôi kéo Ôn Ngọc đi tới cửa. Bùi Dịch sắc mặt trầm trầm, cực kỳ nghĩ muốn đem cái tên bạn thân giống như lợn kia ném đi. Cũng dám làm xấu mà anh. Ngọc, cô nghe tôi giải thích. Tôi không nghĩ tới anh ta lại dẫn người đến đây. Khả năng là bạn anh ta, đúng, bạn bè bình thường. Tô Thi Thi càng giải thích càng thấy chính mình sốt ruột, chỉ hận lúc này miệng vậy mà nói ra những lời ngu dốt như vậy. Cô lén nhìn Ôn Ngọc. Chỉ thấy mi mắt Ôn Ngọc hồng hồng, sắc mặt có chút tái nhợt, khẩn căng mí môi, không rên một tiếng, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Thi Thi sợ cô nói thêm hai câu nữa, Ngọc lại muốn khóc, yên lặng ngậm miệng lại. Lúc các cô xuống lầu, Tần Phong vừa lúc cùng với mỹ nữ dáng người nóng bỏng kia cùng nhau tiến vào. Tần Phong hôm nay mặc một bộ đồ tây màu xanh ngọc, phối với áo sơ mi trắng cùng với khuôn mặt anh tuấn của anh ta, cả người giống như là nam thần bước ra từ truyện tranh. Bọn họ đi vào ngay lúc anh ta đang quay đầu cùng bạn gái mình chơi bùa, ngẩng đầu liền nhìn đến hai người phụ nữ đứng tại đầu bậc thang, hiện tại sửng sốt đến nỗi muốn nhảy dựng. Đầu tiên là nhìn đến Ôn Ngọc, khi đó sắc mặt anh tối sầm lại, nhưng chỉ một cái chớp mắt liền khôi phục bình thường. Đem ánh mắt rơi vào trên người Tô Thi Thi, cười quỷ dị chào một tiếng, Thi Thi, nếu là sớm biết rằng nhà em có khách, anh hôm nay liền không tới quấy rầy rồi. Tô Thi Thi khỏe miệng rụt rụt, giơ tay ôm lấy cánh tay Ôn Ngọc, như có như không nhìn Tần Phong, đều là người trong nhà, hà tất khách khí. Trái lại người ngồi bên cạnh anh, vị tiểu thư này là Ngài Lợi. Tần Phong nói xong nhìn thoáng qua bạn gái chính mình, sau đó ánh mắt rất nhanh đảo qua Ôn Ngọc, từ từ phun ra bốn chữ, bạn gái của tôi. Tô Thi Thi chỉ cảm thấy cơ thể Ôn Ngọc bên cạnh cứng đờ, lòng của cô cũng giống như bị người ta hút hết khí lực vậy. Tuy không rõ ràng lắm Ngọc cùng Tần Phong hai người tới cùng đã xảy ra cái gì, nhưng cô cảm thấy được trong đó nhất định có chuyện gì. Tần thiếu gia lại đổi bạn gái rồi hả? Tô Thi Thi đang muốn phát tác, phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh ôn hòa. Tô Thi Thi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bùi Dịch nếu còn không tới, cô chỉ sợ khống chế không nổi tính tình của mình tại chỗ đem hai người này đuổi đi ra rồi. Tần thiếu gia đổi bạn gái tốc độ vượt qua thay quần áo rồi. Bùi Dịch đi xuống, trong giọng nói ẩn ẩn hàm chứa tức giận. Vậy mà để cho vợ của anh mất hứng, tên tiểu tử này chán sống rồi. Tần Phong liếc anh một cái, trả lời lại một cách mỉa mai nói, so ra vẫn kém hơn Bùi Tổng trước kia. Anh nói đến một nửa đột nhiên chú ý tới Bùi Dịch khí thế tỏa ra vô cùng đáng sợ lạnh lẽo, lập tức sửa lời nói, ha ha, cái kia, chẳng lẽ cứ để cho chúng tôi đứng như vậy, các người chiêu đãi khách như vậy sao? Tô Thi Thi nheo lại mắt. Lôi kéo Ôn Ngọc xuống lầu, ánh mắt lạnh lạnh lườm qua Tần Phong, đi, chúng ta thảo luận xem Bùi tiên sinh trước kia xảy ra chuyện gì. Ha ha, miệng tôi đang khát, uống miếng trà đã. Tần Phong cười gượng, mặt có chút xanh. Cái gì gọi họa là từ ở miệng mà ra. Anh ta xong đời, nhất định sẽ bị Bùi Dịch giết không tha. Hai ngày nay chuyện kho hàng của công ty xây dựng Minh Đỉnh bị dọn sạch, đã trở thành trò cười ở Bắc Kinh. Anh ta lúc ấy nhìn thấy tin này liên tục xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sợ đến nỗi mồ hôi lạnh đã đổ ra rồi. Bùi Dịch thật đúng là không biết sợ là gì. Cho nên đắc tội người nào cũng không có thể đắc tội cái tên âm hiểm gia hỏa này. Chà có rất nhiều. Chúng ta ngồi xuống từ từ uống. Tô Thi Thi đem ba chữ cuối cùng nói ra được đặc biệt trọng, ánh mắt lạnh lẽo, hận không thể tại trên người Tần Phong đâm cho mấy nhát dao. Cô quyết định ngồi xuống cùng anh ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Bà bối. Bùi Dịch gặp tình huống không đúng, lập tức đi lên ôm lấy eo Tô Thi Thi. Mang theo cô liền đi ra ngoài, tôi không ngại tự mình giải thích với em. Anh bỏ tay ra. Tô Thi Thi trợn mắt nhìn anh. Cô đi lần này, không phải là đem Ôn Ngọc ném ở trong hang sói sao. Ngoan, để bọn họ tự giải quyết. Bùi Dịch không khỏi phân trần ôm lấy Tô Thi Thi đi nhanh hướng đến trong hoa viên đi. Nói đùa, người anh em này của anh mấy ngày nay rõ ràng cũng không vui vẻ gì, cả người không có chút sức sống, anh ta cũng không muốn để cho Tô Thi Thi bị vạ lây. Đương nhiên. Anh trước kia ăn chơi chắc tán thế nào, những chuyện này vẫn lại là đừng để cho Tô Thi Thi biết thì tốt hơn, bằng không lòng dạ hẹp hòi của phụ nữ nổi lên, đến lúc đó trăm miệng cũng không giải thích nổi. Này! là tôi gọi Ngọc đến, nếu lỡ cô ấy bị Tần Phong ức hiếp thì làm sao đây? Tô Thi Thi không yên lòng nói. Bùi Dịch sắc mặt trầm trầm, ôm cô vào trong vườn hoa ngồi xuống một cái ghế đá, đen mặt nói, em cực kỳ rảnh rỗi phải không? Chuyện này không phải là vấn đề rảnh rỗi hay không rảnh rỗi, trước là tôi nói sai cái gì rồi mới làm hại bọn họ hiểu lầm. Em rảnh rỗi như vậy chúng ta cùng nhau thảo luận chuyện đời người đi. Bùi Dịch cơ thể từ từ áp đến gần, đáy mắt lóe sáng một đám quang. Thảo luận chuyện đời người. Tô Thi Thi bị chọc giận đến nở nụ cười, người đàn ông này sao mỗi thời khắc. Cô từ đầu không phải là đối thủ của Bùi Dịch, may mắn bên cạnh là một hàng rào hoa, cực kỳ kín đáo, bằng không thật sự xấu hổ chết được rồi. Nhưng hai người còn không có thảo luận một hồi, liền nghe trong hoa viên có động tĩnh truyền đến. Nghe tiếng bước chân, hẳn là có hai người. Ngài Lợi, tôi có thể gọi cô như vậy không? Trong hoa viên truyền đến một giọng nói yếu ớt. Tô Thi Thi lỗ tai lập tức thẳng đứng lên, nhìn thoáng qua Bùi Dịch. Đây là giọng nói của Ôn Ngọc. Đương nhiên có thể, Ôn tiểu thư giống như có chuyện muốn nói với tôi. Vị mỹ nữ gợi cảm kia cười duyên, âm thanh nghe ra có chút điệu. Tô Thi Thi nhíu mi xuống, nếu người phụ nữ này dám ức hiếp Ôn Ngọc, cô nhất định lập tức lao ra. Ngài Lợi, cái kia. Cô cùng Tần Tổng, các người đang hẹn hò sao? Âm thanh của Ôn Ngọc rất nhẹ. Cô nói chuyện trước giờ vẫn đều đã bộ dạng này, mang theo vẻ hiền dịu đáng yêu của người con gái giang nam. Đúng vậy, anh ấy không phải mới vừa nói sao? Ngài Lợi cười nói. Cái kia. Ôn Ngọc cắn môi, mày nhíu lại, bộ dáng rất khó mở lời nói, anh ta thích đàn ông. Cái gì? Ngài Lợi cho rằng chính mình nghe lầm rồi. Trốn ở tường hoa phía sau Tô Thi Thi cũng ngây ngẩn cả người. Đây là cái tình huống gì? Tôi là nói, Tần Tổng khả năng thích Bùi Tổng. Ôn Ngọc nói xong lại vội vàng giải thích nói, nhưng mà Bùi Tổng chỉ thích Thi Thi, anh ta không thích Tần Tổng. Khu khu. Tô Thi Thi vội vàng che miệng lại, sợ kinh động đến hai người bên ngoài kia. Ôn Ngọc, tôi thật sự cạn lời với cô rồi. Tô Thi Thi yên lặng nhớ tới lúc trước cô ký áo ngủ của bạn gái Bùi Dịch gửi cho Tần Phong khi đó chỉ là vui đùa. Cô đã không dám nhìn tới sắc mặt Bùi Dục, phỏng chừng người đàn ông này hiện tại mặt đã đen ý hệt đáy nổi rồi. Bùi Dịch mím môi, lạnh lạnh đưa mắt nhìn người phụ nữ đang du rú tại trong lồng ngực mình cười trộm, mặt không chút thay đổi. Bên kia Ôn Ngọc thấy Ngải Lợi có vẻ không tin, hấp tấp giải thích nói, ý của tôi là, Tần Tổng có khả năng nam nữ đều thích, nhưng mà như vậy đối với cô mà nói không công bằng, cô không cần bị anh ta lừa. Gì? Vốn dĩ muốn chờ xem Ôn Ngọc tới cùng muốn nói gì với mình, Ngải Lợi lập tức bị lời của cô làm cho u mê. Đây là cái tình huống gì? Người phụ nữ này ý nói là Tần Phong không bình thường thích cả nam lẫn nữ. Cô nói là thật sự. Ngải Lợi giống như nhìn thấy quái vật một dạng nhìn Ôn Ngọc, cô gái này là từ đâu chạy đến nói nhăng nói cuội vậy. Tôi không có lầm. Ôn Ngọc vội vàng gật đầu, sợ cô ta không tin, lại nói thêm, chuyện này là bạn của tôi Thi Thi cũng biết, cô không tin có thể hỏi cô ấy. Nơi xa, Tần Phong lo lắng tìm hai người phụ nữ, đi ra nghe đến đó, mặt trắng xanh liền tái rồi. Tô Thi Thi, tôi không để yên cho cô.